Chương 666 ăn thức ăn heo, chương 666 ăn thức ăn heo. Lục Phi cùng hổ tử bằng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn. Lúc này đêm đã khuya, trong thôn yên tĩnh ý mắng. Vượt qua cong, bọn hắn xa xa liền thấy đồ sư phó nhà phòng ở một mảnh đen kịt. Đèn làm sao diệt? Lục Phi cùng hổ tử liếc nhau, lập tức có loại dự cảm bất tường. Hai người chạy đến bên ngoài viện, an ý thả nhẹ bước chân. Nhờ ánh trăng coi chừng trong chiều xem xét, giật nảy mình. Phòng ở đại môn bị đụng nát, đồ dùng trong nhà loạn thất bát tao ngã đầy đất, trong phòng nửa điểm thanh âm đều không có. Má ơi, môn này là bị lợn rừng đụng qua sao? Lão bản, có phải hay không chúng ta đuổi theo lên núi thời điểm, lợn rừng kia tinh ngược lại chạy về tới? Hổ tử kinh hô. Hẳn không phải là, đồ sư phó trong điện thoại nói, là hai cái cùng chúng ta dáng dấp giống nhau người. Lục Phi hé mắt. Ta đi. Còn dám giả mạo chúng ta. Nơi này yêu quái, có chút gan to bằng trời a. Hổ tử nghe chút, lập tức ma quyền sát trưởng. Nhớ kỹ, tận lực để lại người sống. Lục Phi hướng hắn làm thủ thế. Hai người một chó xuyên qua sân nhỏ, coi chừng đi vào trong nhà. Thật mỏng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào một chút, trong phòng mặc dù đầy đất bừa bộn, nhưng không có mùi máu tươi. Đây coi là một tin tức tốt. Lục Phi mở ra đèn tin, hướng phía trong phòng ngủ chiếu đi. Còn tốt, ngọn đèn an ổn đặt tại trên mặt bàn, chỉ là ánh lửa dập tắt. Còn bên cạnh trên giường, tựa hồ nằm một người, chăn mền đem nó từ đầu đến chân che kín, từ hình thể đến xem là cái nam tính. Có phải hay không đồ sư phó? Lục Phi cùng hổ tử một trước một sau đi vào trong nhà, hắn thuận tay đem ngọn đèn thu hồi ba lô. Đi vào bên giường, hổ tử vén chăn lên, đèn tin đi đến bữa chiếu. Còn không có thấy rõ ràng là ai đâu, góc tường đột nhiên nhảy ra ba cái bóng đen, đầu to lớn hướng phía hai người hùng mạnh đánh tới. Ngoa tạo, làm đánh lên a. Hổ tử quá sợ hãi, trong tay quỷ đầu đao lập tức vung mạnh tới. Hai viên đầu to bị nện đến bang bang bang, phát ra thê thảm đau đớn heo tiếng kêu, kinh hoàng hướng phía bên ngoài chạy tới. Còn có một cái bóng đen, bị Lục Phi một gậy đánh trúng, thẳng tắp ngã xuống. Mẹ nó, lần này còn gọi các ngươi chạy mất, hổ gia ta liền không họ hổ. Hổ tử đằng đằng sát khí đuổi theo. Tiểu Hắc tự nhiên cũng đi hỗ trợ. Lục Phi thì vội vàng xem xét người trên giường. Nhân mạng quan trọng. Đèn tin chiếu đi qua, nam người ở bên trong quả thật là đồ sư phó, mà bị Lục Phi đánh ngã trên mặt đất thì là nửa gương mặt đều biến thành heo đồ đại tẩu. May mắn hắn bóp lấy pháp lực, đồ đại tẩu không có trở ngại, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Mà đồ sư phó trên thân cũng không có vết thương. Lục Phi tay mang pháp lực, một bàn tay đập vào trên trán của hắn, đem hắn tỉnh lại. Đồ sư phó, ngươi thế nào? Ta đồ sư phó ngậm một lát, thân thể cảnh giác ngửa ra sau, nắm đấm nắm chặt. Ngươi là ai? Ta là Lục Phi. Ngươi thật sự là Lục trưởng quỹ? Quá tốt rồi. Các người rốt cục trở về, vừa rồi cái kia hai cái yêu quái xông tới đem đèn tội tắt, lao bà tử ta lại đột nhiên ngồi xuống, ba người bọn hắn coi ta là lợn chết một dạng theo trên giường, đồ sư phó kích động nói ra. Không có việc gì liền tốt. Xem ra bọn hắn trở về kịp thời, Lục Phi gặp hắn tạm thời chưa có dị dạng, liền ra ngoài giúp hổ tử. Cũng không thể lại để cho hai cái này chư đầu nhân chạy mất. Trong viện, hổ tử lấy một địch 20 điểm dũng mãnh, cùng tiểu hắc phối hợp với vậy mà đem cái kia hai cái chư đầu nhân ngăn cản. Lục Phi quan sát một lát, phát hiện cái này hai cái chư đầu nhân mặc dù khí lực rất lớn, nhưng động tác so ban đầu cái kia muốn chậm chạp bụng về rất nhiều, không có loại kia nhẹ nhàng linh hoạt cảm giác. Bọn chúng mười phần sợ sệt hổ tử trong tay quỷ đầu đao, gặp đánh không lại, liền liều mạng tìm cơ hội ra bên ngoài chạy. Lục Phi tranh thủ thời gian vung ra côn. Điện quang hiện lên, hai cái chư đầu nhân thân thể run lên bần bật, nhao nhao ngã xuống. Hừ hừ, biết sự lợi hại của chúng ta đi, hai đầu heo mập còn dám làm bộ ta cùng lão bản, tin hay không hổ ra đem các ngươi đầu chặt đi xuống lợn kho đầu thịt. Hổ tử rất là đắc ý, giơ chân lên muốn cho hai cái chư đầu nhân một chút giáo huấn. Hổ tử, đừng động. Lục Phi đi qua, xuất ra luân hồi kính đối với mặt của bọn nó vừa chiếu. Quả nhiên, trong gương chiếu ra đều là người gương mặt. Lại nhìn bọn chúng quần áo cách ăn mặc, hẳn là nơi này thôn dân. Bọn hắn là người, cùng đồ đại tẩu một dạng bị biến thành heo, chắc không được toàn bộ thôn đều có tà khí, nguyên lai bị tìm tới không chỉ đồ đại tẩu một cái. Đầu đen do muống, bọn hắn cũng là người biến. Cái này vì sao a? Hổ tử trong mắt kém chút rơi xuống đất bên trên. Kỳ thật tình huống tương tự chúng ta gặp được. Lục Phi đã nghĩ tới điều gì, bất quá đến cùng có phải hay không, phải chờ tới ngày mai bọn hắn tỉnh hỏi lại. Sau đó hắn cùng hổ tử đem hai cái thôn dân chư đầu nhân chuyển vào đồ sư phó nhà, dùng khắc chữ quỷ trấn áp. Bọn hắn cũng là thôn chúng ta. Thế nào có thể như vậy, không phải ta giết heo quá nhiều gặp báo ứng sao? Đồ sư phó nghe Lục Phi nói xong, càng là khiếp sợ không thôi. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Không đơn thuần là nhà ngươi vấn đề, mà là thôn đắc tội cái gì, đợi ngày mai bọn hắn vừa tỉnh, chúng ta liền hỏi một chút rõ ràng. Lục Phi để hổ tử đem rối bời phòng ở thu dọn một chút. Ly Thiên Lượng còn có một hồi, bọn hắn liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng đồ sư phó chỗ nào ngủ được? Một cây tiếp một cây hút thuốc, mặt ủ mày cho. Thật vất vả nhịn đến hướng đông. Thần quang một vương xuống đến, đồ đại tẩu cùng hai cái thôn dân đầu heo, liền như kỳ tích biến trở về hình người. Lão Điển, tứ thúc. Bọn hắn tại sao lại biến trở về tới? Đồ sư phó cảm giác mình đầu góc đều không đủ dùng. Bởi vì bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn biến thành heo, cho nên hướng đông về sau, liền sẽ khôi phục hình người. Bất quá theo chư đầu nhân đối với người động tác bắt chước đến càng nhiều, thời gian càng dài, bọn hắn liền sẽ triệt để biến thành heo, rốt cuộc biến không trở về người. Lục Phi giải thích nói. Đồ sư phó miệng mở rộng sửng sốt một hồi lâu, làm câm hỏi, đây rốt cuộc là cái gì yêu quái? Cái này muốn hỏi bọn hắn làm qua cái gì? Lục Phi cười cười, trên tay pháp lực vận chuyển, tại hai cái thôn dân cùng đồ đại tẩu trên chán, phân biệt đập mấy lần. Ba người lần lượt mở to mắt, đều tràn đầy mỏi mệt cùng mê mang. Đặc biệt là trong đó cái kia bả vai bị thương, sắc mặt kém hơn. Lao điển, Tứ thúc, đồ sư phó sốt ruột mà nhìn xem bọn hắn. Dạ bôi, cái này thế nào, chúng ta thế nào tại nhà ngươi? Hai người một mặt ngộng, giống như hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đồ sư phó nhanh lên đem chuyện đã xảy ra nói một lần, hai người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không có khả năng tin tưởng. Ngươi đang nói cái gì, ăn nói cùng điên đâu? Chúng ta biến thành heo, ngươi có phải hay không heo điên thì tan nhiều, đầu óc ăn hỏng. Hai người rất tức giận. Ta không có lừa các ngươi. Đồ sư phó không biết thế nào giải thích, gấp đến độ xoay quanh. Lục Phi đối với hổ tử nhỏ giọng nói vài câu. Hổ tử nghe xong, cười hắc hắc, lập tức hứng thú bừng bừng chạy tới chuồng heo bên kia, không đến một phút đồng hồ liền trở lại. Đem tràn đầy một bầu thức ăn cho heo, đặt ở hai cái thôn dân trước mặt. Ăn uống. Các thôn dân sững sờ, ánh mắt trong nháy mắt bị thức ăn cho heo hấp dẫn, tranh đoạt lấy đem đầu đưa tới, từng ngụm bắt đầu ăn. Lão Điền, Tứ thúc, các ngươi chơi cái gì đâu? Đồ sư phó la hoảng lên. Hai người bị hắn vừa hô này, mới phát hiện mình tại làm gì, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Chương 667 nghiệp xúc sát, chương 667 nghiệp xúc sát. Hai người miệng đầy thức ăn cho heo, kinh ngạc nhìn xem lẫn nhau. Chuyện ra sao? Bọn hắn thế mà đang ăn thức ăn cho heo. Hai vị đại ca, mặc dù các ngươi vẫn chưa hoàn toàn biến thành heo, nhưng đã có heo tập tính. Nếu như để đó mặc kệ, liền không riêng gì đầu heo chuyện, các ngươi sẽ triệt để mất đi người ý thức, từ đầu đến chân hoàn toàn biến thành heo. Lục Phi mở miệng nói ra. Hai người như là gặp sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, không muốn tin tưởng Lục Phi nói lời. Vừa rồi thức ăn cho heo đặt ở trước mặt bọn hắn không hề nghĩ ngợi, liền đi ăn, bình thường đến liền như là một con heo. Một người bình thường, làm sao có thể đi ăn thức ăn cho heo? Thời khắc này thức ăn cho heo đối bọn hắn tới nói, tựa như là cái gì sơn chân hải vị một dạng, dẫn tới trong lòng bọn họ từng đợt sao động, nước bọt không ngừng bài tiết. Liền ngay cả Bôi đại tẩu cũng không nhịn được liếm môi một cái. Lục Phi để hổ tử đem thức ăn cho heo lấy đi, bọn hắn mới cảm giác tốt hơn nhiều. Hai người trầm mặc một hồi lâu, khó có thể tin nói có thể cái này đang yên đang lành chúng ta vì sao biến thành heo a? Hai vị đại ca, các ngươi nhìn xem cái này. Lục Phi đem cây kia màu đen lông heo lấy ra. Đây là lợn rừng lông. Hai người sửng sốt một chút, rất nhanh liền nhận ra đến. Hẳn là trên núi lợn rừng tại quái phá, các ngươi có phải hay không đắc tội bọn chúng? Lục Phi đạo. Đắc tội lợn rừng. Hai người mở to hai mắt, nuốt nước bọt nói đánh chết mẹ lợn rừng, ăn heo con có tính không đắc tội. Hổ tử hấp khí nói cái này cũng chưa tính. Các ngươi đều để người ta diệt môn. Cái này cũng không oán chúng ta a. Là bọn chúng tới trước trà đạp hoa màu chúng ta thực sự không có biện pháp, mới lên núi đi săn lợn rừng. Hai người vẻ mặt đau khổ, đem sự tình nói một lần. Trên núi lợn rừng thường xuyên xuống tới trà đạp hoa màu, mọi người phiền muộn không thôi, liền tổ chức trong thôn tráng lao lực lên núi săn lợn rừng. Lao điển cùng đồ lao tứ cũng ở trong đó. Mọi người ở trong núi tìm mấy ngày, rốt cục phát hiện một cái lợn rừng ổ lúc đó, trong ổ có cái heo mẹ đang ngủ, bên cạnh gạt ra mấy cái heo con, ổ bên cạnh còn tán lạc một chút khoai lang cặn bã. Chính là đầu kia heo mẹ xuống núi trà đạp hoa màu. Mọi người xem xét liền đến khí, thừa dịp heo mẹ đi ngủ, dùng cái cuốc ba chân bốn cẳng đem heo mẹ đánh chết, sau đó tại bên cạnh đào cái hố, đem heo mẹ thi thể vùi vào đi. Da lợn rừng cậu thả thịt dày không có gì ăn đâu, nhưng này mấy cái heo con không giống với, da mịn thịt mềm. Bọn hắn liền đem con lợn nhỏ mang về thôn, thịt từng nhà phân. Lợn rừng xuống núi họa họa hoa màu, đó là nên đánh. Bất quá các ngươi đem tiểu chư tử ăn, là làm được có chút tuyệt. Hổ tử sau khi nghe xong, liên tục tắc lưỡi. Chúng ta là sợ nhỏ trưởng thành, lại xuống tới thai họa hoa màu, không bằng một tổ bưng. Cái này cũng phải gặp báo ứng, chẳng lẽ về sau có xúc vật thai họa hoa màu, chúng ta chỉ có thể mặc kệ sao? Hai người rũ cụp lấy đầu, sầu mi khổ kiểm thở dài. Đồ sư phó lo âu nhìn một chút thê tử của mình, hỏi: Lục trưởng quỹ, lợn rừng kia đều đã chết, còn có thể đến báo thù? Lục Phi gật gật đầu, cái này gọi là nghiệp xúc sát. Có chút thành tinh động vật bị giết, nuốt không trôi ngụm đoán khí kia, ngay tại trước khi chết nguyền rủa sát hại bọn nó người, để cho người ta cũng thay đổi thành động vật. Tình huống này liền cùng lúc trước, Tiểu Kim Thiềm trả thù dùng hắn ngâm rượu người không sai biệt lắm, đều là đem người biến thành động vật thể nghiệm động vật tử vong thống khổ. Đầu heo kia người hẳn không phải là yêu quái, mà là nghiệp xúc sát hóa thân, thông qua bắt chước người hành vi híp mắt sẽ nó tâm trí, đem người dần dần biến thành heo. Bất quá, đem hai cùng so sánh, Tiểu Kim Thiềm hay là ôn nhu được nhiều, lợn rừng này nghiệp xúc sát đặc biệt hung ác. Nhưng ta lão bà tử không có đánh qua lợn rừng a. Đồ sư phó oan uổng địa đạo. Đại tẩu có phải hay không cùng ăn con lợn nhỏ thịt? Lục Phi hỏi. Ta liền ăn một chút. Bôi đại tẩu đắng chắc gật đầu. Ta đoán chừng trong thôn này, đến qua con lợn nhỏ thịt người đều chạy không được, ăn đến càng nhiều, biến heo liền trở nên càng nhanh. Bởi vì tất cả mọi người có heo tập tính, cho nên giữa ban ngày cũng đều đang ngủ rất thẳng, không ai đi ra làm việc, chuỗi vòng bên trong heo đều đói đến liếm thức ăn cho heo dánh cũng không biết đi đút. Lục Phi nói xong, tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Vậy chúng ta không phải đều muốn biến thành heo? Cái này có thể làm sao xử lý a? Bôi đại tẩu càng dọa đến khóc lên. Đồ sư phó run rẩy bố bố thê tử bả vai an ủi, khẩn trương nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, loại này sắt có thể giải sao? Mấy cái đại ca không cần hoảng, nếu biết là tình huống như thế nào, liền có giải. Lục Phi đối bọn hắn cười cười, mọi người đi chuẩn bị một chút heo thích ăn đồ vật, lại mua chút dâng lễ dùng đến thơm tiền giấy, mang ta đi chôn lợn rừng thi thể địa phương. Nếu là cùng một chủng loại hình sát, như vậy hóa giải phương thức tự nhiên cũng giống vậy. Có giải cứu đi, chúng ta cái này đi chuẩn bị. Mọi người đem Lục Phi xem như cứu tinh, cơ cũng không nói hoài tới ăn, sốt ruột bận bịu hoàng đi chuẩn bị đồ vật. Heo thích ăn đơn giản chính là cỏ heo cùng cây ngô khoai lang những này, nông thôn chính là không bao giờ thiếu dạng này đồ ăn, nến thơm tiền giấy cũng đã có sẵn, chỉ chốc lát bọn hắn liền đem đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Về phần trong thôn những người khác, liền lười nhác thông trì, không phải vậy giải thích lại phải tốn nhiều sức lực, không bằng trước tiên đem vấn đề giải quyết. Chuẩn bị kỹ càng về sau, mọi người ngựa không dừng vó lên núi. Cống phẩm nhất định phải do các thôn dân lưng mình lấy đó thành kính. Bọn hắn muốn là dày vò một đêm, hiện tại con có một lưng rộng cái sọt đồ ăn, đều mệt đến không được, chậm rãi từng bước leo lên núi, thật vất vả mới tới chôn lợn rừng thi thể địa phương. Tiểu tiên sinh, chính là cái này. Vung xuống cái gùi, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, trong đó Lao Điển xoa xoa mồ hôi chán, chỉ vào một cái đống đất nói ra. Lục Phi nhìn chung quanh một chút, khẽ nhíu mày, chắc không được sẽ xảy ra sát, cái này chôn vị trí không tốt lắm à? Mọi người không hiểu, vị trí này thế nào? Các ngươi đem lợn rừng thi thể đào đi ra nhìn xem, có phải là không có hư thối? Đi. Đồ sư phó dẫn đầu, mấy người ba chân bốn cẳng đem đống đất đào lên, nhìn thấy bên trong lợn rừng thi thể đều giật mình kêu lên. Cái kia heo mẹ thi thể hoàn hảo, vậy mà không có một chút hư thối vết tích. Trời nóng như vậy, đều chôn gần nửa tháng, thế nào một chút không dở a? Mọi người sợ hãi không thôi. Lục trưởng quỹ, cái này chuyện ra sao? Các ngươi nhìn, cái này đống đất nhỏ khắp nơi một khối trên núi giống hay không sinh ra một cái nhỏ đau nhức. Cái này tại phong thủy bên trên gọi là thanh sơn đau nhức, thi thể chôn ở loại địa phương này, 3 năm bất hủ, 5 năm thành cương. Lục Phi hướng phía bốn phía chỉ. Lợn rừng mặc dù không đến mức thành cương thi, nhưng lại sẽ sinh ra sát khí. Lại thêm nó đã chết không cam lòng, tự nhiên sẽ đi trả thù các ngươi. Mấy người nghe xong, hối tiếc đến đập thẳng đùi. Chúng ta lúc đó liền tùy tiện tìm cái địa phương, ai biết có phiền toái lớn như vậy a. Hiện tại đem heo mẹ một lần nữa tìm một chỗ chôn, tốt nhất có thể lập bia lập mộ phần, nó nếu là tiếp nhận lời nói, các ngươi mọi người liền không sao. Lục Phi một lần nữa quan sát bốn phía, cho bọn hắn chỉ một vị trí. Mảnh đất kia còn có thể. Mấy người cũng nghiêm túc, cầm lấy cái cuốc thuần thục đào một cái hố đi ra, đem lợn rừng thi thể một lần nữa vùi vào đi, làm cái đơn giản phần mộ, lại bổ một tấm ván gỗ làm mộ bia. Sau đó, đem đồ ăn bày ra tại phần mộ phía trước. Điểm hương đốt giấy, thành tâm dập đầu nhận lầm. Nhưng vị dị chính là giấy kia tiền làm sao cũng đốt không nổi. Chương 668 không có cái đuôi, chương 668 không có cái đuôi, không chỉ tiền giấy đốt không nổi, cái kia hương cũng là điểm liền diện, cuối cùng còn nổi lên một cỗ quái phong đem cái kia vài cái gửi đồ ăn đổ. Xong. Đây là không nguyện ý thu chúng ta đồ vật ta. Đồ sư phó cùng các thôn dân sốt ruột nhìn về phía Lục Phi. Lục trưởng quỹ, làm sao xử lý a? Lục Phi đối bọn hắn làm cái an tâm chớ vội thủ thế, sau đó đi đến phần mộ trước mặt, nắm gỗ táo côn cười lạnh một tiếng. Nghiên xúc, mọi người cho ngươi lập trên mộ thờ, thành tâm nhận lầm. Ngươi còn không thấy tốt liền thu. Nếu không chân quý chuyển thế cơ hội, còn muốn khăng khăng hại người, cũng đừng trách ta thay trời hành đạo. Dùng ngươi quy cách cho động vật lập trên mộ thờ, chẳng khác nào để động vật cũng có chuyển thế làm người cơ hội. Lúc trước, cái kia một hũ con cóc liền bởi vậy tha thứ dùng bọn chúng ngâm rượu lại tiên sinh. Những động vật này sinh mệnh vốn là ngắn ngủi, có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế, cơ hội ngàn năm một thở. Có thể cái này heo mẹ thế mà không biết tốt xấu. Lục Phi nói vừa xong, cơn quái phong kia lại gào thét lên nhào về phía Lục Phi. Muốn chết. Lục Phi lắc đầu, lôi điện chi uy một phát. Quái phong kia trong nháy mắt tiêu tán, mộ phần hoàn toàn tĩnh mịch. Đồ sư phó mấy người khiếp sợ nhìn xem Lục Phi, khoát tay cái kia gió liền không có, đây là thủ đoạn gì? Mấy giây sau, mộ phần cống hương chậm rãi bốc cháy lên. Cái này nhận vua, ngươi nếu không suy nghĩ lại một chút. Lục Phi khá là đáng tiếc, cái này nghiệp xúc sát hóa giải, hắn lên cái nào thu tả túy đi. Ai ngờ, hắn vừa dứt lời, điểm này không đốt tiền giấy cũng oanh một tiếng nhóm lửa diễm. Tính ngươi động tác nhanh. Lục Phi thu gỗ táo côn. Sau đó, hắn để đồ sư phó mấy cái đem đồ an toàn đổ vào trước mộ phần, đem tất cả tiền giấy toàn đốt đi. Quá trình rất thuận lợi, làm xong những này, bọn hắn cảm giác thân thể bỗng nhiên buông lỏng, giống như có đồ vật gì từ thể nội rơi ra. Túi đầu xem xét, là một cây màu đen heo lớn lông. Liền ngay cả đồ sư phó cũng không ngoại lệ. Xem ra, lão điển cùng tứ thúc biến thành chư đầu nhân đi nhà hắn thời điểm, đem hắn cũng cho truyền nhiễm lên. Đồ sư phó sợ hãi cuối cùng, hắn chỉ nhớ rõ chính mình lúc đó bị ba đôi con mắt nhìn chằm chằm, đầu óc đột nhiên trống rỗng, còn tưởng rằng chính mình chỉ là ngất đi đâu. May mắn cái này chữ tà hào tiểu tiên sinh thật lợi hại, có biện pháp hóa giải cái này kinh khủng nghiệp xúc sát. Không có tà túy, có lẽ có cái đồ chơi này cũng được. Lục Phi trong lòng hơi động, đem những này lông heo toàn bộ nhặt lên, đồ sư phó, xin ngươi giúp một chuyện thôi. Lục trưởng quỹ đây là lời gì, có cái gì phân phó ngươi cứ mở miệng. Đồ sư phó nói liên tục, cũng không phải việc đại sự gì, những này từ thôn các ngươi trên thân người đến rơi xuống lông heo, làm phiền ngươi giúp ta siêu tập tới. Lục Phi cười cười, đây coi là chuyện gì, bao tại trên người chúng ta. Đồ sư phó mấy cái dùng sức vỗ bộ ngực. Nghiệp xúc sát hóa giải, không cần biến thành heo, mọi người mặc dù mỏi mệt lại hết sức cao hứng. Trở lại trong thôn, đồ sư phó mấy cái lập tức đi ngay từng nhà siêu tập lông heo. Người trong thôn lục tục ngo ngoe tất cả đứng lên không có sát khí, hành vi của bọn hắn đều khôi phục bình thường. Có người có thể nhớ kỹ chính mình mấy ngày nay làm qua cái gì, có người không có chút nào ấn tượng, cảm giác đầu óc mê mẩn chừng chừng. Nghe đồ sư phó mấy cái nói lên cả thôn người đều kém chút biến thành heo, toàn thôn đều hành động, kinh ngạc không thôi. Có người tin tưởng, có người không tin. Bất quá bọn hắn đều hiếu kỳ chạy tới vây xem trong thành này tiểu tiên sinh. Ta liền nói ta mấy ngày nay thế nào lao phạm lười, luôn muốn ăn đồ vật, nhìn thấy cỏ heo đều muốn gặm hai cái, nguyên lai là lợn rừng gây ngươi đó là bên trong làm giảm sao, rõ ràng là thèm ăn ta mấy ngày nay buổi sáng, bên miệng có thức ăn cho heo, ta đều không có có ý tốt cùng người nói, các ngươi đừng nói, cái kia tiểu tiên sinh còn trách chuẩn, không biết có nàng dâu không có thôn dân chen tại bên ngoài viện, lao nhau. Lục Phi dở khóc dở cười, rứt khoát vào phòng. Những đại thuốc này các đại thẩm, quá không ra gì. Thế nào liền không hỏi xem ta có hay không nàng dâu đâu. Hổ tử bất mãn lẩm bẩm. May mắn không bao lâu, đồ tiên sinh liền đầu đầy mồ hôi mang theo một thanh lông heo trở về. Lục trưởng quỹ, những này đủ chưa? Người trong thôn đều hỏi qua sao? Lục Phi đạo, có thể tìm tới lông heo tất cả đều lấy ra. Vậy là tốt rồi. Lục Phi tìm cái túi, đem lông heo toàn bộ đặt vào. Chưa bắt được tạt úy, cũng chỉ có thể thử một chút heo này lông có hữu dụng hay không. Tốt, đồ sư phó, thôn các ngươi không sao, chúng ta cũng nên trở về. Hắn cười lên. Lúc này đi. Bận điệu cả ngày một đêm, tốt xấu ăn cơm lại đi à, không phải vậy chuyển đi, người ta nói chúng ta thôn sẽ không làm sự tình. Đồ sư phó cứng rắn lưu hai người ăn cơm. Đồ đại tẩu cùng trong thôn phụ nữ bận rộn tốt một trận, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Đồ sư phó còn muốn vui rượu, bị Lục Phi lấy muốn đuổi đường làm cớ từ chối nhã nhặn. Mỹ Mỹ đến ăn non nê, lại uống vài chén trà nâng cao tinh thần chút, Lục Phi thực sự ngồi không yên, đứng dậy cáo tử. Đồ sư phó đem một cái hồng bao đưa tới Lục Phi trước mặt. Lục trưởng quỹ, đây là đại gia hỏa đụng là chúng ta một chút tâm ý, cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta thôn, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Đồ sư phó, ngươi đây cũng quá khách khí, tất cả mọi người không dễ dàng, làm gì tốn kém đâu. Lục Phi cười khoát tay. Ngươi nếu là không thu, đó chính là đánh chúng ta mặt. Chuyến đi thôn chúng ta về sau không có cách nào làm người. Đồ sư phó mười phần kiên trì, dùng sức đem hồng bao nhét vào Lục Phi trong tay. Thiện tay mà thôi mà thôi. Lục Phi chỉ từ bên trong rút mấy tấm tiền mặt đi ra. Lục trưởng quỹ, ngươi cái này ngươi chờ một chút. Đồ sư phó gấp đến độ không có cách nào, đột nhiên dậm chân một cái, quay người chạy vào phòng. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy bị hồng bố bao khỏa đao mổ heo đi ra. Cây đao này xin ngươi cần phải nhận lấy. Ai nha, đồ sư phó ngươi đây là làm gì nha? Đây chính là sư phụ ngươi truyền cho ngươi, dùng để ăn cơm ra hỏa thật a. Lục Phi liên tục khoát tay. Lục trưởng quỹ, ngươi nhất định phải thu, không phải vậy ta cái này trong lòng không nỡ. Nếu không phải ngươi, ta liền không có lao bà tử, cửa nát nhà tan. Thôn chúng ta chớ nói chi là, kỳ thật ta chừng 2 năm nữa liền về hưu, hiện tại trại heo đều có thiết bị, cơ bản không dùng được đao này. Để đó cũng là lấy, còn không bằng tặng cho ngươi. Đồ sư phó hết sức trịnh trọng. Chớ nhìn hắn tại Chu Tú Quân trước mặt bảy lao sư phó phổ, nhưng đối mặt có người có bản lĩnh lớn, bọn hắn đều đặc biệt tôn trọng. Bởi vì bọn hắn loại người này, thưởng thức nhất có bản lĩnh. Đồ sư phó, ngươi nhìn ngươi cái này nói đến ta đều không có ý tứ. Một phen lôi kéo qua sau, Lục Phi tài đem đao mổ heo bỏ vào trong túi. Sau đó, cáo biệt nhiệt tình thôn dân đi ra ngoài. Đến chỗ gấp cua, đi ngang qua gia đình kia chuồng heo, hắn trong chiều lướt qua. Không nghĩ tới, thức ăn cho heo danh vẫn trống không. Hai đầu gầy đến lộ ra lưng xương heo, vô lực nằm tại trong vòng, một bộ không sức sống bộ dáng. Người đều thanh tỉnh làm sao còn không cho heo ăn. Lục Phi kỳ quái xem đi qua, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Cái này hai đầu heo làm sao không có cái đuôi. Chương 669 tham đến cuối cùng không có gì cả. Chương 669 tham đến cuối cùng không có gì cả. Lục Phi nhìn xem hai con kia nằm tại chuồng heo gầy heo, cảm giác rất không thích hợp. Cái mông của bọn nó phía sau mười phần bóng loáng, ngay cả một chút vết sẹo cũng không có, không giống như là cái đuôi gãy mất, mà giống như là trời sinh liền không có cái đuôi. Nhưng heo làm sao có thể không có cái đuôi đâu? Lục trưởng quỹ, thì sao? Đồ sư phó gặp Lục Phi nhìn chằm chằm chuồng heo không đi, tò mò hỏi. Nhà này chủ nhân là ai, làm sao còn không cho heo ăn? Là thân thể không tốt, hay là bình thường tương đối lười biếng? Là hành vi ca nhà, cái đuôi này người không tính lười đi. Nghe nói, lên núi săn lợn rừng hắn xuất lực nhiều nhất, khả năng bởi vì trận này bên trong sát, cho nên không để ý tới cho heo ăn. Đồ sư phó hướng trong chuồng heo nhìn một chút, liên tục nhíu môi. Nhìn heo này đều đói thành dạng gì? Ta đi nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Lục Phi không yên lòng, ta cùng đi với ngươi. Đồ sư phó có chút kinh ngạc, bất quá hắn cảm thấy Lục Phi làm như vậy khẳng định có đạo lý, liền không nhiều lắm hỏi, Trân Chu mang theo Lục Phi đi gõ người nhà này cửa. Hoành Vĩ ca, ngươi cùng tẩu tử ở nhà không? Tay hắn kinh lớn, giữ cửa gõ đến cạch cạch rung động. Bốn phía hàng xóm đều nghe thấy được, do xét cái đầu đi ra. Cái kia cặp vợ chồng, từ sáng sớm đến bây giờ còn không có lên đâu. Gõ cả buổi, rốt cục có người mở cửa. Một cái chừng 50 hơi mập thôn dân, cao mày, không kiên nhẫn chừng mắt đổ sư phó. Làm gì? Hung hăng gõ cửa, ồn ào quá. Ngươi hỏi ta làm gì, ta cũng muốn hỏi một chút hai người các ngươi lỗ hổng làm gì. Ngươi nói một chút các ngươi, heo đều nhanh chết đói, thế nào còn không biết cho ăn. Đồ sư phó nói năng thô lỗ địa đạo, may người ta tiểu tiên sinh cẩn thận thấy được, để cho ta tới nhắc nhở các ngươi. Thôn dân kia nhìn Lục Phi một chút, nói một tiếng biết liền muốn đóng cửa. Lục Phi lập tức đưa tay, giữ cửa chống đỡ. Chờ một chút. Hắn cười tủm tỉm nhìn đối phương sưng bù mặt. Lão ca, cùng ngươi mượn thứ gì thôi. Cái gì? Thôn dân phòng bị mà nhìn xem Lục Phi, phản phất mười phần khẩn trương. Mượn ngươi mấy cây lông tơ chơi đùa. Lục Phi một mặt hiền lành lấy ra xét đánh gỗ táo côn. Thôn dân quá sợ hãi, cuốn quýt hướng lui về phía sau. Lục Phi khoát tay, hắn liền dọa đến tứ chi chạm đất, giống động vật như thế cực nhanh về sau chạy. Hắn thế nào đồ sư phó con mắt trừng lớn, thần sát tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, thế nào càng xem Hoành Vĩ ca chạy bộ dáng, càng giống heo đâu. Đồ sư phó ngươi không nhìn lầm, hắn chính là heo. Lục Phi bóp lấy pháp lực, một gậy vung đi. Điện quang bắn ra. Thôn dân kia dọa đến hoảng hốt chạy bừa, vậy mà một đầu vọt tới tường đây. Bình một tiếng vang thật lớn, hắn khí lực lớn đến dọa người, vậy mà đem tường vây xô ra thật lớn một cái lỗ thủng, tứ chi liều mạng chuyển lấy chui ra ngoài. Trời ạ, to lớn có phải điên rồi hay không? Đám người vây xem lên tiếng kinh hô. Thôn dân kia đầu đầy là huyết địa chui ra ngoài, lảo đảo chạy hướng sau núi. Nhưng hổ tử cùng tiểu hắc đã sớm ở bên ngoài trông coi, nghe được thanh âm liền hướng tường vây bên kia chạy tới, quỷ đầu đại đao vung lên, trực tiếp đưa nó ngăn lại. Ngươi đầu này lọt lưới chi heo, cuối cùng chạy không khỏi lão bản của ta pháp nhãn. Hổ tử đắc ý khẽ nói. Thôn dân hoảng sợ lui lại. Tại sao cái mông của hắn, một cái ngắn ngủi cái đuôi lộ ra, to lớn dài đuôi heo. Hắn muốn biến thành heo. Mọi người vây xem sợ ngây người, nguyên lai đồ sư phó nói đều là thật. Lộ ra cái đuôi dã chư tình, tứ chi chạm đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong miệng khò khè có tiếng, tránh đi hổ tử quỷ đầu đao, còn muốn thay cái phương hướng trốn. Có thể Lục Phi nắm xét đánh mục, đã nhanh chân đi đến. Ta nói làm sao đầu hàng đến nhanh như vậy đâu, nguyên lai đặt cái này chơi ám độ trần tương đâu. Tuy nói, bị dựng lên mộ phần liền có cơ hội chuyển thế luân hồi, nhưng đến địa phủ còn phải xếp hàng. Nào có trực tiếp biến thành người luôn đâu. Lục Phi lúc này mới hoàn toàn minh bạch, chư đầu nhân vì sao muốn bắt trước người động tác. Không riêng gì vì mê hoặc tâm trí của con người, càng quan trọng hơn là vì trao đổi thân phận. Người biến thành heo, heo biến thành người. Ngươi thật đúng là đủ tham, cho ngươi dựng lên mộ phần đều không đủ. Chưa từng nghe qua một câu sao, tham đến cuối cùng không có gì cả. Lục Phi dần dần tới gần. Trước sau đều có người, giá chư tinh giới tình thế cấp bách, một đầu hướng phía bên cạnh tường vây đánh tới. Một tiếng ầm vang, nó vào vào, doa đến nhà kia người trong phòng liên tục thét lên. Còn muốn chạy. Hổ tử thả người nhảy lên, từ tường vây lật ra đi vào, ngăn tại người nhà kia phía trước, quỷ đầu đao hướng phía giá chư tinh chém tới. Giá chư tinh liều mạng trốn tránh. Có thể Lục Phi đã từ cửa chính tiến đến, một gậy vung đi qua. Điện quang lấp lóe, nó kịch liệt co rút lấy, cũng đứng lên không nổi nữa. Mặc dù hay là người thân thể, nhưng làn da khắp nơi lại mọc ra màu đen lợn rừng lông, đầu cũng thay đổi thành đầu heo. Cái này kinh khủng bộ dáng, thấy thôn dân chung quanh sợ hãi không thôi. Lục Phi đi đến trước mặt nó, nếu như lại một gậy xuống dưới, tà ma này liền triệt để lạnh lạnh chính mình liền không có tà túy dùng, còn không thể đánh chết. Như thế nào mới có thể đem nó lấy đi đâu? Nghĩ nghĩ, Lục Phi xuất ra luân hồi kính. Tấm gương này có nhiếp hồn tác dụng, lúc trước La Hữu Lương chính là đem hắn chính mình một đạo hồn phách thu hút trong đó, hướng tiểu hài mượn thọ. Mà lợn rừng này tinh bản thân cũng không phải thực thể trạng thái, không bằng thử một chút. Lục Phi cầm lấy tấm gương, đối với người này không người heo không heo quái vật vừa chiếu, mặt kính nổi lên có chút kim quang. Trên thân quái vật đột nhiên toát ra một đạo hắc khí, trong nháy mắt bị hút vào tấm gương ở trong. Kính trong gương một tấm mặt heo chợt lóe lên. Thôn dân quần áo rỗng, bên trong chỉ còn một cây lông heo. Thành. Lục Phi mừng rỡ ba phần. Luân hồi kính quả thật là tốt bà bối. Hắn mừng khấp khởi nhìn mấy lần, đem tấm gương thu lại, đột nhiên cảm giác bốn phía đặc biệt an tĩnh. Ngẩng đầu một cái, những thôn dân kia từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, có mấy cái miệng há thành ó hình. Không sao không sao, giá chư tinh lần này triệt để lành lạnh sẽ không lại hai hòa thôn, mọi người an tâm đi. Lục Phi đối với đám người khoát khoát tay, để đồ sư phó nhanh đi chuồng heo nhìn xem. Đồ sư phó nuốt nước miếng một cái, bước nhanh chạy tới. Khá lắm, bên trong nằm hai đầu gầy heo, biến thành hai cái gầy gò ba người, chính là to lớn hai vợ chồng. Hai vợ chồng trên thân trần trùng chụp hắn tranh thủ thời gian thoát y phục của mình cho bọn hắn đắp lên, sau đó gọi những người khác, đem hai người nhấc trở về phòng bên trong. Mọi người cho bọn hắn cho ăn một chút nước gấm cùng mễ thang, bọn hắn rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền nhớ kỹ thật nhiều ngày không có đồ ăn, đặc biệt đói, đói đến ngực dán đến lưng. Các ngươi thật sự là mạng lớn a. May mắn cái kia tiểu tiên sinh hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra các ngươi là người, đem các ngươi cứu về rồi. Lợn rừng kia tinh quá a người, một đầu tiến đụng vào nhà ta còn tưởng rằng muốn đem ta ăn. Đúng rồi, giá bôi. Cái kia tiểu tiên sinh còn không có nàng dâu đi, đem chúng ta thôn đẹp mắt nhất cô nương giới thiệu cho hắn, về sau tiểu tiên sinh chính là ta thôn người. Chính là. À, tiểu tiên sinh người đâu? Đám người mồm năm miệng mười thời điểm, Lục Phi cùng hổ tử đã lặng yên rời đi. Trở lại đồ cổ đường phố. Ngủ bù. Kiếm ăn. Đêm đã khuya. Lục Phi xuất ra sách vở nhỏ ký sổ. Già đao mổ heo. Sát khí nặng, có thể chạm bị tà. Tà vật một, chỗ thu tà vật tổng cộng 44 kiện. Cây đao này Lục Phi tác dụng không lớn, đồng thời đã có đồng dạng loại hình quỷ đầu đao. Ngược lại là có thể bán cho Hướng đại sư. Hướng đại sư xin nhờ chính mình giúp hắn tìm một cái công kích loại pháp khí, cái này đều thời gian dài bao lâu. Ngày mai liền thông chi Hướng đại sư. Lục Phi cất kỹ sổ sách, chuẩn bị mang lên luân hồi cảnh đi Tây Sơn công viên, thị sát hai cái quỷ cạnh tranh tình huống. Bất quá, ngay tại muốn ra cửa thời điểm, cửa ra vào chung gió đinh đinh đang đàng vang lên. A, lại có đêm làm. Chương 670 khoa tâm thần bác sĩ, chương 670 khoa tâm thần bác sĩ không có đụng trụ chung gió, đinh đinh đang đàng vang lên không ngừng. Ngoài cửa, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện. Người chết đêm coi như không có cái gì quy luật, đều xem khách hàng lúc nào xuất hiện. Lục Phi tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn lần nữa ngồi xuống đến, thanh lọc một chút uống họng, cửa đối diện bên ngoài bóng đen làm thủ thế. Mời đến. Bóng đen đạt được sau khi cho phép, mở ra chân, chậm rãi bay vào hiệu cầm đồ. Đây là một người mặc áo khoác trắng gầy gò nam nhân. Hai tay của hắn cắm ở trong túi áo, tóc mười phần lộn xộn, khuôn mặt có loại bệnh trạng tái nhợt, thần sắc mỏi mệt mà tiểu tụy. Nhìn như cái bác sĩ, nhưng áo khoác trắng vết máu loang lổ, còn tràn ngập vết bẩn. Ngươi tốt, xin hỏi có gì có thể giúp ngươi? Lục Phi đối với hắn lộ ra lễ phép dáng tươi cười. Gầy gò nam nhân mặt lộ thống khổ, dừng một chút, ngẩng đầu, chậm rãi hé miệng. Trong cổ họng của hắn chỉ còn một nửa đầu lưỡi, không nói được nói. Lục Phi trong lòng giật mình, sau đó lấy giấy bút. Như vậy có thể đem nhu cầu của ngươi viết xuống đến. Nhưng gầy gò nam nhân hay là lắc đầu, gầy gò trên khuôn mặt lộ ra một vòng cười thảm, cố hết sức đem hai tay từ túi áo bên trong rút ra. Cổ tay của hắn chùi lủi không có bàn tay, chỗ đứt phi thường chỉnh tề, máu tươi nhuộm đỏ ống tay áo. Hai tay tựa hồ bị chặt mất rồi. Lục Phi hãi hùng khiếp vía. Vị bác sĩ này khi còn sống tao ngộ qua cái gì? Như vậy, ta hẳn là thế nào giúp ngươi đâu? Gầy gò nam nhân khó khăn đi về phía trước một bước, dùng không có bàn tay cổ tay, chỉ lồng ngực của mình. Trước ngực của hắn cài lấy một cái công tác chứng minh. Lục Phi đứng dậy, đem nó lấy xuống. Giấy chứng nhận bên trên cũng lây dính không ít máu tươi, viết Giang Thành Thanh Sơn Tinh Thần Bệnh Viện. Tinh thần tâm lý khoa. Bác sĩ điều trị, Cố Chí Viễn. Đây là công việc của ngươi chứng. Lục Phi sau khi xem xong, ngẩng đầu hỏi thăm. Gầy gò nam nhân lại như cũ lắc đầu. Đó là ai? Lục Phi cũng nghi ngờ, áo khoác trắng mặc trên người hắn, giấy chứng nhận cũng đừng ở trên người hắn, không phải hắn còn có thể là ai? Gầy gò nam nhân rất gấp, hắn cố gắng hoạt động hai tay, đem áo khoác trắng nút thắt tránh ra. Bên trong, sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân lộ ra. Bệnh nhân. Lục Phi sững sờ, một lần nữa dò xét hắn, rốt cục kịp phản ứng. Ngươi nhưng thật ra là bệnh nhân, chỉ là xuyên qua bác sĩ quần áo. Gầy gò nam nhân sắc mặt vui mừng, dùng sức gật đầu. Như vậy, ngươi đến tột cùng muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Gầy gò nam nhân lấy dùng sức há mồm, nhưng hắn cái gì cũng nói không ra, chỉ có thể phát ra a a sốt ruột âm thanh. Sốt ruột phía dưới, hắn dùng chính mình tay gãy tại trên trang giấy viết xuống một cái đấm máu số lượng. 99, cứu, cứu mạng. Lục Phi nhìn xem hắn, suy đoán hắn ý tứ, ngươi hy vọng ta cứu ngươi, hay là bác sĩ? Gầy gò nam nhân chỉ giấy chứng nhận. Như vậy hắn ở đâu? Lục Phi lại hỏi. Gầy gò nam nhân hay là chỉ vào giấy chứng nhận. Hắn tại trong bệnh viện. Lục Phi dần dần lý giải hắn ý tứ. Gầy gò nam nhân lần nữa dùng sức gật đầu, trong mắt tràn ra nước mắt, đối với Lục Phi làm ra thỉnh cầu thủ thế. Tốt, ta minh bạch nhu cầu của ngươi. Như vậy, ngươi có thể sử dụng thứ gì đến cầm cố đâu? Người chết đêm khi, chính là quỷ hồn thế chấp di vật của mình, đổi lấy hoàn thành nguyện vọng cơ hội. Gầy gò nam nhân sững sờ. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì tài vật. Lục Phi quét mắt nhìn hắn một cái, một lần nữa lấy ra một tờ biên lai cầm đồ. Như vậy, liền dùng trên người ngươi cái này áo khoác trắng đến thế chấp đi. Hắn biết xong biên lai cầm đồ, đem nó đẩy lên gầy gò trước mặt nam nhân. Gầy gò nam nhân đưa tay cổ tay đứt gãy đặt tại biên lai cầm đồ bên trên, lưu lại chính mình đẫm máu thủ ấn, đối với Lục Phi túi người chào thật sâu. Sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất lưu lại một kiện tràn ngập mùi vị khác thường, vết máu loang lổ áo khoác trắng. Kỳ quái bệnh nhân, hắn cùng bác sĩ là quan hệ như thế nào? Lục Phi có chút thở hắt ra, đem nó thu lại. Thanh Sơn bệnh viện tâm thần cũng là Giang Thành tám đại chuyện lạ một trong. Bệnh viện này đã vứt bỏ nhiều năm nhưng có người tại đêm khuya nhìn thấy, thân mang đồng phục bệnh nhân biểu lộ chất phát bệnh nhân tại trong bệnh viện lắc lư. Nghe nói còn có người đi qua bệnh viện này làm qua tham linh phát sóng trực tiếp, nhưng lại không còn có đi ra qua. Về phần lúc đó xảy ra chuyện gì, trên mạng tra không được, bệnh viện vứt bỏ nguyên nhân phía quan phương cũng không có bất luận cái gì nói rõ. Phản phất tại trong vòng một đêm, đội vàng đóng lại, thập phần thần bí. Trên mạng đối với nó đóng lại nguyên nhân, thậm chí nháo quỷ thiếp mời cũng không nhiều. Bệnh viện này phản phất là tám đại chuyện lạ nhất không làm người khác chú ý một cái. Nhưng Lục Phi cảm giác, bệnh viện này khẳng định không đơn giản. Tin tức càng ít, sự tình càng lớn. Ngày mai lại đi điều tra, hôm nay đi trước thu người trợ giúp. Lục Phi lưu hổ tử cùng tiểu hắc giữ nhà, liền mang theo luân hồi tính ra cửa. Hoang vu vứt bỏ công viên, miệng giếng tản ra thăm thẳm hàn khí. Lục Phi nằm ngoài bên cạnh giếng, mở ra đèn tin trong chiều nhìn quanh. Heo lô, đều còn tại sao? Trong giếng một mảnh trầm mặc, sẽ không cùng quy về lấy hết đi. Lục Phi lập tức gấp, dùng sức cơ đèn tin, hướng trong giếng ném ra một cây lợn rừng lông. Và anh, một cỗ âm khí đột nhiên bốc lên, trong nháy mắt đem lông heo sồng cái vỡ nát. Sâu thẳm đáy giếng, một đạo thân ảnh màu đỏ dần dần nổi lên. Khuôn mặt trắng bệnh bàng nâng lên, nó váy đỏ giống như càng thêm rách dưới, phẫn nộ nhìn chằm chằm miệng giếng phía trên Lục Phi, bờ môi thật căng thẳng, lại không hề nói gì. Ai nha, còn tại liền tốt. Lục Phi thật to nhẹ nhàng thở ra, đối với phía dưới Hồng Y Lệ Quỷ lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. Hồng Y Lệ, ngươi cùng tỉnh sát phân ra thắng bại sao? Nếu như không có, ta có thể giúp các ngươi. Tại sao không nói chuyện, hôm nay không tìm hải tử sao? Nếu không ngươi hỏi một chút ta, vạn nhất ta có thể giúp ngươi đâu? Người xấu. Hồng Y thành công bị chọc giận, váy đỏ phất phới, rỗi ra trắng bệnh quỷ trảo hướng phía Lục Phi phóng đi. Cũng không có bao lâu, lại bị một nguồn lực lượng hung hăng kéo trở về. Đáy giếng một trận âm khí ba động kịch liệt. Bất quá bọn chúng song phương cũng không có lần nữa đánh nhau, đều lộ ra tỉnh táo dị thường. Ai nha, làm sao không đánh? Không cạnh tranh lời nói, làm sao biết các ngươi ai có thể thu hoạch được phần này ngàn năm một thợ làm việc cơ hội? Còn phải ta đến đốc thúc các ngươi à? Lục Phi rất tốt bụng xuất ra luân hồi kính, đối với trong giếng vừa chiếu. Lợn rừng bộ dáng bóng đen kinh hoàng rơi vào trong giếng. Không nên khách khí, thỏa thích trả đập nó. Lục Phi lập tức rời lên phiến đá, ngăn chặn miệng giếng. Tại biên giới dán ba đạo khắc chữ vì còn chưa đủ, chính mình lại đặt mông ngồi lên. Trận trận lăng lệ âm khí từ khe hở dò dỉ ra đến. Mặt đất giống như tại run nhẹ nhẹ, đáy giếng truyền đến lợn rừng ngao ngao kêu thảm. Lục Phi lại giống đang nghe âm nhạc giống như tay đánh lấy cái vợt, gật gù đắc ý thưởng thức. Không biết qua bao lâu, trong giếng dọa người động tĩnh chậm rãi dừng lại. Cuối cùng, triệt để bình tĩnh trở lại. Đánh xong, để cho ta tới nhìn xem, đến cùng là ai như vậy may mắn vào ở âm bài. Lục Phi đem phiến đá đẩy ra một nửa, tràn ngập mong đợi đưa tay điện hướng phía đáy giếng chiếu đi. Bên trong phảng phất phát sinh một trận thế kỷ đại chiến. Vách giếng thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là vải đỏ mảnh vỡ, còn có vô số lợn rừng lông. Đến cùng người nào thắng? Lục Phi chính hít mắt, quan sát tỉ mỉ. Một cái trắng bệnh quỷ trảo đột nhiên từ vách giếng toát ra, hướng phía hắn hung hăng chụp tới. "Ôi, đánh lén lão bản, coi chừng chụp ngươi tiền lương a." Lục Phi vội vàng né tránh, đồng thời, trong tay âm bài nên đón tiếp lấy. Chương 671 hoang nên gia nhập vào tà danh tiếng, chương 671 hoang nên gia nhập vào tà danh tiếng, âm bài vừa xuất hiện, cái kia trắng bệnh quỷ trảo lập tức rụt trở về. Phản phất vô cùng kiên kỵ. Quỷ này trảo làm sao từ vách giếng xuất hiện, đến cùng là hồng ý hay là giếng sát? Chờ giây lát, Lục Phi một lần nữa thăm dò đi xem. U ám đáy giếng, hồng ý lệ quỷ suy yếu ngồi tại một mảnh hỗn độn ở trong. Trên người nó váy đỏ càng thêm rách rưới, trên khuôn mặt trắng bệnh cùng trên cánh tay còn nhiều thêm rất nhiều vết thương, xem ra bị thương không nhẹ. "Chúc mừng ngươi thắng đến làm việc cơ hội." Lục Phi hết sức hài lòng, đối với Hồng Y Lệ Quỷ ném đi thưởng thức ánh mắt. "Hồng Y Lệ, hoan nên ngươi gia nhập chữ tà hảo." "Người xấu." Hồng Y Lệ Quỷ phẫn nộ không chịu nổi, lần nữa hướng Lục Phi phóng đi. Lục Phi không chút hoang mang, xuất ra xét đánh gỗ táo côn, có chút dòng điện lấp lóe. Hồng Y Lệ Quỷ cuống quýt lui lại, ngã tại đáy giếng, hận hận trừng mắt Lục Phi. Trong mắt hận ý, phản phất có thể đem Lục Phi hòa tan. Nó vừa kinh lịch một trận đại chiến, chính là hư nhược thời điểm, cũng không phải Lục Phi đối thủ. "Đừng kích động, đừng kích động, ngươi thắng, không ai giành với ngươi." Lục Phi cười híp mắt đối với nó lung lay đôi bài, đây là từ Nam Dương nổi tiếng hàng đầu sư dốc sức chế tạo, thuộc về âm bài bên trong thượng thừa, ngươi liền bụng trộm vui đi. Hồng Ý Lệ Quỷ nghiến răng nghiến lợi, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát. "Chúng ta chữ tà hào đối đãi nhân viên tựa như đối đãi người nhà mở dạng, chỉ cần nhân viên chăm chú biểu hiện, mặc kệ có cái gì khó khăn, ta đều sẽ tận lực giúp một tay, tỉ như giúp người tìm kiếm hải tử cái gì." Nghe nói như thế, Hồng Ý Lệ Quỷ bỗng lúc đích, một lần nữa ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lục Phi. "Không tin, ngươi hỏi hộ tử a. Hắn là ngươi đồng sự. Hắn người này thành thật nhất xưa nay không nói dối." Lục Phi nghiêm túc nói. Hồng Ý Lệ Quỷ nhìn Lục Phi hồi lâu, tựa hồ có chỗ bưng lòng. "Nói cho ta biết ngươi tên của hải tử." Lục Phi dáng tươi cười chân thành. Hồng Ý Lệ Quỷ do dự một hồi lâu, mới nhẹ nhàng phun ra một cái tên. "Ngây mốc. Tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ hướng người hỏi thăm." Lục Phi đối với Hồng Ý Lệ Quỷ lung lay đôi bài. Hồng Ý Lệ Quỷ nhìn Lục Phi hồi lâu, giống như là muốn đem hắn xem thấu, giống như cuối cùng chậm rãi bay lên, chui vào âm bài. Tìm kiếm mất đi hải tử là nó duy nhất chấp niệm, dù là chỉ có một tia cơ hội, nó cũng sẽ phấn đấu quên mình. Âm bài lập tức trở nên lạnh buốt thấu xương, phía trên dần dần hiện ra một đạo bóng dáng màu đỏ, mà miệng giếng này thì triệt để biến thành bình thường phá giếng. "Tin tưởng ta, ngươi làm chính xác nhất quyết định." Lục Phi cười hắc hắc. Thu dưỡng bị vật, phân ép buộc cùng tự nguyện. Hồng Ý Lệ Quỷ đang đứng ở hư nhược thời điểm, Lục Phi hoàn toàn có thể cường ngạnh đem nó thu nhập âm bài. Có thể lời như vậy, quỷ hồn độ trung thành liền giảm mất đi nhiều. Một khi có cơ hội phản bội, quỷ hồn rất có thể sẽ trước tiên giết chết chủ nhân. Nhưng nếu mở ra điều kiện, để quỷ hồn cam tâm tình nguyện, sử dụng tự nhiên cũng càng thuận buồm xuôi gió. Về nhà lạc, Lục Phi vừa lòng thỏa ý trở lại chữ tà hảo. Thu một cái lệ quỷ làm giúp đỡ, về sau làm việc đến thì càng có nắm chắc rồi. Đương nhiên, làm một cái ưu tú lão bản, đương nhiên sẽ không chỉ cấp nhân viên bánh vẽ. Ngày thứ hai, hắn không có lập tức đi Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, mà là trước liên hệ thám tử tư xã Lương Ca, cùng hắn hẹn thời gian gặp mặt. "Lương Ca, đã lâu không gặp." "Lục Phi, nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Dối bời tổ trinh thám bên trong, Lương Ca hay là cái kia một bộ lôi thôi lết thiết dáng vẻ, đem một chén cà phê hòa tan phóng tới Lục Phi trước mặt. "Hai chuyện xin ngươi giúp một tay." Lục Phi cười cười. "Kiện thứ nhất là muốn mời ngươi hỗ trợ tìm một cái mất tích hải tử, tên là Ngây Mốc." "Chờ một lát." Lương Ca xuất ra sách vở nhỏ, miệng cắn khai bút đóng, ghi chép tin tức. "Còn gì nữa không?" "Không có." Lương Ca trên đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi, không nói nhìn xem Lục Phi. "Ngươi không có nói đùa chớ. Hải tử giới tính, tuổi tác cùng phụ mẫu những này cơ bản tin tức đều không có, coi như vận dụng giang thành tất cả cảnh lực cũng chưa chắc tìm được." "Ta biết thực sự là có hạn." Lục Phi xin lỗi cười cười. "À, đúng rồi, đứa nhỏ này hẳn là tại Tây Sơn công viên phụ cận làm mất mẹ của hắn, đại khái đang tìm kiếm hắn trên đường, thân mang váy màu đỏ tử vong." "Tây Sơn công viên?" Lương Ca thần sắc kỳ quái, trước đó cái kia bắt hải tử hung thủ cũng chính là cái kia ngụy trang thành công nhân bảo vệ môi trường lão nhân, không phải đã bắt được sao? "Cái này gọi Ngây Ngốc hải tử không ở tại bên trong, hẳn là nguyên nhân khác mất tích. Chuyện này đối với ta một cái nhân viên rất trọng yếu, xin mời Lương Ca giúp đỡ chút." Lục Phi thành khẩn đối với Lương Ca cười cười. "Nể mặt ngươi, vụ án này ta tiếp." Lương Ca lại dáng tươi cười bất đắc dĩ, "Bất quá ta cảnh cáo nói đằng trước, thời gian đã lâu như vậy, manh mối còn như thế thiếu, ta đề nghị ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn." "Ta minh bạch." Lương Ca hết sức liên tốt. Lục Phi gật gật đầu. "Như vậy, kiện thứ hai đâu?" "Thanh Sơn bệnh viện tâm thần." Lục Phi xuất ra một khối nhiễm vết máu bệnh viện công tác chứng minh. "Người này, Lương Ca ngươi có thể tra được bao nhiêu?" "Tinh thần tâm lý khoa, bác sĩ trưởng Cố Chi Viễn." Lương Ca cầm lấy công tác chứng minh nhìn sang, lông mày chớp chớp, dùng càng thêm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lục Phi. "Có thể hay không nói cho ta biết, tại sao muốn tra bệnh viện này người?" "Nói như vậy, là một chuyện làm ăn, thu khách hàng nhờ bà." Lục Phi lại cười cười. Lương Ca trầm mặc một lát, đốt một điếu thuốc. "Người cái này vẫn rất nhiệt tâm, không phải giúp nhân viên, chính là giúp hộ khách. Có minh xác thân phận tin tức, tra được đến không khó lắm, bất quá, bệnh viện này thanh danh cũng không quá tốt." "Nói thế nào?" Lục Phi hứng thú. "Có Lương Ca cái này thám tử tư tại, không thể so với chính mình trên mạng loạn tìm kiếm tin tức mạnh. Đây là một nhà tư nhân mở bệnh viện tâm thần, danh xưng có nước ngoài cấp cao nhất tinh thần tâm lý chuyên gia tọa chấn, cùng trong nước cấp cao nhất chữa bệnh và chăm sóc tài nguyên. Nhưng là, Lương Ca lời nói xoay chuyển. Bệnh viện này, nhưng dù sao có ngược đãi bệnh nhân tin tức chuyển ra. Ngược đãi bệnh nhân. Lục Phi lập tức nhớ tới, tối hôm qua cái kia khách hàng thảm trạng. Đầu lưỡi của hắn cùng hai tay cũng không có, chẳng lẽ hắn chính là người bị hại một trong. Không sai. Đã từng có vị phóng viên, chụp tới qua nhà kia nhân viên y tế đem chạy trốn bệnh nhân bắt về hình ảnh. Bệnh nhân giống to chính mình không có bệnh, mắng những nhân viên y tế kia là ma quỷ, mắng bọn hắn chết không yên lành. Lương Ca điểm một cái khói bụi. Nhưng những vật này cũng không chứng minh cái gì. Người bị bệnh tâm thần thường thường không cho rằng chính mình có bệnh. Vị phóng viên kia buôn tẩu khắp nơi, hô hào đại chúng chú ý giám sát bệnh viện kia. Nhưng rất kỳ dị là, không có một cái nào thân nhân bệnh nhân đứng ra phát ra tiếng, chỉ chứng bệnh viện kia ngược đãi bệnh nhân. Có người nói, người phóng viên kia chính là loại người thông qua loại phương thức này lẫn lộn mà thôi. Về sau, phóng viên tại trên mạng ban bố một đầu tin tức, công bố chính mình sắp tìm tới mang tính then chốt chứng cứ, sau đó liền sẽ công bố ra. Nhưng hắn tài khoản cũng rốt cuộc không có thượng tuyến. Nói đến đây, hắn trịnh trọng nhìn xem Lục Phi. Lục Phi, mặc kệ ngươi muốn tra cái gì, ta đề nghị ngươi cách bệnh viện kia xa một chút. Lục Phi sững sờ, vì cái gì? Chương 672 Thanh Sơn Bệnh viện, 1, chương 672 Thanh Sơn Bệnh viện, 1, điều tra Thanh Sơn Bệnh viện tâm thần người, không chỉ một cái kia phóng viên, còn có những người khác. Nhưng bọn hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, toàn bộ mất tích. Đến nay, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tựa như biến mất khỏi thế giới này một dạng. Lương Ca nói xong, lại đốt một điếu thuốc, bị lộn xộn tóc che chắn trong mắt, lộ ra từng tia dị dạng cảm xúc. Những sự tình này Lương Ca làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Lục Phi nhìn xem hắn, không cần xem xét bất luận cái gì tư liệu, liền có thể nói đến như vậy kỹ càng, có thể thấy được hắn đối với Thanh Sơn bệnh viện tâm thần sự tình mười phần hiểu rõ. Bởi vì ta cũng chú ý qua bệnh viện này. Lương Ca nhẹ nhàng trả lời. Như vậy tại Lương Ca xem ra, bệnh viện này đến cùng có hay không ngược đãi bệnh nhân? Lục Phi lại hỏi. Không có chứng cứ, ta không có khả năng nói lung tung. Ta có thể hay không hỏi một chút, Lương Ca vì sao không có tiếp tục điều tra? Lấy năng lực của ngươi, tra ra chân tướng không khó lắm đi. Lục Phi thực sự hiếu kỳ. Lương Ca trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù, biểu lộ hết sức phức tạp. Ngươi quá để cao ta. Ta chỉ là một cái nho nhỏ thám tử tư, mà nơi đó là một tòa vực sâu, sẽ thôn phệ tất cả tới gần nó người. Ta từng khuyên qua bọn hắn, nhưng bọn hắn không có nghe. Sau đó, hắn lắc đầu, bóp tắt thuốc lá. Bác sĩ thông tin cá nhân không có tra, nhưng liên quan tới Thanh Sơn bệnh viện tin tức, ta biết cũng chỉ có thế. Có thể hay không nói thật, ngươi mục đích thật sự, đến cùng là bệnh viện hay là người? Tìm ngươi. Trước khi trời tối, có thể tra ra bác sĩ tin tức sao? Lục Phi cười cười. Lương Ca nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không có nói ra, chỉ là gật gật đầu. Ta tận lực. Đa tạ, đây là hai kiện bản án tiền đặt cọc. Lục Phi cho Lương Ca vòng vo 20. Không khối. Lương Ca không có khách khí. Quan hệ tốt đẹp không phải quên mình vì người, càng không phải là hại người ích ta, mà là đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau. Lục Phi đứng dậy cáo tử. Đúng rồi, Lục Phi, đã ngươi tới, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm ngươi. Lương Ca chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngăn kéo tìm ra một cái màu đen cặp công văn, ở đâu mở ra, móc ra mấy tấm nhiều nếp nhăn vé vào cửa. Kịch đen chiếu, có hứng thú hay không? Lương Ca rút hai tấm phiếu, đưa cho Lục Phi. Kịch đen chiếu. Lục Phi rất là ngoài ý muốn, nhìn một chút vé vào cửa. Trên đó viết lại là Tạ gia đại viện. Lục Phi biết nơi này, đó là một chỗ cổ trạch, bị chủ nhân mở ra là cảnh khu thờ người tham quan, có khi sẽ cung cấp một chút dân tục biểu diễn. Vé vào cửa phía sau, in kịch đèn chiếu biểu diễn thời gian. Một tuần lễ sau bắt đầu. Không có tận mắt thấy ra người quỷ chết, trong lòng ta luôn luôn không nỡ, cho nên một mực tại khắp nơi sưu tập cùng ra người có liên quan vụ án cùng tin tức. Lương Ca giải thích nói, ta biết vì ảnh không phải ra người làm chỉ là để phòng bạn nhất đi. Trước kia ta còn tại trong đội thời điểm, rất nhiều vụ án mang tính then chốt manh mối, đều là thông qua một chút liên quan tính sự kiện hoặc nhân vật lấy được. Lúc đầu làm không chú đáo, không muốn lãng phí thời gian của ngươi. Nhưng ngươi nếu đã tới, ta liền lắm miệng hỏi một câu. Lương Ca cười cười. Nếu như ta đến lúc đó có thời gian, nhất định đi. Lục Phi rất sảng khoái nhận lấy vé vào cửa, đứng dậy rời đi. Trở lại chữ Tà Hào, Lục Phi liền bắt đầu là ban đêm đi bệnh viện tâm thần làm chuẩn bị. Mở ra tủ quần áo, dù đen còn tại trong ngủ say. Mặc dù y nguyên bụi bẩn không có quan trạch, mấy cái lô rách hơi có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đối phó tụ mạn, dù đen tiêu hao quá mức lợi hại, lại thêm muốn hấp thu hồng ngọc cùng kim dễ tơ, chỉ sợ phải ngủ tốt nhất một trận. Lần này không có khả năng dẫn nó. Không quan hệ, dù nhỏ, người tốt nhất nghỉ ngơi. Vừa thu một cái hồng y lệ quỷ, lại thêm chính mình cái kia bao trùm con tà vật, Lục Phi trong lòng cũng không giả. Chương 672 Thanh Sơn bệnh viện 2, chương 672 Thanh Sơn bệnh viện 2, thừa dịp thời gian còn sớm, Lục Phi liên hệ hướng đại sư tới lấy dao mổ heo. Tuy nói tìm pháp khí loại sự tình này cũng phải nhìn vật khí, nhưng kéo lâu như vậy, hắn cũng thật không có ý tốt. Loại này mấy chục năm già dao mổ heo, sát khí đủ nặng, dùng để chém giết quỷ tà không thể thích hợp hơn. Cũng liền nhỏ Lục trưởng quỹ ngươi có thể tìm tới. Hướng đại sư kích động không thôi, lập tức hỏi thăm giá cả. Hướng đại sư, chúng ta đều là huyền môn đạo hữu, tiền thì không cần, không bằng giúp ta tìm một cái giá trị tương đương tà vật. Lục Phi cười nói, chữ Tà Hào chuyên thu tà vật, thiên tài loại này tục vật đối với Lục trưởng quỹ tới nói tự nhiên ý nghĩa không lớn. Lão hủ ổn thỏa kiệt lực, đợi khi tìm được thích hợp tà vật, lại đến lấy đao. Không quan hệ, ta tin được Hướng đại sư là người, ngươi lấy trước đi dùng, có tà vật tin tức tùy thời cho ta biết. Sau đó, Lục Phi liền hỏi địa chỉ, để hổ tử thanh đao đưa qua. Hướng đại sư cảm động đến tột đỉnh, đối với Lục Phi mặc kệ là năng lực hay là vì người đều vui lòng phục tùng, quyết định nhất định phải cho Lục Phi tìm một cái tốt nhất tạp vật. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc xế chiều, Lương Ca rốt cục phát tới bác sĩ Cố Chi Viễn tin tức. Lục Phi vội vàng ấn mở. Đầu tiên là một tấm hình, mặc áo khoác trắng nam tử tuổi trẻ, gầy gò cao cao, dáng dấp rất trắng nõn, mang theo một bộ mắt kiếng không vọng, ăn nói có ý tứ mà nhìn xem màn ảnh, cả người lộ ra một loại lãnh đạm xa cách cảm giác. Kế tiếp là văn tự tin tức. Cố Chi Viễn tốt nghiệp ở Giang Thành Y Khoa Đại học, y học tiến sĩ, chủ công khoa tâm thần, 10 phần cao tài sinh. Hắn sau khi tốt nghiệp đi trước Giang Thành Trung tâm bệnh viện, về sau chủ động từ chức, tiến vào Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Nghe nói Thanh Sơn bệnh viện cho hắn đãi ngộ phi thường tốt, hắn còn quá trẻ liền thi đậu bác sĩ điều trị, ở đây bệnh viện công tác 1 năm. Thanh Sơn bệnh viện đóng lại sau, hắn liền cùng phụ mẫu cùng nhau xuất ngoại. Sau đó, tất cả xã giao tài khoản toàn bộ gạch bỏ. Lương Ca có thể tra được cũng chỉ có thế. Xuất ngoại. Lục Phi nhíu mày lại. Lương Ca, ngươi không có tính sai đi. Ta khách hàng nói, bác sĩ này vẫn còn ở đó Giang Thành. Sẽ không sai, có hắn xuất nhập cảnh ghi chép. Thanh Sơn bệnh viện đóng lại sau tháng thứ 2, hắn liền xuất ngoại. Lương Ca trả lời rất khẳng định. Lục Phi có chút hồ đồ rồi. Chẳng lẽ tối hôm qua khách hàng tinh thần có vấn đề, nhớ lầm? Hay là nói, xuất ngoại căn bản không phải Cố Chi Viễn? Mặc kệ là tình huống như thế nào, sinh ý đã tiếp nhận, Lục Phi đều muốn đi Thanh Sơn bệnh viện đi một chuyến. Lục Phi, ta nghe qua một cái không có căn cứ phỏng đoán, có người nói Thanh Sơn bệnh viện đóng lại quá mức vội vàng, kỳ thật có rất nhiều bệnh nhân cùng bác sĩ đều bị vây ở bệnh viện. Lương Ca tựa hồ đoán được Lục Phi ý nghĩ. Ta biết ta không khuyên nổi ngươi, ngươi không phải người bình thường, kết cục có lẽ sẽ có chỗ khác biệt, nhưng ta vẫn là lại muốn cho ngươi một câu nhắc nhở. Lục Phi gật đầu, cái gì? Kỳ thật vị phóng viên kia ban bố câu nói sau cùng là, không nên tin bên trong bất luận kẻ nào, bọn hắn đều là tên điên sắt trời giờ tối. Lục Phi nhớ kỹ trên tấm ảnh mặt, đem vết máu loang lổ áo khoác trắng cất vào ba lô. Hổ tử, đi ra ngoài làm việc. Là, lão bản. Hổ tử tỏa tới cửa, ôm vào Tiểu Hắc. Hai người lên xe, ở Thiên Đô tối đen về sau mới đổi tới Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Vùng ngoại thành quặng khu phố. Vài dãy bệnh viện cao ốc an tĩnh đứng bưng tại màn trời bên dưới, cao ngất tường vây đem phía sau cao ốc bao vây lại, chỉ lưu vài phiến đen ngòm cửa sổ ở bên ngoài. Đèn đường thưa thớt, không có vài chén là sáng. Hắc ám hoang vu, để cao ốc lộ ra càng thêm u ám thần bí. Lão bản, nghe nói vứt bỏ bệnh viện loại địa phương này lao tà. Hổ tử chỉ là đứng ở bên ngoài, hai chân đều có chút sợ hãi. Sợ cái gì, lại tà năng tà từng chiếm được chúng ta chứ tà hảo. Lục Phi hướng phía đen kịt bệnh viện nhanh chân đi đi. Chương 673 gầy cao quỷ ảnh, 1, chương 673 gầy cao quỷ ảnh, 1, hai người một chó xuyên qua dải cây xanh, đi vào tòa này vứt bỏ bệnh viện. Bốn phía không có đèn đường, hai người đến trước mặt mới phát hiện, lầu một cửa sổ đều bị lan can che lại. Vứt bỏ liền vứt bỏ, làm sao còn giữ cửa phong kín, ai sẽ tiến vứt bỏ bệnh viện trộm đồ. Hổ tử nằm ngoài lan can bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn. Trong đại lâu rất đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Chưa hẳn chính là phòng người bên ngoài đi vào, có lẽ là phòng ngừa đồ vật bên trong đi ra đâu. Lục Phi tại một mảnh đánh bậy phía sau, phát hiện một tấm phù đồ vàng. Phù. Hổ tử lấy làm kinh hãi, nghiêng thân thể đưa tay điện chiếu hướng lan can phía sau, lập tức hít sâu một hơi. Những cái kia trên lan can, vậy mà lít nha lít nhít dán đầy đồ vàng. Nhiều như vậy phù, bên trong được bao nhiêu quỷ a? Hổ tử nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn qua đen kịt tiên tĩnh cao ốc. Đi vào chẳng phải sẽ biết. Lục Phi đánh lấy đèn tin, tại lầu một khắp nơi tìm kiếm lối vào. Trên mạng nói, có cái dẫn chương trình chạy đến trong bệnh viện làm tham linh phát sóng trực tiếp, khẳng định như vậy có địa phương đi vào. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện một cánh pha lê bị đện rơi cửa sổ, nơi đây phong cửa sổ làn can cũng bị phá hủy. Thật là có người đi vào trộm đồ a. Hổ tử lấy làm kinh hãi, đèn tin hướng phía bên trong chiếu đi, bên trong là bệnh viện đại sảnh, rất trống trải. Không phải trộm đồ, là đi vào phát sóng trực tiếp những người kia làm. Lục Phi nhìn mấy lần, xác định bên trong không có nguy hiểm, chui vào trước. Còn có người dám tới loại địa phương này phát sóng trực tiếp, thật sự là con chó đói bên dưới nhà xí, muốn chết chán sống. Hổ tử đậu đen rau muống lấy, ôm Tiểu Hắc cũng chui vào. Hai chân vừa rơi xuống đất, cũng cảm giác toàn thân bị âm lãnh bao khỏa. Bệnh viện này cùng bên ngoài, đơn giản chính là hai thế giới. Tà sát, âm khí thật nặng. Hổ tử trà sát trên cánh tay nổi da gà, đem quỷ đầu đao rút ra. Tiểu Hắc hai con mắt mở rất lớn, nhắm mắt theo đuôi cùng tại chủ nhân bên chân. Trong đại sảnh trải rộng cho bụi, vách tường dán không ít tâm tư để ý khỏe mạnh chi thức nhỏ, trên mặt đất xốc xếp tán lạc rất nhiều trang giấy. Lục Phi đi qua, nhặt lên mấy tờ giấy nhìn một chút, đều là không có tác dụng gì đồ vật. Hổ tử, chúng ta tới bệnh viện là tìm một cái gọi Cố Chi Viễn bác sĩ, mặt khác không cần phải để ý đến. Lục Phi nhìn chung quanh một chút, đối với hổ tử nói ra, tìm tới bệnh viện bố cục đồ, phát hiện phòng làm việc cùng phòng mạch đều trên lầu. Lão bản, bệnh viện này đều bỏ phế, còn có bác sĩ tại a? Hổ tử thấp thỏm mở to hai mắt, bác sĩ kia sẽ không phải là cái quỷ đi? Tìm tới là hắn biết. Bác sĩ bình thường đợi ở nơi nào? Phòng làm việc, phòng giải phẫu, hay là khu nội trú? Lục Phi tại trống trải đại sảnh chuyển động đứng lên, tìm tới bệnh viện bố cục đồ. Tòa nhà này là phòng khám bệnh, phía sau hai tòa là phòng bệnh, vậy trước tiên tới phòng làm việc tìm xem. Hổ tử, bốn chỗ nhìn xem, có hay không bác sĩ sắp xếp lớp học biểu những này, nghe nói bác sĩ trực ban phòng làm việc bình thường là cố định. Là, lão bản. Các loại phòng khám bệnh cùng phòng làm việc đều trên lầu. Hai người dọc theo âm lãnh thang lầu hướng lên. Mỗi một tầng hành lang đều là như vậy sâu thẳm hắc ám, khác biệt trước của phòng treo khác biệt lệnh bài. Bất quá, cánh cửa này xem bệnh trừ tương đối âm trầm bên ngoài, tạm thời không có khác gì thường. Hổ tử trong lòng buông lòng chút, đi theo lão bản tìm hồi lâu, rốt cục tại một cái cùng loại với tập trung làm việc địa phương, phát hiện bác sĩ sắp xếp lớp học biểu. Có thể kỳ quái là, phía trên không có Cố Chi Viễn danh tự. Chương 673 gầy cao quỷ ảnh 2, chương 673 gầy cao quỷ ảnh 2, lão bản, khả năng không phải tất cả bác sĩ đều muốn sắp xếp lớp học. Hổ tử suy đoán, trước kia ta tại công trường thời điểm, mọi người lúc đầu cũng là thay phiên các đêm, nhưng có ít người bụng trộm cho đốc công tặng lễ, đem bọn hắn danh tự gạch đi. Bệnh viện ngược lại không đến nỗi dạng này, có lẽ chỉ là không có đến phiên hắn mà thôi. Lục Phi lắc đầu, nơi này tư liệu không ít, lại đến chỗ tìm xem có hay không hồ sơ hoặc danh sách loại hình đồ vật. Hai người tại hắc ám trong văn phòng lục tung. Tiểu Hắc ngồi xổm ở trên một cái bàn, đen nhánh con mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, hai cái lỗ tai dựng đứng lên. Đột nhiên, nó tựa hồ phát giác được cái gì, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Nơi đó tựa hồ có một cái dị thường cao lớn bóng đen, vừa gầy vừa dài, cơ hồ cùng khung cửa một dạng cao. Gâu gâu. Tiểu Hắc dọa đến kêu to, vội vàng hướng Lục Phi chạy tới. Thế nào? Lục Phi cùng Hổ Tử gần như đồng thời ngừng lại trong tay động tác, hướng phía Tiểu Hắc nhìn lại. Tiểu Hắc nhục đô đô thân thể căng cứng, cảnh giác nhìn về phía cửa lớn. Hổ Tử đưa tay điện chiếu đi qua, nhưng cửa ra vào cái gì cũng không có. Tiểu Hắc khẳng định thấy cái gì. Lục Phi lập tức lấy ra sét đánh ngục, coi chừng đi tới cửa, hướng phía ngoài hành lang nhìn quanh. Hành lang hai bên đều đen đến vô biên bát ngát, không biết có phải hay không là có cái gì trốn ở trong bóng tối. Trước mặc kệ bọn chúng ta là tìm đến bác sĩ. Lục Phi nghĩ, trước tiên lui trở về, để Hổ Tử bồi tiếp Tiểu Hắc nhìn chằm chằm động tĩnh bên ngoài, chính hắn tiếp tục tìm kiếm. Có thể căm tức là, hắn cơ hồ tìm khắp cả phòng làm việc tư liệu, đều không có nhìn thấy cùng Cố Chi Viễn tương quan đôi câu vài lời. Dù là không có bản thân của hắn tư liệu, cũng nên có hắn ký qua chữ ca bệnh hoặc là báo cáo đi. Có thể những này toàn diện đều không có. Cái này quá khác thường. Thật giống như bệnh viện này cố ý tiêu hủy cùng vị bác sĩ này tin tức tương quan giống như. Càng như vậy, càng có vấn đề. Bệnh viện tâm thần này đến cùng muốn ẩn tàng cái gì? Lục Phi nheo mắt lại. Đúng lúc này, Tiểu Hắc cùng Hổ Tử gần như đồng thời quát lên. Vâng. Lão bản, bên ngoài có cái gì? Lục Phi lập tức đứng lên, cửa trước bên ngoài nhìn lại, là cái gì? Một cái rất cao rất dài bóng dáng, đột nhiên từ ngoài cửa lóe lên. Hổ Tử biểu lộ khẩn trương, đồng thời mang theo nghi hoặc, không rõ cái kia là thứ đồ gì. Đi xem một chút. Lục Phi khoát tay chặn lại, dù sao tìm không thấy manh mối, không bằng tìm quỷ đến hỏi một chút. Hai người một chó đuổi theo ra đi. Cái kia quỷ dị cao gầy bóng đen tại thang lầu chợt lóe lên. Lên lầu. Đuổi. Bọn hắn theo sát lấy hướng canh cao tầng lầu chạy tới. Cái kia cao gầy bóng đen động tác rất nhanh, thổi qua mấy tầng sau lầu, đột nhiên tiến vào một căn phòng, biến mất không thấy gì nữa. Lục Phi đối với Hổ Tử nháy mắt ra dấu. Hổ Tử cẩn thận từng ly từng tí đưa tay, đẩy ra cửa phòng khép hở, mà Lục Phi thì nắm chặt sét đánh gỗ táo côn. Két, dì sét cửa trục phát ra chói tai chuyển động âm thanh. Đèn tin tham tiến bảo. Bên trong tựa hồ là một cái kiểm tra dùng gián phòng. Bẩn thỉu giường bệnh bị mấy đạo màu xanh đậm rèm ngăn cách. Ở giữa nhất cái kia rèm phía sau, thình lình có một đạo lại cao lại lớn lên bóng dáng. Cái kia quỷ dị hình dạng, chỉ là không núp ních, cũng đủ để cho người dùng mình. Hổ Tử, ngươi cùng Tiểu Hắc bảo vệ tốt cửa. Lục Phi đối với Hổ Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hổ Tử nắm đao, khẩn trương gật gật đầu. Tiểu Hắc chăm chú tựa ở bên chân của hắn. Lục Phi nắm sét đánh ngục, vượt qua những cái kia che kín vết bẩn kiểm tra dùng giường, cẩn thận từng ly từng tí đi vào gian phòng phía sau cùng. Hắn cùng cái kia lại cao vừa gầy bóng đen, liền cách xa nhau một đạo thật mỏng rèm. Chương 674 bốn hảo bệnh nhân 1. Chương 674 bốn hảo bệnh nhân 1. Đèn tin chiếu vào màu xanh đậm rèm phía trên. Gầy cao bóng đen như ẩn như hiện. Mặc dù nó không nhúc nhích, nhưng Lục Phi cảm giác nó cũng đang đánh giá chính mình. Lục Phi cúi đầu xuống, rèm phía dưới khe hở sau lộ ra một đoạn màu lam đường vân ống quần. Chẳng lẽ là bệnh nhân? Lục Phi hé mắt, đưa tay kéo rèm. Để cho ta nhìn xem diện mục thật của ngươi. Rèm một chút xíu kéo ra. U ám nơi hẻo lánh, đứng đấy một đôi dài đến không hợp thói thường hai chân, chân kia đều nhanh so Lục Phi cao. Trên nửa cái thân thể xoay người tựa ở trên vách tường. Thứ đồ gì? Đầu đâu? Lục Phi thuận cái này quỷ dị thân thể, coi chừng đi lên nhìn. Thân thể chỗ cao nhất, dài nhỏ cổ giống rắn một dạng từ rèm phía trên nhô ra đến, đầu dán trần nhà, hai cái quái dị con mắt ngay tại chính mình phía trên. Ta đi. Lục Phi giật mình kêu lên, hướng phía dài đến khoa trương thân thể vung ra một côn. Thân thể kia cuống quýt trốn tránh, dài nhỏ hai tay nắm lên giường bệnh, hướng phía Lục Phi đập tới. Lục Phi tránh đi giường bệnh, cái kia dài nhỏ thân ảnh lập tức thuận chân tường chạy. Hai chân hai tay tại rộng rãi đồng phục bệnh nhân bên trong lắc lư, toàn bộ thân thể mảnh đến tựa như cây gậy trúc làm thành bắt đầu chạy, bởi vì thân thể quá cẩn thận dài mà mất cân bằng, nửa người trên sẽ cuốn qua cuốn lại. Đó là cái quỷ gì? Lục Phi cũng là lần đầu tiên tới bệnh viện tâm thần, có chút không làm rõ được tình huống, một bên đuổi một bên dò xét. Gầy cao quỷ ảnh xoay người tại trong phòng bệnh chạy, đem từng tấm giường bệnh bắt lại, ném về phía Lục Phi. Động tĩnh khổng lồ vang vọng toàn bộ cao ốc. Gặp Lục Phi vẫn đuổi theo chính mình không thả, tựa hồ có chút gấp, hô to thấp hay là quá thấp. Thân thể của nó còn tại kéo dài, trong phòng này đã đứng không xuống nó, chỉ có thể hai tay chạm đất, bỏ hướng cửa lớn chạy. Ngoa tào, khí cầu người thành tinh a. Hổ Tử quá sợ hãi, cắn răng hướng cái kia quỷ dị bóng đen chém tới. Bóng đen thân thể giống không có xương cốt giống như bà mèo, từ đao bên cạnh lướt qua, thử trượt một chút liền chui ra ngoài. Tốc độ nhanh đến, đừng nói hổ tử liền ngay cả tiểu hắc đều không có kịp phản ứng. Lão bản, cái này cái gì quái vật? Hổ tử một mặt ngộng. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Lục Phi chạy ra gian phòng, phát hiện bóng đen kia thật dài thân thể tại thang lầu chợt lóe lên. Nó đi xuống lầu, đuổi. Lục Phi có cẳng liền đuổi. Hổ tử cùng tiểu hắc theo thật sát. Hai người một chó đuổi theo cái kia gầy cao bóng đen cái đuôi, một mực chạy trở về lầu một đại sảnh. Đại sảnh trống trải mà hắc ám. Hai người xuống thời điểm, cái kia gầy cao bóng đen lại không thấy. Cửa sổ trên lan can có bùa vàng, nó không có khả năng đi ra ngoài, khẳng định núp ở chỗ nào, tìm khắp nơi tìm. Lục Phi nói khẽ với hổ tử nói ra. Quỷ ảnh kia thân mang đồng phục bệnh nhân, hẳn là nơi này bệnh nhân, có thể bệnh nhân như thế nào biến thành bộ này kỳ quái bộ dáng. Thật giống như thân thể bị vô hạn kéo dài giống như. Biết rõ ràng quỷ vật này tình huống, có trợ giúp chính mình hiểu rõ bệnh viện này, tốt hơn tìm kiếm vị kia bác sĩ điều trị Cố Chi Viễn. Hai người tại hắc ám đại sảnh, coi chừng di chuyển bộ pháp. Tiểu hắc đen nhánh con mắt đổi tới đổi lui, động vật tại đêm tối ngũ giác, thường thường tốt tại nhân loại. Nó đột nhiên nhìn thấy cái gì, đối với một vị trí nào đó phát ra thấp giọng kêu to. Ở bên kia, Lục Phi cùng hổ tử liếc nhau, nắm chính mình pháp khí. Trong đại sảnh có tận mấy cái cây cột, tiểu hắc cảnh giới phương hướng chính là trong đó một cây. Hai người một trái một phải, vây lại. Có thể cây cột phía sau là trống không? Ân. Không có. Hai người đều là sững sờ, trái phải nhìn quanh. Hổ tử đột nhiên phát hiện, cây cột này bên cạnh còn dán một cây thật dài cây cột nhỏ, thuận cái kia dài nhỏ cây cột nhỏ đi lên nhìn. Chương 674 bốn hào bệnh nhân 2, chương 674 bốn hào bệnh nhân 2, trên trần nhà dán một tấm gầy cao mặt quỷ, con mắt quỷ dị trận chính lạnh lùng quan sát chính mình. Ta mẹ nó. Hổ tử kém chút hồn phi phách tán, một đao liền hướng phía cái kia dài nhỏ cây cột chém tới. Cái bóng thật dài thân thể bốn méo, còn muốn đào tẩu. Nhưng một bên khác Lục Phi đã kịp phản ứng, trong tay gỗ táo côn hướng phía nó dùng sức đánh, nó lập tức toàn thân run lên, thân thể tựa như thả khí khí cầu giống như rung đưa trái phải lấy không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn 1m23 độ cao. Thân thể nho nhỏ nuốt ở đồng phục bệnh nhân là sẽ sắt phát run, còn có thể lớn lên thu nhỏ, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Hổ tử đều trợn tròn mắt. Bệnh viện tâm thần này quỷ, đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Lục Phi tiến lên, dùng chân dẫm ở rộng lớn đồng phục bệnh nhân, muốn dùng gỗ táo côn đem bên trong quỷ bước đi ra. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Hắn quát tay, đồng phục bệnh nhân bên trong truyền ra nam nhân trưởng thành khàn khàn tiếng cầu xin tha thứ. Sợ sệt bị đánh, Lục Phi hé mắt. Ngươi là ai? Đồng phục bệnh nhân bên trong dỗi ra một tấm nam tính trưởng thành khuôn mặt, nơm nớp lo sợ trả lời, ta là Bốn Hảo, ta không chạy, ta không chạy. Bốn Hảo, chỉ có số hiệu, không có danh tự. Lục Phi để hổ tử đem đèn tin chiếu tới, tại đồng phục bệnh nhân phía trên thấy được vá lại đi thẻ số. Phía trên có một cái đơn giản số lượng 4. Ta không chạy, ta không chạy. Bốn Hảo không ngừng lặp lại câu nói này, ngắn nhỏ cánh tay che chở đầu, phảng phất hết sức e ngại Lục Phi cây gậy trong tay. Hắn vóc dáng chỉ có 1m23, khuôn mặt lại phi thường thành thục, tựa như một cái phiên bản thu nhỏ người trưởng thành. Chẳng lẽ khi còn sống là cái người lùn? Ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi, vì sao có thể biến dài như vậy? Hổ tử nhịn không được hỏi. Ta là Bốn Hảo, ta quá thấp. Ta quá thấp. Bệnh nhân mặt lộ thương tâm. Câu trả lời này để cho người ta không nghĩ ra. Bởi vì thấp, cho nên muốn dài cao. Có lẽ đây là nó chấp nghiệm. Lục Phi nhược có chút suy nghĩ, nghĩ, nhìn xem Bốn Hảo bệnh nhân nói ta có thể không đánh ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết, tòa này bệnh viện bác sĩ ở nơi nào. Bác sĩ? Bốn Hảo bệnh nhân là người. Đối với, một cái gọi Cố Chi Viễn bác sĩ. Lục Phi lại hỏi. Bác sĩ đều ở nơi đó. Bốn Hảo bệnh nhân thành thục mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Chỗ nào? Nơi đó. Trầm mặc một lát. Lục Phi nhíu mày, cải biến mạch suy nghĩ nói ngươi dẫn chúng ta đi. Bốn Hảo bệnh nhân lắc đầu, nơi đó chỉ có bác sĩ mới có thể đi. Lục Phi suy nghĩ một chút, từ trong ba lô lấy ra món kia vết máu loang lổ áo khoác trắng, mặc trên người. Ta chính là bác sĩ, lập tức mang ta tới. Bốn Hảo bệnh nhân không có chút nào hoài nghi, lập tức đứng lên, mang theo Lục Phi đi hướng đại sảnh hậu phương. Phen này thao tác, hổ tử trợn mắt hốt mồm. Trong lòng tự nhủ bệnh tâm thần này quỷ chính là không giống với, lão bản ở ngay trước mặt nó thay quần áo, nó đều không cảm thấy có vấn đề. Lão bản ngay cả bệnh tâm thần đều có thể giao lưu, cũng là không tầm thường. Bốn Hảo bệnh nhân thân hình thực sự quá mức thấp bé, đồng phục bệnh nhân thật dài kéo trên mặt đất, nó đi mấy bước liền sẽ vấp một chút. Xuyên qua một đầu đen kịt hành lang, Lục Phi phát hiện tiểu quỷ này là dẫn bọn hắn đi cửa sau, hắn nhìn qua bệnh viện bố cục đồ, biết cửa sau thông hướng cái kia hai tòa nằm viện cao ốc. Bác sĩ tại khu nội trú. Chính đi tới. Hành lang phía trước, trong một gian phòng đột nhiên vang lên kéo kẹt thanh âm. Nghe được thanh âm này, Bốn Hảo bệnh nhân cái kia thành thục trên gương mặt, lập tức hiện ra sợ sệt thần sắc, thấp bé thân thể kinh hoàng lùi lại, toàn thân ngăn không được run rẩy. Lại là cái gì đi ra? Lục Phi cùng hổ tử lập tức cảnh giác lên, coi chừng nhìn qua cánh cửa kia. Kéo kẹt, nửa mở trong cửa phòng, một cỗ gì xét xe đẩy nhỏ chậm rãi đẩy đi ra. Xe đẩy cầm trên tay, dựng lấy một đôi màu nâu xanh tay. Chương 675 huyết tinh y tá, 1, chương 675 huyết tinh y tá, 1, kéo kẹt. Vòng lăn chậm rãi ép qua mặt đất, phát ra chói tai chuyển động âm thanh. Cặp kia màu nâu xanh tay phía sau, một người y tá thân ảnh dần dần hiện lộ ra. Chân của nàng giống như thụ thương đi đường thập hiễng. Ra gian phòng sau, nàng nắm xe đẩy nhỏ tay có chút dừng lại, đầu hướng phía Lục Phi bên này nghiêng nghiêng. Lại loạn chạy. Khàn giọng tức giận thanh âm từ y tá trên thân truyền ra, nàng đột nhiên chuyển động xe đẩy nhỏ, khập hiễng hướng phía bên này đi tới. Bốn Hảo bệnh nhân hoảng sợ muốn dạng, cố gắng che miệng không để cho mình phát ra âm thanh, dáng chân tường từng bước một hướng lui lại. Thấp bé thân thể cấp tốc biến cao dài ra, gắt gao dán tại vách tường nơi hẻo lánh, giống như một cây xuống nước đường ống, liều mạng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Y tá kia trên thân sát khí rất nặng, nhìn qua tương đương hung hãn, khập khiễng bộ dáng như là zombie. Hổ tử ra đầu trận trận run lên, nắm thật chặt quỷ đầu đao, trái tim đều bịch bịch nhảy dựng lên. Tiểu Hắc trốn ở Lục Phi sau lưng, liền ngay cả Lục Phi cũng cảm giác được một trận áp lực, đưa tay luồn vào ba lô, sờ lên ấm bài. Hiện tại còn không phải thời điểm. Một lát sau, hắn lắc đầu, nắm xét đánh gỗ táo côn, vòng lăn chuyển động đến càng lúc càng nhanh. Toàn thân sát khí y tá xông vào đèn tin ánh sáng phạm vi, thấy rõ dáng dấp của nàng, Lục Phi cùng Hổ tử đều giật mình kêu lên. Ảm đạm quang mang bên dưới, y tá nửa gương mặt tính cả thân thể, lại là đều nát máu thịt bé bét, giống như bị dã thú điên cuồng cắn xé qua. Mặt của nàng, nửa bên hoàn hảo, nửa bên rách dưới, và môi vị trí còn có thể nhìn thấy sâm bệnh răng. Con mắt cũng là một cái hoàn chỉnh, từng cái còn lại đấm máu động. Phía sau của nàng, hạ xuống một mảnh thật dài vết máu. Nàng dừng ở khoảng cách Lục Phi cùng Hổ tử không đến 2 mét vị trí, có chút nghiêng đầu, giống như tại cảm ứng cái gì. Mùi máu tươi nồng nặc truyền đến. Bốn hào bệnh nhân tựa vào vết tường, một cử động cũng không dám. Hổ tử tay cầm đao có chút xuất mồ hôi, cũng không dám thở mạnh. Lục Phi tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng đột nhiên, ngoài hành lang mặt truyền đến nhỏ vụn tiếng vang, giống như có bóng đen hiện lên. Là ai tại chạy loạn? Y tá lập tức đẩy xe nhỏ, khập khiễng chạy ra ngoài. Máu tươi vẩy vào hắc ám hành lang. Qua trong giây lát, y tá liền vọt vào đại sảnh. A, trong đại sảnh truyền đến làm cho người dùng mình kêu thảm. Y tá kia đang làm cái gì? Dạ, lão bản, vậy cái kia y tá Hổ tử đẩy có mồ hôi lạnh, đầu lưỡi đều đang đánh kết. Nếu nàng đi cũng đừng quan tâm nàng, trước tìm bác sĩ quan trọng. Lục Phi quay đầu đối với bốn hào vẫy tay, tiếp tục đi. Có thể bốn hào bệnh nhân trên mặt sợ hãi cũng không giảm bớt, gắt gao tựa vào vết tường, liều mạng lắc đầu. Ai chạy loạn, bị y tá nhìn thấy, liền muốn đánh châm. Chích. Hổ tử dùng mình một cái. Cái kia xác thực thật là đáng sợ. Ngoài hành lang mặt cách một hồi liền vang lên một tiếng hét thảm. Y tá kia phảng phất đem giấu ở trong đại lâu bệnh nhân đều nắm chặt đi ra. Không cần sợ, ta là bác sĩ, coi như y tá cũng phải nghe ta. Có ta ở đây, nàng không dám cho người chích. Còn không đi, muốn bị đánh có phải hay không? Lục Phi đối với bốn hào bệnh nhân nâng lên gỗ táo côn. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Bốn hào bệnh nhân lập tức ôm đầu, xê dịch dài nhỏ tứ chi, tiếp tục dẫn đường. Nắm chặt thời gian, Lục Phi đối với Hổ tử mắt, đi theo bốn hào bệnh nhân di chuyển bộ pháp. Tiểu Hắc tại bên chân hắn nhắm mắt theo đuôi. Hổ tử không yên tâm hướng về sau nhìn thoáng qua, gặp y tá kia chưa có trở về mới yên lòng đuổi theo. Mọi người rất mau tới đến cuối hành lang. Phía sau là khóa lại. Bác sĩ ở nơi đó. Chương 675 huyết tinh y tá 2, chương 675 huyết tinh y tá 2, bốn hào bệnh nhân rũa ra dài nhỏ ngón tay, hướng phía trên cửa sổ chỉ. Lục Phi thuận trông đi qua. Hắn chỉ là trong đó một tòa phòng nằm viện. Muốn đi qua, liền phải trước hết nghĩ biện pháp mở cánh cửa này. Chìa khóa ở đâu? Lục Phi nhớ tới, vừa rồi y tá từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, hắn lờ mờ nhìn thấy xe đẩy nhỏ bên trong có một chuôi chìa khóa. Đi cùng y tá cầm, có hơi phiền toái. Bất quá may mắn Lục Phi có được một vị tính kỹ thuật nhân tài. Hổ tử, ngươi tới trước thử một chút. Lão bản yên tâm, môn này ta có thể lái được. Hổ tử lấy ra một cây dây kém nhỏ, cắm vào lỗ khóa cẩn thận mân mê. Bốn hào bệnh nhân tựa vào vách tường không nhúc nhích, lộ ra dị thường khẩn trương. Lục Phi cầm đèn tin cho Hổ tử chiếu sáng, thỉnh thoảng nhìn một cái hành lang một chỗ khác. Không biết từ chỗ nào một giây bắt đầu, đại sảnh phương hướng đột nhiên trở nên đặc biệt an tĩnh. Những bệnh nhân kia kêu thảm giống như tại thời khắc nào đó, tất cả đều biến mất. Lục Phi quay đầu quan sát, cũng không có nhìn thấy y tá tới, cũng không nghe thấy xe đẩy nhỏ thanh âm. "Lão bản, mở." Lúc này, ổ khóa phát ra cùng cụt một tiếng vang dọn. Hổ tử cao hứng thấp giọng hô đứng lên, đưa tay kéo cửa ra. Một cỗ lạnh lùng âm phong đập vào mặt. Ngoài cửa, từng cái thân mang đồng phục bệnh nhân quỷ hồn ở trên không trên mặt đất vừa đi vừa về du đãng. Tại Hổ tử mở cửa trong chốc ngắn này, tất cả bệnh nhân đều đình chỉ động tác, trắng bệch đờ đẫn khuôn mặt nhao nhao quay lại, thẳng vào nhìn qua phía sau cửa người. Gần xa xa, chỉ ít có hơn 10 đôi âm trầm con mắt. An tĩnh một lát sau, các bệnh nhân giống người được mùi máu tươi cá mập, hướng phía bên này chen chúc mà đến. Bình. Lục Phi quả quyết đóng cửa lại. Không nghĩ tới, bệnh viện phía sau thật sự có nhiều như vậy quỷ hồn. Từng tấm trắng bệnh mặt quỷ chen ở ngoài cửa, xuyên thấu qua trên cửa cái kia phiến nho nhỏ cửa sổ, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem bọn hắn. Hổ tử dùng mình, nhịn không được lui lại hai bước. Lục Phi nhíu mày lại, coi như hắn lợi hại hơn nữa, một người đối phó nhiều như vậy quỷ hồn, cũng sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực. Huống chi, còn không biết phòng nằm viện bên trong có cái gì. Hắn là tìm đến người, không phải tìm đến quỷ đánh nhau. Có hay không biện pháp có thể không kinh động những quỷ hồn kia, lặng lẽ đi qua. Trong lúc đang suy tư, Lục Phi bỗng nhiên cảm giác phía sau một trận ấm lãnh, Tiểu Hắc cũng hướng chân của hắn bên cạnh rụt lại. Không tốt. Lục Phi nheo mắt lại, lập tức đem đèn tin quay trở lại. Lãnh bạch quang mang bên dưới, cái kia đẩy xe nhỏ y tá thình lình liền tại bọn hắn sau lưng. Trên người nàng đồng phục y tá nhiều hơn rất nhiều huyết dịch, nắm trong tay lấy một cái nhuốm máu ống trích, nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ. Hai cái âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Mẹ nó, cái này thế nào lại trở về? Hổ tử căm tức nắm chặt quỷ đầu đao, tâm đều co lại thành một đoàn. Bốn hào bệnh nhân áp sát vào trên vách tường, hận không thể chính mình lại dài cao một chút, cao đến vượt qua nhà này bệnh viện, vừa nhấc chân liền có thể chạy đi. Cái này y tá sát khí rất nặng, Lục Phi cũng rất cảnh giới. Là mới bệnh nhân a? Rất lâu không có nhìn thấy mới bệnh nhân. Y tá đối bọn hắn cổ quái rát rát cười một tiếng, rách dưới trong mắt lộ ra hưng phấn, phảng phất phát hiện món đồ chơi mới, trong tay ống trích giơ lên. Cái kia kim tiêm, vừa to vừa dài. Nơi tay điện quang bên dưới lóe ra sắc bén hàn mang. Mới bệnh nhân làm kiểm tra mới có thể ở viện a. Đến, ta trước giúp các ngươi rút máu. Sắc bén ống trích hung hăng hướng phía hổ tử đảm bảo. Má ơi, châm này xuống tới, liền xem như con trâu cũng phải xong đời a. Hổ tử con ngươi co bảo, tranh thủ thời gian vung đao ngăn cản. Chương 676 phối hợp ủy, 1, chương 676 phối hợp ủy, 1. Hổ tử dùng sức phản kích, y tá lộ ra bạch cốt rách dưới cánh tay, bị quỷ đầu đao đánh phản quay trở lại đi. Y tá cũng khập khiễng lui lại mấy bước. Mâu thuẫn kiểm tra, bệnh tình của ngươi rất nghiêm trọng a. Đừng động, không làm xong kiểm tra, không cho phép đi. Y tá toàn thân lay động, hai con mắt tràn ngập phẫn nộ, trên người âm khí đột nhiên bộc phát, xương cốt khanh khách rung động, phản gãy cánh tay dần dần phục hồi như cũ, đối với hướng phía hổ tử dùng sức phất tay. Lập tức lăng lệ âm khí giống gió lốc một dạng va chạm tới. Phía sau đã không có đường Lục Phi cùng hổ tử lưng tựa vết tường, âm phong như dao thổi mạnh làn ra. Bốn hào bệnh nhân đồng phục bệnh nhân bị phá, dài nhỏ thân thể lưu lại đạo đạo vết thương. Lục Phi pháp lực vận chuyển, ngăn cản âm phong, đang muốn đem hổ tử ngăn ở phía sau. Cái kia toàn thân huyết tinh y tá lập tức cơ ống trích, lần nữa hướng hổ tử đánh tới. Hổ tử hai hùng kết đĩa, đội vàng vung đao. Hắn phản kháng đến càng lợi hại, y tá liền càng hưng phấn, một châm nhắm ngay cổ của hắn, tay đều nhanh ra tan ảnh. Lão bản, mau cứu ta. Nàng vì sao liền đâm ta ạ? Hổ tử sắc khóc. Rõ ràng Lục Phi ngay tại bên cạnh, nhưng cái này y tá liền đuổi theo tự mình một người châm kim. Còn có thiên lý hay không a? Lục Phi cũng mười phần ngoài ý muốn, túi đầu nhìn thoáng qua trên thân vết máu loang lổ áo khoác trắng. Chẳng lẽ bởi vì bộ y phục này, y tá cũng cảm thấy ta là bác sĩ, cho nên mới không để mắt đến ta lão bản hổ tử sốt ruột. Ấm phong trận trận, cái này y tá liền như là như chó điên quấn lấy hắn, hắn nhanh chóng đỡ không được. Lục Phi vội vàng ngẩng đầu, đối với y tá khẽ quát một tiếng, dừng tay. Y tá rách rơi cánh tay một trận, ngừng lại trong tay động tác, quay đầu nghi ngờ nhìn xem Lục Phi. Lục Phi nghiêm túc nhìn xem nàng, hắn là của ta bệnh nhân, ta trực tiếp phê chuẩn nhập viện, không cần trích. Tất cả bệnh nhân kiểm tra sau mới có thể nhập viện. Ngươi là ai? Y tá méo một chút đầu, càng thêm nghi hoặc. Ta là bác sĩ. Lục Phi vua giấy chứng nhận, cầm gỗ táo côn tay vắt chéo sau lưng. Hắn quyết định thử một chút y tá này phản ứng, nếu như y tá cũng chỉ nhận quần áo, như vậy ngoài cửa những bệnh nhân kia quỷ hồn hẳn là cũng sẽ không công kích hắn. Hắn liền có thể lặng lẽ lăn lộn đi qua, tiến khu nội trú tìm người. Bác sĩ, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là y sinh nào? Y tá cũng không giống như bốn hào bệnh nhân tốt như vậy lừa gạt. Ta là cô chi viện bác sĩ. Lục Phi thử thăm dò đạo. Nhưng mà, y tá vừa nghe đến cái tên này, giữ tợn hai mắt trong nháy mắt mở rộng, tựa như thấy được địch nhân, nát một nửa mặt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Ngươi không phải bác sĩ, ngươi là tên điên. Nàng gào thét lớn, vung đẩy ống trích hướng Lục Phi đâm vào. Thái độ này biến hóa làm cho người khác đội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ không có khả năng sách cố chi viện danh tự? Lục Phi lấy làm kinh hãi, vác tại sau lưng tay sau lập tức rối ra. Pháp lực vận chuyển, một gậy đối với y tá đánh tới. Lấp lóe điện quang chiếu sáng y tá khuôn mặt dữ tợn, oanh một tiếng, nàng bị lôi điện đánh cho bay ra ngoài. Ngực phá vỡ một cái lô lớn cháy đen, để nàng vốn là rách dưới thân thể, càng thêm vô cùng thê thảm. Nhưng nàng cũng không lập tức tử vong, ngược lại dãy rủa lấy bò lên. Tên điên, ngươi là đáng chết nhất tên điên. Nàng khan giọng giống giận, nửa bên rách dưới thân thể tuôn ra từng luồng âm khí nồng nặng. Âm khí kia rơi xuống đất, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hình người. Đó là một bệnh nhân, trên người đồng phục bệnh nhân bị máu tươi nhiễm đỏ, như chó tứ chi chạm đất bò tới trên mặt đất, trong mắt không có bất kỳ cái gì làm người tình cảm, hướng về phía Lục Phi nhe răng trợn mắt, tiết hầu còn trong phát ra o o uy hiếp tiếng thê. Chương 676 phối hợp ủy 2, chương 676 phối hợp ủy 2, tiểu hắc giật nảy mình, đứng tại Lục Phi chân sau, cũng đối với bệnh nhân kia nhe răng trợn mắt, tựa như hai cái chó đang đánh nhau. Trên thân này thế nào còn có thể toát ra một cái quỷ đồ chơi? Hổ tử hoảng sợ mở to hai mắt. Hắn đi theo lão bản cũng coi như kiến thức không ít yêu ma quỷ quái, có thể bệnh viện tâm thần quỷ căn bản không thể dùng thưởng thức đến lý giải. Lục Phi cũng kinh nghi bất định, không hiểu rõ cái này y tá đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Song song, chó dại phóng xuất chết chắc. Nó sẽ cắn chết y tá, cắn chết ta, cắn chết bệnh viện tất cả mọi người. Lúc này, dính sát vách tường bốn hào bệnh nhân thanh âm phát run. Cái gì? Chó dại? Lục Phi sững sờ, nhìn một chút cái kia như chó nằm rạp trên mặt đất bệnh nhân, phát hiện trên cổ của hắn có không ít đấm máu lỗ kim. Hắn lại nhìn y tá như là bị dã thú xé rách nửa người, đột nhiên trong lòng run lên. Chẳng lẽ là sen lẫn quỷ? Cái gọi là sen lẫn quỷ, chính là hai người trong cùng một lúc lẫn nhau giết chết đối phương, sau khi chết quỷ hồn vẫn chăm chú dây dưa mà hóa thành. Có lẽ, lúc đó, y tá tại cho bệnh nhân trích thời điểm, bệnh nhân bởi vì quá mức thống khổ, đột nhiên phát cuồng cắn xé y tá, mà y tá xuất phát từ tự vệ, lại dùng châm liều mạng đâm bệnh nhân. Cuối cùng, bọn hắn đồng quy vu tận. Sau khi chết, liền biến thành lẫn nhau sen lẫn quỷ. Tên điên, tên điên. Chúng ta không giết hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Nhanh, nhanh, giết chết hắn. Y tá như bị điên giống to, trong mắt không cách nào ách chế sợ hãi cùng phẫn nộ, cơ nhuốm máu ống kim lần nữa hướng Lục Phi đâm vào. Cùng một thời gian, chó dại kia một dạng bệnh nhân cũng động, bạo khiêu mà lên, nào về phía Lục Phi, trong miệng hai hàng trên răng sắc bén còn mang theo thịt nát cùng vết máu. Bốn hào bệnh nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lão bản, coi chừng a. Hổ tử sốt ruột vung vẩy quỷ đầu đao, đem giống là chó điên bệnh nhân mở ra. Tiểu Hắc cũng xông đi lên, đối với chó dại bệnh nhân phẫn nộ kêu to. Chó dại bệnh nhân lập tức cong lên lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trong ánh mắt chỉ có tàn bạo cùng khát máu, không có nửa điểm làm người cảm xúc. Hổ tử, ngươi cùng Tiểu Hắc đối phó chó dại. Bọn chúng gọi là sen lẫn quỷ, loại này quỷ phi thường khó giết, trừ phi có thể làm cho bọn chúng cùng một thời gian tử vong. Lục Phi hô to, hướng đánh tới y tá vung ra một côn. Ầm ầm. Y tá bị lôi điện chi lực đánh bay ra ngoài, quay cuồng mấy lần lập tức lại bò lên, trên thân lại nhiều một cái lỗ đen, khập khiễng phóng tới Lục Phi. Hắc tử, đã nghe chưa? Chúng ta phải phối hợp lão bản. Hổ tử đối với Tiểu Hắc nói một tiếng, liền vung đao hướng phía chó dại bệnh nhân chém tới. Tiểu Hắc thì cẩn thận từng ly từng tí vây quanh bệnh nhân phía sau, tìm kiếm ngoạm ăn thời cơ. Bệnh nhân hung mãnh như là dã thú, đối với hổ tử điên cuồng cắn xé. Hổ tử luôn cuống tay chân, nhưng vẫn là liều mạng hấp dẫn bệnh nhân lực chú ý. Tiểu Hắc tìm tới cơ hội, lập tức nhảy lên bệnh nhân phía sau lưng, há mồm liền cắn. Ngao ngao ngao. Bệnh nhân phát ra cuồng hống, điên cuồng run run thân thể, cũng quá mức đi cắn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đúng vậy điên, rất xảo quyệt, lập tức nhảy ra, không cho bệnh nhân cắn được cơ hội của mình. Bốn cái chân ngắn nhỏ chuyển lấy nhanh chóng chạy hướng hổ tử. Bệnh nhân cùng nộ, theo đuổi không bỏ. Chó nhược điểm tại cái mũi. Ta nhìn ngươi đầu này chó dại có phải là giống nhau hay không? Hổ tử thì nhãn tình sáng lên, các loại Tiểu Hắc từ chân của mình ở giữa chạy qua, lập tức vung đao hướng phía bệnh nhân cái mũi hung hăng vỗ tới. Ô, bệnh nhân phát ra một tiếng thê thảm gào thét, quần quật lấy ngã nhào trên đất. Hổ tử vội vàng xông lên trước, đem quỷ đầu dao đâm tiến thân thể của hắn, dùng sức đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lão bản, hắn biết mình không khống chế được bao lâu, sốt ruột hướng Lục Phi hô to. Thu đến. Lục Phi thấy thế, trên tay pháp lực điên cuồng vận chuyển, hướng phía y tá hung hăng đánh ra một côn. Hổ tử, động thủ. Chương 677 trong phòng giải phẫu bác sĩ, 1, chương 677 trong phòng giải phẫu bác sĩ, 1, Lục Phi ra lệnh một tiếng. Hổ tử rút đao liền hướng bệnh nhân cổ chém tới. Ầm ầm. Lôi quang chói mắt tại âm trầm hành lang nổ tung. Bốn hào bệnh nhân hoảng sợ nhắm mắt lại. Hào quang chói sáng thoáng qua tức thì, tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, hành lang bình tĩnh lại. Hổ tử nắm đao khí thở hổn hển. Y tá cùng bệnh nhân đã không có, chỉ còn lại có rách dưới đồng phục y tá cùng đồng phục bệnh nhân. Bất luận cái gì quỷ vật, chỉ cần tìm đúng phương pháp liền không có khó như vậy giết. Sen lẫn quỷ đơn giản chính là cần hai cái quỷ đồng thời tử vong, phiền vái chút mà thôi. Làm tốt lắm, hổ tử, Tiểu Hắc. Lục Phi đối với một người một chó ném đi ánh mắt tán thưởng. Cái kia nhất định, ta triệu hổ tử nhỏ đã là trong thôn một phương bá chủ, đối phó mấy cái chó hoang đó là chuyện thường ngày, sao có thể để lão bản thất vọng. Hổ tử đẹp trai cây đại đao hướng trên vai một khiêng. Tiểu Hắc cũng là ngẩng đầu đỡ ngực. Bốn hào bệnh nhân một lần nữa mở to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lục Phi nhìn về phía cửa sau. Những bệnh nhân kia quỷ hồn còn âm trầm canh giữ ở cạnh cửa. Trực tiếp mãng không phải cử chỉ sáng suốt. Lục Phi nhìn xem trên đất quần áo, đột nhiên trong lòng hơi động. Y tá ngay từ đầu cũng không có công kích ta, là nghe ta nói đến cô chi viện thời điểm, mới đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng. Nói cách khác, chỉ cần ta không nói ra cái tên này, mặc vào áo khoác trắng thời điểm chính là an toàn. Hổ tử, có biện pháp. Khoe miệng của hắn nhếch câu, từ dưới đất nhặt lên đồng phục y tá vứt cho hổ tử. Mặc vào. Ta mặc cái này. Hổ tử trực tiếp sửng sốt. Lão bản, đây không phải là có bệnh nhân quần áo sao? Vì sao để cho ta mặc y tá? Lớn như vậy một nhà bệnh viện, khẳng định không chỉ một người y tá. Ngươi mặc bệnh nhân phục, đợi lát nữa lại đụng phải y tá cho ngươi trích làm sao bây giờ? Đồng phục y tá, an toàn hơn. Ngươi mặc vào đồng phục y tá, liền nên những bệnh nhân kia sợ ngươi. Lục Phi nghiêm trang nói xong, nhặt lên bệnh nhân phục, cất vào trong bọc. Vạn nhất hữu dụng. Hổ tử đương nhiên nói không lại nhà mình lão bản. Lão bản, vậy chuyện này ngươi nhưng không cho nói cho người khác biết, đặc biệt là Lao Lưu Thúc. Yên tâm, ngươi nhanh nắm chặt thời gian. Lục Phi thúc giục. Hổ tử lúc này mới đem tràn đầy máu tươi đồng phục y tá miễn cưỡng bọc tại trên người mình. Thân hình hắn khôi ngô, cái này đồng phục y tá lại nhỏ, băng ở trên người, lại vỡ ra mấy đầu lỗ hổng. May mắn đồng phục y tá vốn là rách dưới. Bất quá, hắn vừa mặc vào đồng phục y tá, bốn hào bệnh nhân liền trở nên khẩn trương lên. Nơi này quỷ sẽ chỉ nhận quần áo. Xem đi, ta liền nói hữu dụng. Lục Phi cười hắc hắc, coi chừng mở ra sau khi cửa. Ngoài cửa gạt ra một đoàn bệnh nhân quỷ hồn, khuôn mặt trắng bệnh mà ngốc trệ, đen ngòm hai mắt đồng loạt nhìn lại. Hổ tử lập tức khẩn trương nắm chặt đao. Lục Phi đem gỗ táo côn vác tại sau lưng, Tiểu Hắc trốn ở hai người phía sau. Các bệnh nhân trực lăng lăng hai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi lâu, chậm rãi tản ra. Quả nhiên hữu dụng. Hai người đều cao hứng không thôi, lần này liền dễ dàng hơn. Bốn Hảo, còn không mau đi. Bốn Hảo sợ hãi nhìn qua cái kia đen kịt phòng nằm viện, ta không muốn trở về, ta nghĩ ra viện. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói ngươi không mang theo ta đi bác sĩ nơi đó, ta làm sao cho ngươi mở xuất viện chứng minh đâu? Đúng a? Có xuất viện chứng minh, ta liền có thể xuất viện. Bốn Hảo bệnh nhân cao hứng trở lại. Thật dài thân thể lùi về nguyên lai người lùn thấp bé bộ dáng, rất tích cực đi ra cửa sau. Hổ tử, mau cùng bên trên. Lục Phi khoát tay chặn lại, hổ tử ôm vào Tiểu Hắc. Hai người theo sát bốn hào bệnh nhân, từ những bệnh nhân kia quỷ hồn ở giữa xuyên qua. Chương 677 trong phòng giải phẫu bác sĩ 2, chương 677 trong phòng giải phẫu bác sĩ 2, đất chống vốn là kiến tạo thành vườn hoa cùng thao trường, là thờ bệnh nhân nghỉ ngơi cùng rèn luyện địa phương, nhưng bỏ phế mấy năm, cỏ cây đã sớm khô héo. Hiện tại chỉ còn hoàn toàn hoang lương. Nồng đậm âm khí tràn ngập. Hắc ám màn trời bên dưới, trên đất trống khắp nơi đều là đi tới đi lui bệnh nhân, bọn hắn tựa hồ cũng không biết chính mình muốn làm gì, muốn đi đâu, chỉ là mở mịt vừa đi vừa về du đãng. Lục Phi cùng Hổ Tử từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, bọn hắn liền xoay đầu lại, dùng trống rỗng hai mắt nhìn xem cái kia hai cái người kỳ quái. Lục Phi hai tay bỏ vào túi, thần sắc bình tĩnh, phản phất thật là một cái bác sĩ. Mà Hổ Tử thân mang bó sát người đồng phục y tá, nện bước tiểu thoái bộ. Từ những bệnh nhân này ở trong lúc đi qua, cũng không dám thở mạnh. Cũng may những bệnh nhân này quỷ hồn cũng không có làm cái gì, chỉ là tò mò nhìn bọn hắn đi ra sau, lại bắt đầu mở mịt du đãng. Đi vào khu nội trú phía dưới, Hổ Tử trường trường thở dài một hơi, dùng sức đè xuống ngực. Lão bản, về sau có thể hay không đừng đùa lớn như vậy? Từ một đám quỷ ở giữa đi qua, thật sự là quá kích thích. Người xác định sao? Chơi đến càng lớn, tiền thưởng càng nhiều. Lục Phi mỉm cười. Hổ Tử hít sâu một hơi, vậy ta có thể chơi đến lại lớn một chút. Bốn hào bệnh nhân dừng ở cửa chính. Nơi này cửa không có khóa lại, cửa lớn nửa mở, xâm xâm hàn khí từ giữa xông ra. Những cái kia ở trên không du đãng quỷ hồn, tựa hồ chính là từ trong lầu đi ra. Bác sĩ. Bốn hào bệnh nhân đối với hai người vẫy tay, khi biết có thể khai ra viện chứng minh thời điểm, hắn so với ai khác đều tích cực. Lục Phi cùng Hổ Tử không nói thêm lời, đi vào nằm viện cao ốc. Trong lâu rất đen, rất yên tĩnh. Những cái kia cửa phòng bệnh mở rộng ra, nhưng bên trong giường bệnh loạn thất bát tao bày biện, một bóng người đều không có. Bốn hào bệnh nhân ngắn nhỏ dùng cả tay chân, dẫn hai người từng tầng leo thang lầu. Trên mặt đất tràn đầy rác rưởi cùng giấy lộn, trên vách tường có thật nhiều vết máu cùng quỷ dị vẽ xấu, nhìn thấy người trong lòng run sợ. Bệnh viện này phảng phất phát sinh một trận hạo kiếp. Bò qua mấy tầng lâu, bốn hào bệnh nhân rốt cục tại trước một cánh cửa ngừng lại. Trên cửa ra vào phương treo lệnh bài biểu hiện, bên trong là phòng giải phẫu. Bác sĩ đều ở nơi đó. Bốn hào bệnh nhân ngắn nhỏ ngón tay, chỉ vào cửa lớn đóng chặt. Phòng giải phẫu. Lục Phi nheo mắt lại, nhớ tới Lương Ca nói qua, bệnh viện bên trong tất cả mọi người không có khả năng tin tưởng, bởi vì bọn hắn đều là thiên điên. Cái này khát vọng dài cao bốn hào bệnh nhân, đáng giá tin tưởng sao? Lục Phi cảm thấy, hẳn là lưu cái tâm nhãn. Hổ Tử, ngươi tại cửa ra vào nhìn xem hắn. Biết lão bản. Hổ Tử gật gật đầu, trực tiếp đem quỷ đầu giá đao tại bốn hào bệnh nhân trên cổ. Lục Phi mới đẩy cửa ra, đi vào. Ngoài ý liệu chính là, trong này cũng không có đen như vậy. Chén đu ám đèn áp tường bên dưới. Một người mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang bóng người, ngay tại bận rộn chuẩn bị cái gì. Trong tay đồ vật, phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua Lục Phi. Giải phẫu lập tức liền bắt đầu, ngươi làm sao mới đến? Nhanh nhanh nhanh. Hắn sốt ruột thúc Lục Phi ngoắc, bưng lên một bàn dụng cụ giải phẫu, vội vàng đi vào phía trong. Tới. Hiển nhiên hắn đem mình làm đồng sự, Lục Phi lên tiếng, đặc biệt nhìn thoáng qua bộ ngực hắn giấy chứng nhận, mới theo sau. Bên trong là một gian cỡ nhỏ phòng giải phẫu. Đèn mổ tản ra ảm đạm ánh đèn, một bệnh nhân nằm ở trên bàn giải phẫu, bên người vây quanh mấy người mặc áo khoác trắng. Bọn hắn áo khoác trắng tất cả đều vết máu loang lổ. Trong này sẽ có cố chi viễn sao? Lục Phi coi chừng tới gần. Hắn tại những bác sĩ kia bên trong, hay là trên bàn giải phẫu? Chương 678 bác sĩ vẫn là bệnh nhân, 1, chương 678 bác sĩ vẫn là bệnh nhân, 1, che kín vết bẩn đèn giải phẫu, bỏ ra tối tăm mở mịt quan mang. Bệnh nhân lặng lặng nằm ở trên giường, cổ chân cùng cổ tay đều bị trói buộc mang trói chặt. Bác sĩ ở bàn giải phẫu làm thành một vòng, còn lại một lỗ hổng. Người còn đang chờ cái gì? Bệnh nhân bệnh tình nghiêm trọng, cần lập tức giải phẫu. Các bác sĩ nhao nhao hướng Lục Phi xoay đầu lại. Mỗi tấm trên mặt đều mang theo khẩu trang, trong con mắt đen nhánh lộ ra bất mãn hàn mang. Bọn hắn đều không mang kính mắt, xem ra đều không phải là Cố Chi Viễn. Tới. Lục Phi liếc nhìn một vòng, bước nhanh về phía trước, đem lỗ hổng kia bổ sung. Tốt, người đều đến đông đủ. Hiện tại bắt đầu giải phẫu. Bên trong một cái bác sĩ nói ra. Tiếp lấy, tất cả bác sĩ đều từ trong khay cầm lên một con dao giải phẫu. Những này dao giải phẫu cũng không rửa giấy sạch sẽ, trên lưới dao còn lưu lại biến thành màu đen vết máu. Lục Phi thấy thế, cũng cầm một thanh. Các bác sĩ trong mắt lộ ra hưng phấn, nhao nhao quay đầu quan sát trên bàn giải phẫu bệnh nhân. Bệnh nhân toàn thân run lên, trong mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ, liều mạng dãy rủa mấy lần, biết mình không cách nào thoát đi, tuyệt vọng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Lục Phi nhìn xem mặt của hắn, trong lòng hơi có thất vọng. Cũng không phải Cố Chi Viễn. Bất quá nơi này có bác sĩ, nói rõ bốn hào bệnh nhân không có nói sai, bên này còn có khác phòng giải phẫu sao? Lục Phi trái phải nhìn quanh. Những không gian khác mười phần yên tĩnh hắc ám, chỉ có căn phòng này lóe lên ánh sáng nhạt. Không bằng lại đi ra hỏi một chút bốn hào. Lục Phi quyết định, các loại những bác sĩ này chuyên tâm giải phẫu thời điểm, lặng lẽ lui ra ngoài. Thật không nghĩ đến, giải phẫu còn chưa bắt đầu, mấy cái này bác sĩ vậy mà cãi vã. Chờ một hồi, lần này ta làm chủ đao bác sĩ. Không được, ta mới là mổ chính bác sĩ. Ngươi thật sự không được. Không nên hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là, các vị đang ngồi đều là rác rưởi, hay bị lật tung. Các bác sĩ tranh cãi còn động thủ, bên trong một cái trực tiếp đưa tay thuật đao đâm vào đối phương bụng, trang diện lập tức mất khống chế, các bác sĩ hỗn loạn đánh lên. Vết máu loang lổ áo khoác trắng, nhiễm lên càng nhiều máu tươi. Nơi này bác sĩ làm sao so bệnh nhân còn điên? Lục Phi kinh ngạc mở to hai mắt, lắc đầu, chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài. Lúc này, trên bàn giải phẫu bệnh nhân liều mạng ngẩng đầu, dùng sức nhìn về phía Lục Phi, sốt ruột mà nhỏ giọng năn nỉ, "Mau cứu ta, mau cứu ta. Bọn hắn đều là tên điên, ta mới là bác sĩ." "A, ngươi là bác sĩ?" Lục Phi dừng chân lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. "Ngươi chứng minh như thế nào?" "Ta thật là bác sĩ." Bệnh nhân nổi điên đem bác sĩ toàn trói lại, bọn hắn đoạt y phục của chúng ta, cho chúng ta thay đổi đồng phục bệnh nhân. "Bọn hắn sẽ giết ta, không tin ngươi nhìn rèm phía sau." Đó là trước đó bị bọn hắn cột lên bàn giải phẫu bác sĩ. Bệnh nhân nhanh chóng mà nhỏ giọng nói. Lục Phi vén lên che kín vết bẩn rèm, nghiêng đầu trong chiều nhìn lại. Chỉ gặp u ám nơi hẻo lánh, còn lộn xộn để đó mấy cái bàn giải phẫu, mỗi cái trên bàn giải phẫu đều nằm tóc bị cạo sạch bệnh nhân. Bệnh nhân trên thân cùng trên mặt đều trải rộng thật dài vết thương, không biết làm bao nhiêu lần giải phẫu. Vết thương mặc dù bị khâu lại, nhưng chỉ khâu kỹ thuật 10 phần bộ bề, để bọn hắn nhìn phảng phất bị quanh co khúc hiệu con rết bò đầy. Nhìn thấy mà giật mình. Hiện tại tin tưởng đi, ta biết ngươi không phải tên điên. Thừa dịp bọn hắn đánh nhau, cầu ngươi nhanh mau cứu ta. Bệnh nhân sốt ruột thúc giục. Lục Phi quay đầu lại, nhìn một chút bệnh nhân, lại nhìn một chút điên cuồng quần đầu bác sĩ. Cùng những bác sĩ kia so ra, hắn xác thực càng giống người bình thường. Nếu như hắn thật là bác sĩ, như vậy hắn khẳng định nhận biết Cố Chi Viễn. Chương 678 bác sĩ vẫn là bệnh nhân 2, chương 678 bác sĩ vẫn là bệnh nhân 2, mà hắn bây giờ bị cột vào trên bàn giải phẫu, cũng không sợ hắn nghe được Cố Chi Viễn danh tự mà nổi điên. Lục Phi thoáng đến gần, ở bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi, Cố Chi Viễn ở đâu? Bệnh nhân sững sờ, con mắt đột nhiên trợn to, lộ ra dị dạng quan mang, bất khả tư nghị nhìn xem Lục Phi. Ngươi không biết? Ta biết. Bệnh nhân sốt ruột thúc giục, ta có thể nói cho ngươi tung tích của hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải đem ta cứu ra ngoài. Lục Phi nhìn một chút hắn, quyết định thử nhìn một chút, đưa tay lấy tay thuật đao đi cắt trên người hắn đai trói buộc. Có thể lúc này, bệnh nhân ánh mắt đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nhìn qua Lục Phi phía sau. Mùi máu tươi từ phía sau truyền đến. Lục Phi cảnh giác quay đầu, chỉ gặp một cái máu me đầy mặt bác sĩ, ấm lánh mà nhìn chằm chằm vào chính mình, trong tay dao giải phẫu hướng xuống chạy xuống máu tươi. Bác sĩ phía sau, loạn thất bát tao nằm một chỗ thi thể. Ta mới là duy nhất mổ chính bác sĩ. Bác sĩ giữ tận hô. Không sai, ngươi chính là. Lục Phi lại không dự định cùng hắn đoạn. Bác sĩ lập tức sửng sốt, giống như bị Lục Phi cho làm mơ hồ. Báo cáo mổ chính bác sĩ, bệnh nhân đã chuẩn bị xong, xin mời lập tức giải phẫu. Lục Phi từ bàn giải phẫu trước tránh ra, một mặt nghiêm túc đối với bác sĩ dùng tay làm dấu mời. Tại hắn thúc giục bên dưới, bác sĩ vội vàng đi đến bàn giải phẫu trước. Bệnh nhân lập tức mặt xám như tro, trong ánh mắt tuôn ra oán hận. Ngươi đã đáp ứng cứu ta ý miệng. Giải phẫu bắt đầu. Bác sĩ lớn tiếng quát lớn, trong tay đao hưng phấn mà hướng phía bệnh nhân cắt đi. Mà lúc này, Lục Phi lại mỉm cười, đối với bác sĩ phía sau lưng, đột nhiên chọc ra một đao. Bác sĩ toàn thân run lên, trong hai mắt mang theo hưng phấn cùng mê mang, chậm rãi ngã xuống. Bệnh nhân ngây dại. Lục Phi cắt đứt trên người hắn đai trói buộc, hắn còn sững sờ nhìn xem Lục Phi. "Tốt, ngươi được cứu. Nói cho ta biết, Cố Chi Viễn ở đâu?" Lục Phi đối với hắn khoát khoát tay, hắn mới hồi phục tinh thần lại, cấp tốc nhảy xuống bàn giải phẫu, cởi xuống trên người đồng phục bệnh nhân, tìm một kiện vết máu loang lổ áo khoác trắng mặc trên người. "Ta họ Lâm, ngươi có thể gọi ta bác sĩ Lâm. Đi ra ngoài trước lại nói, bọn hắn rất nhanh sẽ tỉnh tới." Còn có thể tỉnh lại. Lục Phi nhìn xem thi thể đầy đất, rất nhanh minh bạch. Chỉ có pháp khí mới có thể đem những quỷ hồn này chân chính giết chết, tựa như môn trần y tá cùng sen lẫn quỷ bệnh nhân. Nhanh. Bác sĩ Lâm lộ ra rất khẩn trương. Lục Phi cùng hắn một hơi chạy ra phòng giải phẫu. Bác sĩ Lâm khóa lại cửa phòng giải phẫu, mới trở về từ coi chết giống như thở phào một hơi, cảm kích đối với Lục Phi gật gật đầu. "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi ngươi là?" Lục Phi vẫn chưa trả lời, chờ ở phía ngoài hộ tử cùng bốn hào bệnh nhân kích động tiến lên đón đến. "Già bác sĩ, ngươi trở về." Hộ tử nhìn thấy Lục Phi ánh mắt, chú ý tới bên cạnh nhiều một cái bác sĩ, vội vàng đổi giọng. Lục Phi đối với bác sĩ Lâm nói ra, "Không sai, ta họ Lão. Vị này là trợ thủ của ta, hộ y tá, chúng ta đều là mới tới." Mặc dù vị này bác sĩ Lâm nhìn rất bình thường, nhưng Lương Ca nhắc nhở qua không có khả năng tin tưởng bệnh viện bất luận kẻ nào, cho nên vẫn là muốn lưu cái tâm nhãn. "Vậy các ngươi rất may mắn, không có đụng phải phát cuồng bệnh nhân." Bác sĩ Lâm kỳ quái nhìn xem bọn hắn, "Các ngươi tại sao muốn tìm người kia?" "Người kia chỉ hẳn là Cố Chi Viễn. Hắn thiếu ta không ít tiền, ta tìm hắn đòi nợ." Lục Phi há mồm liền ra. "Đòi nợ?" Bác sĩ Lâm mười phần kinh ngạc. Lúc này, bốn hào bệnh nhân sốt ruột đánh gây đối thoại của bọn họ, sốt ruột thúc giục Lục Phi, "Bác sĩ, ta xuất viện chứng minh." "Bốn hào?" Bác sĩ Lâm nhìn thấy cái này thấp bé như là người lùn bệnh nhân, hơi sững sờ. Lục Phi nói, "Ngươi biết hắn?" "Ta là chân chính bác sĩ, đương nhiên nhận biết nơi này bệnh nhân, bốn hào là đặc thù bệnh nhân bên trong một cái." Chương 679 đặc thù bệnh nhân, 1, chương 679 đặc thù bệnh nhân, 1, đặc thù bệnh nhân. Lục Phi lông mày chau lên, tò mò nhìn bác sĩ Lâm. "Không sai, bệnh viện bên trong hết thảy có 9 cái đặc thù bệnh nhân. Bọn hắn đều có không giống nhau tiềm ẩn nguy hiểm, số thứ tự càng cao, nói rõ mức độ nguy hiểm càng cao. Nói như vậy, số thứ tự đại biểu nguy hiểm đẳng cấp." Lục Phi không khỏi nhìn về phía bốn hào bệnh nhân. Bốn ở vào 1 đến 9 vị trí trung tâm, nhưng trừ có thể trở lên rất cao bên ngoài, bọn hắn không có phát hiện bệnh nhân này có nguy hiểm nào đó. "Hắn là bệnh gì?" "Hắn có nghiêm trọng thân cao lo nghĩ, đồng thời cực độ cửu thị tất cả cao hơn hắn người. Bệnh viện bên trong bác sĩ cùng hắn giao lưu lúc, luôn luôn không người, chính là vì tránh cho hắn đột nhiên làm ra nguy hiểm cử động." Bác sĩ Lâm hồi đáp. "Cửu thị tất cả cao hơn hắn người." Lục Phi cùng hộ tử nhìn nhau một cái, "Chúng ta đều cao hơn hắn, làm sao không gặp hắn có nguy hiểm nào đó cử động?" "Đó là bởi vì tương đối các ngươi chỗ hắn tại yếu thế ở trong, nếu để cho hắn tìm tới cơ hội, hắn liền sẽ tận hết sức lực công kích các ngươi." Bác sĩ Lâm giải thích. "Tựa như là dạng này. Vừa mới bắt đầu bốn hào bệnh nhân còn công kích bọn hắn, bất quá về sau đánh không thắng, liền trở nên thành thật thật. Mà lại, bệnh nhân này tựa hồ trí thông minh không cao, rất dễ dàng lừa gạt. Nơi này quỷ hồn chỉ nhận quần áo, hắn cảm thấy bác sĩ đều tại giải phẫu thất, thật cũng không ma bệnh." "Bác sĩ, ta xuất viện chứng minh." Bốn hào bệnh nhân ngửa đầu, chấp nhất mà nhìn xem Lục Phi. "Yên tâm, ta giữ lời nói." Lục Phi từ trong ba lô lật ra giấy bút, viết tay một cái đơn sơ xuất viện chứng minh, kéo xuống giấy ghi chép đưa cho hắn.
"Tốt, ngươi có thể xuất viện."
"Quá tốt rồi, ta rốt cục có thể xuất viện." Bốn hào bệnh nhân không chút nghi ngờ, bảo bối giống như tiếp nhận giấy ghi chép, như cái hài tử một dạng nhảy tung tăng mà xuống lầu, bị rộng lớn đồng phục bệnh nhân trượt chân nhiều lần. Đuổi rơi bốn hào bệnh nhân, Lục Phi quay đầu nhìn bác sĩ Lâm. "Như vậy, chúng ta muốn tìm người ở đâu?" Bác sĩ Lâm trong ánh mắt lại hiện ra dị dạng. "Hắn tại đặc thù bệnh khu. Hắn không phải bác sĩ sao, tại sao phải ở nơi đó?" Lục Phi suy đoán nói, "Là bị bệnh nhân nuốt vào." Bác sĩ Lâm lại lắc đầu, trầm giọng nói, "Là chính hắn chủ động đi vào. Bệnh viện hỗn loạn tất cả đều bái hắn ban tặng, hắn đem đặc thù bệnh khu bệnh nhân nguy hiểm toàn bộ phong xuất, đem chính mình đóng đi vào. Những bệnh nhân kia vừa ra tới liền tạo thành rất lớn hỗn loạn, dẫn đến rất nhiều bác sĩ cùng y tá bị giết, người cũng là bác sĩ, hẳn phải biết, có chút tinh thần tật bệnh người bệnh phát bệnh lúc rất khó khống chế, vì để cho bọn hắn bình tĩnh trở lại, có đôi khi bệnh viện không thể không áp dụng một chút thủ đoạn phi thường. Nhưng bệnh nhân cũng không lý giải, chỉ nhớ rõ trị liệu lúc thống khổ." Bác sĩ Lâm bất đắc dĩ thở dài, "Cho nên, tất cả mọi người rất căm hận hắn, nếu như không phải hắn đem nguy hiểm bệnh nhân phong xuất, bệnh viện làm sao lại biến thành dạng này?" Lục Phi lập tức nghĩ đến, nhà này bệnh viện ngược đãi bệnh nhân nghe đồn, chỉ sợ không phải nghe đồn. Bác sĩ đã từng như thế nào đối đãi bệnh nhân, các bệnh nhân liền gấp bội còn cho bọn hắn. Chắc không được huyết tinh y tá vừa nghe đến cô chi viện danh tự, cứ như vậy kích động cùng cửu hận. Chỉ sợ lúc trước cũng là bởi vì trận này hỗn loạn, Thanh Sơn bệnh viện mới vội vàng đóng lại. Mà những cái kia không thể chạy đi người, tất cả đều bị vây ở chỗ này. Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Lục Phi không rõ. Bác sĩ Lâm lần nữa lắc đầu, ai sẽ biết một người điên ý nghĩ. Hiện tại, hắn thành cái bệnh này viện nguy hiểm nhất bệnh nhân. Chẳng lẽ tại bệnh viện tâm thần ở lâu chính hắn cũng điên rồi? Mặc kệ nguyên nhân gì, đối với Lục Phi tới nói, tìm tới hắn mới là trọng yếu nhất. Đặc thù bệnh khu ở nơi nào? Bác sĩ Lâm chăm chú nhìn xem Lục Phi, các ngươi thật muốn đi. Chương 679 đặc thù bệnh nhân 2, chương 679 đặc thù bệnh nhân 2, đương nhiên. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Lục Phi cũng chăm chú trả lời. Bác sĩ Lâm chần chừ một lúc, vậy ta mang các ngươi đi thôi. Ngươi không hận hắn sao? Lục Phi có chút híp mắt lại con ngươi. Trong bệnh viện khắp nơi đều là bệnh nhân cùng tên điên, thật vất vả đụng phải hai cái người bình thường, ta tình nguyện cùng các ngươi đợi cùng một chỗ. Bác sĩ Lâm lộ ra cười khổ, nhìn chung quanh một chút, đối với Lục Phi hai người ngoắc. Bên này đi. Đặc thù bệnh khu tại một cái khác dãy cao ốc, hai tòa lâu là chữ cái lâu, ở giữa có một cái ngay cả hành lang đụng vào nhau. Thứ ngay cả hành lang đi qua, càng nhanh gọn. Hắn đối với bệnh viện bố cục rất quen thuộc, đồng thời tư duy bình thường mà rõ ràng, hẳn là chân chính bác sĩ. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục Phi cùng Hổ Tử đuổi theo bước tiến của hắn. Nơi này không đều là bệnh nhân sao? Bệnh nhân cùng tên liên khác nhau ở chỗ nào? Lục Phi kỳ quái hỏi. Bệnh nhân chỉ là bị bệnh, tinh thần tư duy cùng thường nhân khác biệt, tựa như trên đất chống những người kia, chỉ cần không đem bọn hắn ép, bọn hắn liền không có đủ rất mạnh tính công kích. Nhưng tên điên không giống với, bọn hắn rất nguy hiểm. Ngươi không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ làm ra nguy hiểm gì cử động. Bác sĩ Lâm một bên dẫn đường, một bên kiên nhẫn giải thích. Lục Phi chiều dưới lầu nhìn một cái. Những bệnh nhân kia tựa như cô hồn dã quỷ một dạng mở mịt bốn chỗ du đãng. Nói như vậy, trong phòng giải phẫu những cái kia chính là tên điên. Không sai. Hổ Tử giống nghe thiên thư một dạng, nghe lão bản cùng bác sĩ Lâm nói chuyện với nhau. Trong lòng tự nhủ, cũng chính là nhà mình lão bản đầu góc xoay chuyển nhanh, có thể đuổi theo những người này tư duy. Đổi thành chính mình cùng A Kiếm, chỉ sợ sớm đã bị làm điên rồi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn lại lên mấy tầng lâu. Cẩn thận một chút, tầng lâu này đều là phòng bệnh, tên điên rất nhiều. Bác sĩ Lâm thấp giọng nhắc nhở. Tốt. Lục Phi cùng Hổ Tử gật gật đầu, Tiểu Hắc rút vào Hổ Tử trong ngực. Ba người nhẹ chân nhẹ tay cất bước. Mở tối bệnh khu, có chút gian phòng là trống không chỗ ngồi, giường chiếu ngã đầy đất. Có trong phòng bệnh lẻ loi trơ trọi đứng đấy một bệnh nhân kia đối mặt với tường, một chút đập đầu vô tường, phát ra đông 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 thanh âm, động tác máy móc mà quỷ dị. Còn có trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiêu thảm, bác sĩ cùng y tá ngay tại cho trên giường bệnh nhân làm trị liệu. Ai cũng không biết, trên giường bệnh nhân có phải là thật hay không bệnh nhân. Những cái kia chuyên chú trị liệu bác sĩ, có phải là thật hay không bác sĩ. Ở chỗ này, bác sĩ cùng bệnh nhân giới hạn sớm đã mơ hồ. Ba người nơm nớp lo sợ. Bất quá, trên người bọn họ đều mặc lấy bác sĩ cùng y tá quần áo. Mặt khác quỷ hồn coi như thấy được bọn hắn, cũng không có làm ra nguy hiểm cử động. Quần áo là bệnh viện này đồng tiền mạnh a, hay là lão bản có dự kiến trước? Hổ Tử đối với mình trên người đồng phục y tá là càng ngày càng hài lòng. Bọn hắn thuận lợi xuyên qua bệnh khu. Cuối hành lang chỗ có một cánh cửa, phía sau cửa chính là liên thông một tòa nhà khác ngay cả hành lang. Tòa nhà kia tên điên càng nhiều, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ Lâm tay tái nhợt khoác lên trải rộng cho bụi cùng vết máu trên chốt cửa, biểu lộ nghiêm trọng, động tác nhẹ chậm rãi đẩy cửa ra. Phía sau cửa, một đầu hắc ám u ám ngay cả hành lang ánh vào Lục Phi tầm mắt. Ngay cả hành lang một chỗ khác chính là cuối cùng tòa nhà kia, xa xa nhìn qua, cái này ngay cả hành lang liền như là từ to lớn quỷ quái trong miệng rỗi ra đầu lưỡi. Mọi người coi chừng đi đi vào. Mới đi mấy bước, liền thấy trước mặt góc tường, có cái mặc đồng phục bệnh nhân người, ôm thân thể ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích, đầu lớn đến lạ kỳ. Bác sĩ Lâm biểu lộ khe biến, đó là hai hào bệnh nhân. Chương 680 dưới khe cửa mặt ánh mắt, 1, chương 680 dưới khe cửa mặt ánh mắt, 1, đó là đặc thù bệnh khu hai hào bệnh nhân, cẩn thận một chút, chớ tới gần hắn. Bác sĩ Lâm nhỏ giọng nhắc nhở. Dọc theo hành lang khác một bên, tránh đi cái kia ngồi xổm ở góc tường bệnh nhân, nhẹ chân nhẹ tay đi về phía trước, phảng phất sợ kinh động đối phương. Lục Phi cùng Hổ Tử thấy thế, cũng bắt đầu cẩn thận. Bệnh nhân kia bộ dáng tương đương quái dị. Hai tay của hắn ôm đầu gối, mặt hướng vách tường, đầu lớn đến lạ thường, đều nhanh so thân thể còn lớn. Hắn là bệnh gì? Lục Phi tò mò hỏi. Hai hào bệnh nhân có 10 phần nghiêm trọng huyễn tưởng chứng cùng nhận chi chứng ngại, cảm thấy mình là một đóa cây nấm. Cây nấm? Lục Phi sững sờ, có chút minh bạch. Nơi này quỷ vật hình thái quyết định bởi tại bọn hắn chấp niệm. Bốn hào bệnh nhân hy vọng chính mình dài cao, cho nên hắn biến thành quỷ về sau, liền có thể trở nên lại cao vừa dài. Mà cái này hai hào bệnh nhân cảm thấy mình là cái cây nấm, cho nên quỷ hồn hình thái cùng cây nấm giống nhau ý hệt. Đầu kia đại thân tỉ mỉ bộ dáng, không phải liền là một đóa cây nấm sao? Cây nấm, vậy hẳn là không có gì nguy hiểm đi. Hổ Tử có chút buông lỏng. Dù sao cây nấm lại không thể động, mà lại bốn hào đều bị lao bản dọn dẹp ngoan ngoãn, cái này hai hào thì càng không cần phải sợ. Bác sĩ Lâm nhìn Hổ Tử một chút, hắn cảm thấy mình là một đóa nấm độc. Phàm là phát giác được có người từ bên cạnh hắn trải qua, hắn liền sẽ phát ra khí độc, loại độc kia khí cụ có mãnh liệt chúng nào ảnh hiệu quả ngay sau đó, giống như là muốn nghiệm chứng lời hắn nói giống như. Hai hào bệnh nhân đột nhiên bỗng nhúc nhích, cùng kênh đầu chậm rãi quay lại, há mồm đối với ba người phun ra một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hắc vụ kia mang theo một loại mùi thơm kỳ dị. Quá thơm, giống như có ma lực giống như hấp dẫn người dừng bước lại. Chỉ cần nghe bên trên một chút đầu óc liền trở nên hỗn loạn, bốn phía kiến trúc sự vật phảng phất gương biến dạng một dạng, bắt đầu bặm mèo. Đừng hô hấp, cháy mau. Bác sĩ Lâm dùng sức che miệng mũi, tay chống đỡ vết tường, kết lực để đại não bảo trì thanh tỉnh, từng bước một hướng phía trước xê dịch. Lục Phi có pháp lực hộ thân, tự nhiên có thể ngăn cản loại mùi này, đẩy bác sĩ Lâm, dắt lấy Hổ Tử bước nhanh từ hai hào bệnh nhân bên cạnh chạy qua. Hai hào đầu của bệnh nhân đi theo đám bọn hắn xoay tròn, miệng không ngừng khép mở. Mới mấy giây công phu, trong hành lang ở giữa một đoạn này liền tràn đầy màu đen nồng vụ, kỳ dị hương khí bốn phía. Lục Phi mang theo bác sĩ Lâm cùng Hổ Tử chạy ra mùi thơm phạm vi, mới dừng lại. Bác sĩ Lâm rất nhanh liền khôi phục lại. Nhưng Hổ Tử đầu váng mắt hoa. Cảm giác có vô số cái tiểu hắc mặt váy, vây quanh chính mình một bên ca hát một bên thiêu vũ, hắn cũng không nhịn được đi theo xoay tròn, nhảy bọn, thân thể hướng một bên lệch ra đi. Bên cạnh miếng thủy tinh mất rồi, một khi lật qua, liền sẽ ngã xuống 9 tầng cao lầu, còn cái phấn thân vai cốt. Hổ Tử. Lục Phi đem hắn lôi trở lại, pháp lực vận chuyển, một bàn tay đập vào trán của hắn. Hổ Tử mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trên trán đổ mồ hôi trải rộng, từng ngụm thở, trong tay còn ôm thật chặt tiểu hắc, sợ nhìn một cái hai hào bệnh nhân. Mẹ a, hiệu quả này cùng ăn nấm độc một dạng. Hai hào bệnh nhân đầu to lớn quay trở lại, tiếp tục làm hắn cây nấm. Xương độc bản thân không có mạnh như vậy tổn thương, nhưng nếu như người ở vào nguy hiểm trong hoàn cảnh, vậy thì có điểm đáng sợ. Rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Mặt vui lên chút, Hồ y tá. Lục Phi vỗ vỗ Hổ Tử bà bay, phía sau khả năng sẽ còn gặp được càng đáng sợ bệnh nhân. Dạ, bác sĩ giả, ta chịu được. Hổ Tử hít sâu một hơi, trấn tác tinh thần. Lục Phi nghĩ, đem tiểu kim tiềm cho chiêu tài tiền lấy xuống, để Hổ Tử đeo lên. Chương 680 dưới khe cửa mặt ánh mắt, 2. Chương 680 dưới khe cửa mặt ánh mắt, 2. Có cái này vật cắt tường hộ thân, chí ít có thể làm cho hắn không có xui xẻo như vậy. Bác sĩ Lâm, người vẫn tốt chứ? Lục Phi quay đầu lại, lo lắng mà nhìn xem sắc mặt tái nhợt bác sĩ Lâm. Ta còn tốt, cảm ơn ngươi quan tâm, bác sĩ già ngươi rất tốt. Người bên trong này phần lớn lạnh nhạt xa cách, rất ít quan tâm những người khác. Bác sĩ Lâm cảm kích cười, đối với Lục Phi ấn tượng tựa hồ tốt hơn, sau đó đẩy ra hành lang cửa. Bên trong chính là đặc thù bệnh khu. Những cái kia đặc thù bệnh nhân đều ở bên trong à? Lục Phi quan sát hắc ám hành lang, nơi này sát khí đặc biệt nồng đậm, đến một loại chỉ là đứng tại hành lang miệng liền sẽ để người rất không thoải mái trình độ. Có lẽ đợi tại phòng bệnh của mình, có lẽ đi ra ngoài ai biết được, bọn hắn đều là tên điên chỉ mong sẽ không đụng phải bọn hắn. Bác sĩ Lâm hít sâu một hơi, dẫn đầu đi vào. Cùng bệnh viện địa phương khác so sánh, nơi này lộ ra nhất là sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ có cho bụi, không có loạn thất bát tao rác rưởi, cùng vết máu. Nhưng càng như vậy, càng để cho người ta bất an. Dài mà đen kịt hành lang, tựa như lệ quỷ yết hầu. Không khí nơi này băng lãnh kiềm chế. Trải qua một đạo hàng rào kim loại, liền có thể nhìn thấy hành lang hai bên phòng bệnh. Bình thường, những cái kia đặc thù bệnh nhân hẳn là liền bị gắt gao xích ở đây. Hàng rào dị thường kiên cố, cũng không phải bạo lực va chạm có thể mở ra để cho người ta không phân rõ nơi này đến cùng là bệnh viện hay là lồng giam. Mà những cái kia phòng bệnh, mỗi một phiến trên cửa phòng đều đánh dấu lấy một con số, từ 1 đến 9. Có cửa phòng mở ra một cái khe hở, có đóng thật chặt. Bác sĩ Lâm biểu lộ càng nghiêm trọng, đối với Lục Phi cùng Hổ Tử làm cái im lặng thủ thế. Hai người gật gật đầu, đi theo bác sĩ Lâm cẩn thận hướng đi về trước. Âm lãnh không khí dần dần đem bọn hắn bao khỏa. Một hào cửa phòng bệnh nửa mở, bên trong một mảnh đèn kịt 10 phần an tĩnh, không biết có hay không bệnh nhân. Ba người thuận lợi từ ngoài cửa thông qua. Bất quá, tại sắp đến hai hào phòng bệnh thời điểm, Lục Phi chân đột nhiên đụng vào cái gì, lập tức cẩn thận dừng bước lại. Chờ chút, túi đầu nhìn lại. Trên mặt đất nằm một cái giống như tử thi giống như bệnh nhân, trong tay ôm giống cồn y dụng cái bình, trên thân tản ra làm cho người buồn nôn quằn quại. Đây là một hào bệnh nhân, hắn có vô cùng nghiêm trọng cồn y lại chứng, uống rượu không được liền sẽ phát cuồng. Nhưng hắn phần lớn thời gian ở vào mê man ở trong, chỉ cần không đánh thức hắn liền không sao. Bác sĩ Lâm nhỏ giọng giới thiệu. Mọi người lách qua một hào bệnh nhân, thuận lợi trải qua hai hào phòng bệnh. Ba hào cửa phòng bệnh mặc dù là đang đóng, nhưng cẩn thận nghe, liền có thể nghe được u oán tiếng khóc từ khe cửa truyền tới. Ba hào bệnh nhân hoạn có hiếm thấy khoa tổ hội chứng, cố chấp cho là mình khí quan bị móc sạch, chỉ còn một bộ thể xác. Hắn rất thương tâm, thường xuyên trốn đi thút thít, nếu như phát hiện bên ngoài có người đi qua, hắn liền sẽ chạy đến, hướng đối phương yêu cầu chính mình mất đi khí quan. Một dạng đừng để hắn nhìn thấy chúng ta là được. Bác sĩ Lâm nhìn đối với mỗi cái đặc thù bệnh nhân tình huống, cũng hết sức quen thuộc. Lục Phi không khỏi ở trong lòng phỏng đoán, hắn tại nhà này bệnh viện, thuộc về cấp bậc gì bác sĩ. Mọi người bước nhanh thông qua 3 hào cùng 4 hào phòng bệnh. Phía trước, 5 số phòng cửa, dịch ra một cái khe hở. Trong khe cửa chỗ thấp nhất, lộ ra một cái con mắt đen nhánh, thật giống như có người nằm dạp trên mặt đất thăm dò người bên ngoài. 5 hào là một cái đường ranh giới, 5 hào đằng sau bệnh nhân, liền tương đối nguy hiểm. Bác sĩ Lâm mặt lộ khẩn trương. Lục Phi khẽ nhíu mày, khe cửa phía dưới con mắt kia, để cho người ta cực độ khó chịu, giống như tràn đầy cảm giác đói bụng. Như vậy 5 hào bệnh nhân lại là cái gì bệnh? Dị ăn đam mê. Chương 681 tiểu mới điện giật liệu pháp chương 681 tiểu mới điện giật liệu pháp dị ăn đam mê. Đúng vậy, dị ăn đam mê. Chỉ cần để hắn trông thấy ngưỡng mộ trong lòng đồ ăn, hắn liền sẽ liều lĩnh, thẳng đến ăn vào bụng mới thôi. Lục Phi lập tức minh bạch con mắt kia để cho người ta không thoải mái nguyên nhân. Trong ánh mắt kia lộ ra đói khát, rõ ràng coi bọn họ là thành đồ ăn. Hắn thích ăn cái gì? Chân người. Cái gì? Lục Phi cùng hổ tử cùng một chỗ sửng sốt. Hắn thích ăn người chân, bác sĩ cho hắn làm trị liệu thời điểm nhất định phải 10 phần coi chừng, mặc vào thật dày dày, tận lực tránh cho bị hắn nhìn thấy hai chân. Bác sĩ Lâm trên khuôn mặt tái nhợt, hiện ra khẩn trương. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đã thấy chân của chúng ta. Hắn vừa nói xong, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra một bệnh nhân giống cá sấu như thế bò lên đi ra, con mắt tại hai chân của bọn hắn vừa đi vừa về lảo qua, lộ ra tham lam cùng hưng phấn. Tuyệt đối đừng loạn động, hắn thích nhất bắt sống đồ ăn. Bác sĩ Lâm mở to hai mắt. Không cần lo lắng, bác sĩ Lâm, trị liệu loại bệnh này, hổ y tá nhất có biện pháp. Lục Phi biểu lộ lại thoải mái mà nhìn về phía hổ tử. Ta thật nghĩ không thông, trên đời vì sao có dạng này đam mê. Hổ tử thở dài, nhưng làm một cái y tá, ta có trách nhiệm chiếu cố tốt bệnh nhân. Nói xong, hắn liền cởi giày ra, đem chính mình một chân đối với bệnh nhân đưa tới. Hổ ra chân ngọc, hảo hảo nhấm nháp đi. Nam hảo bệnh nhân không nghĩ tới lại có thể có người như vậy chủ động, cao hứng bỏ qua đến, tham lam hé miệng. Hai giây sau, Nam hảo bệnh nhân khỏe miệng tràn ra bọt mép, vẻ mặt nhăn nhó, hoảng sợ nhìn thoáng qua hổ tử sau, nhanh chóng lui trở về, cũng đóng cửa lại. Giải quyết. Bạn y tá cho là bệnh nhân này hẳn là sắp xếp một hảo. Hổ tử mặc vào giày, đối với mình vũ khí bí mật dương dương đắc ý trong không khí còn lưu lại từng tia mùi vị khác thường. Bác sĩ Lâm trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nhìn xem hổ tử. Nguyên lai cái bệnh này trị liệu đơn giản như vậy sao? Tốt, bác sĩ Lâm, tiếp tục đi thôi. Lục Phi đối với bác sĩ Lâm khoát khoát tay. Đừng phớt lờ, Nam Hảo là một cái đường ranh giới, phía sau bệnh nhân càng thêm nguy hiểm. Bác sĩ Lâm hay là không thể buông lỏng. Thật không nghĩ đến chính là 6 hào cùng 7 hào phòng bệnh đều là trống không. Chẳng lẽ bọn hắn đều đi ra ngoài? Bác sĩ Lâm nhìn qua vắng vẻ gian phòng, kinh nghi bất định. Nhưng đối với Lục Phi tới nói, những phiền toái này bệnh nhân không tại ngược lại tốt hơn, mục đích của hắn là tìm tới Cố Chi Viễn. 9 hào phòng bệnh ngay ở phía trước. Cố Chi Viễn phải chăng ở trong đó, lập tức liền có đáp án. Nhưng khi bọn hắn trải qua 8 số phòng thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái thân mặc đồng phục bệnh nhân nam nhân nhanh chóng chạy đến, ngăn tại trong hành lang ở giữa. "Bác sĩ, của ta lão bà Hải Tử ngã bệnh, nhanh giúp chúng ta một tay." Hắn tướng mạo phổ thông, thần sắc tiêu tụy, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, tội nghiệp mà nhìn xem Lục Phi ba người. "Chớ tin hắn." Bác sĩ Lâm khẩn trương thấp giọng hô, "Hắn chính là 8 hào bệnh nhân." "A?" Lục Phi nheo mắt lại, "Hắn lại là cái gì bệnh?" 8 hào đã là thứ 2 nguy hiểm bệnh nhân. Có thể nam nhân này nhìn một mặt trung thực, phản phất là loại kia có thể vì người nhà hy sinh hết thể người tốt. Bác sĩ, cầu các ngươi mau đi xem một chút của ta lão bà Hải Tử, bọn hắn bệnh rất nghiêm trọng, lại không trị liệu bọn hắn sẽ chết. Hắn đáng thương năn nỉ. Lục Phi chiều trong phòng bệnh nhìn lại, không nghĩ tới bên giường thật ngồi một nữ nhân. Bất quá nữ nhân cũng người mặc đồng phục bệnh nhân, trên quần áo thêu lên một cái số hiệu 7. Trên mặt của nàng cùng thân thể chỗ khớp nối có thật nhiều kỳ quái vết thương, ngơ ngác ngồi, đầu nghiêng tại một bên, nhìn tựa như một cái không có sinh mệnh con rối. Mà trên giường còn nằm một người mặc đồng phục bệnh nhân hài đồng, hài đồng máu me khắp người, không lúc đích. Tám hào là mạnh tiểu xâm hội chứng, loại người này ưa thích thông qua thương tổn tới mình hoặc người khác đến chiếm được chú ý. Ngươi chớ nhìn hắn mặt ngoài trung thực, kỳ thật hắn chính là hất lên ra người ác ma. Bác sĩ Lâm dị thường khẩn trương, hắn căn bản không có vợ con, ở bên trong là 6 hào cùng 7 hào. 6 hào hài tử là trời sinh phản người xã hội nghiên cứu, mà 7 hào hoạn có con rối hội chứng, hai cái bệnh nhân nguy hiểm đều bị hắn khống chế được. Không nên chọc giận hắn, chiếu hắn nói làm, cho hắn đầy đủ chú ý, có lẽ hắn có thể thả chúng ta rời đi. Làm thế nào? Thật đi xem vợ con của hắn. Lục Phi nhíu nhíu mày. Đêm nay đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Chỉ có biện pháp này, chúng ta có 3 người, ta tin tưởng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần phối hợp hắn diễn xong hảo trượng phu phụ thân tốt tiết mục, hắn cao hứng liền sẽ thả chúng ta rời đi. Bác sĩ Lâm hít hơi, cố gắng đối với 8 hảo bệnh nhân gạt ra dáng tươi cười. Ngươi đừng có gấp, chúng ta lập tức liền đi qua. Quá tốt rồi. Cảm ơn ngươi, bác sĩ. Các ngươi thật sự là người tốt. 8 hảo mừng rỡ và phần, sốt ruột mà đối với 3 người làm lấy dấu tay xin mời. Nhanh theo hắn nói làm, bác sĩ giả. Bác sĩ Lâm dùng sức đối với Lục Phi nháy mắt. Ngươi không phải nói không có khả năng tin tưởng hắn sao? Vạn nhất hắn chỉ là mượn cớ đem người lừa gạt đi vào giết đâu? Lục Phi nhìn một cái ngay ở phía trước 9 hào phòng bệnh, không muốn lại trì hoãn thời gian, trực tiếp lắc đầu. Không, có ý tứ, ta còn có bệnh nhân khác, ngươi tốt nhất đừng chặn đường. Ngươi nói cái gì? 8 hào bệnh nhân mặt lập tức sụ xuống. Mới vừa rồi còn trung thực hắn, hiện tại trong mắt lộ ra sâm sâm ấm lãnh, tưởng như hai người. Cùng lúc đó, trên giường bệnh nữ bệnh nhân cùng hải tử cũng đột nhiên hướng phía Lục Phi xoay đầu lại. Ánh mắt cùng tám hào bệnh nhân một dạng, tràn ngập ác ý nồng đậm sát khí từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Chỉ một thoáng, trong hành lang âm phong trận trận. Đều nói rồi không cần chọc giận hắn. Bác sĩ Lâm lưng tựa vách tường, một bộ xong đời biểu lộ. Của ta lão bà hài tử rõ ràng bệnh đến rất nặng, các ngươi vì cái gì không chịu vào xem một chút? Tám hào khuôn mặt bặm mẻo, phẫn nộ hướng Lục Phi vọt tới, một cái giống như là ác quỷ cao lớn bóng đen từ phía sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên. Khí thế dọa người. Hổ tử nhanh lên đem tiểu hắc nhét vào ba lô của mình, sau đó nắm lên quỷ đầu đao. Âm phong thổi qua làn da, lại lạnh lại đau. Cái này quỷ nhưng so sánh y tá lợi hại hơn nhiều. Đây là một cái lệ quỷ. Lục Phi cũng không dám kinh thường, lấy ra âm bài. Hồng Y Điệp, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Âm bài an tĩnh một lát. Một sợi bóng dáng màu đỏ chậm rãi bay ra, hai mắt màu đỏ đối mặt tám hào phía sau cái kia cao lớn vặn bèo bóng đen. Người xấu. Một đỏ một đen hai đạo bóng dáng kịch liệt va vào nhau. Hồng Y tựa hồ đem cơn giận của mình, tất cả đều phát tiết tại tám hào trên người bệnh nhân, quỷ trào điên cuồng cào. Tám hào trở tay không kịp, không nghĩ tới còn có so với chính mình càng bị điên quỷ. Mà trong phòng bệnh, như tượng gỗ nữ bệnh nhân cùng toàn thân đẫm máu tiểu hài, đã từ giường bệnh bay xuống, đứa bé kia tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đến hổ tử phía sau, trong tay có một thanh đẫm máu dao giải phẫu. Cũng may lúc này, tiểu hắc từ ba lô thò đầu ra, hướng tiểu hài hung hăng cắn một cái, tiểu hài lập tức bị hù chạy. Nhi nữ bệnh nhân thì ngây ngốc nhìn xem Lục Phi, cánh tay đột nhiên nâng lên, răng rắc một tiếng hướng về sau bẻ gãy. Lục Phi cánh tay chỗ khớp nối, lập tức nhiều một cỗ hắc khí, ngay sau đó sinh ra toàn tâm đau đớn, phản phất cánh tay cũng muốn tùy theo gãy xương. Hắn lập tức dùng pháp lực chữa trị, gỗ táo côn đánh qua. Bệnh cũng không nhẹ a, để cho ngươi thử một chút mới nhất điện giật liệu pháp. Chương 682 chín hảo bệnh nhân chương 682 chín hảo bệnh nhân chói mắt điện quang qua đi. Như tượng gỗ nữ nhân bị bệnh trên mặt đất, tứ chi run rẩy, trên thân bốc lên trận trận khói đen. Nhưng nàng còn chưa chết, đờ đẫn hai mắt nhìn chằm chằm Lục Phi, toát ra không gì sánh được oán độc, đột nhiên đầu hung hăng nghiêng về một bên. Lục Phi tay mắt lanh lẹ, một cước đạp trúng đầu của nàng, không để cho nàng động. Sau đó, một gậy tiếp một gậy bổ đao, thẳng đến cô gái này bệnh nhân triệt để hóa thành cho tàn. Ngươi vậy cũng là giải thoát rồi, không cần rất cảm tạ ta. Lục Phi có chút thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phát hiện bác sĩ Lâm kinh ngạc nhìn xem chính mình, liền đối với hắn mỉm cười. Đây là bệnh viện mới nhất dẫn vào điện giật liệu pháp, đối với mấy cái này bệnh nhân nguy hiểm rất hữu dụng. Nói xong, hắn phải hộ tử, giải quyết mấy cái này vướng bận ra hỏa, liền có thể đi chín hào phòng bệnh. Hắn chỉ là muốn giúp khách hàng tìm tới cái kia gọi Cố Chi Viễn bác sĩ mà thôi, không nghĩ tới phiền toái như vậy. Tiểu hài quỷ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bị Lục Phi cùng hộ tử, cùng tiểu hắc ba bên vây công. Rất nhanh, liền bị bức lui tại nơi hẻo lánh, hung hăng gặp một phen xã hội đánh đập. Cuối cùng cũng biến thành cho tàn, triệt để tử vong. Các ngươi dám đụng đến ta vợ con? Vợ con cứ như vậy không có. Tám hào bệnh nhân cuồng nộ không chỉ, trên người sát khí liên tục tăng lên, trong lúc đó vượt trên hồng y để váy đỏ thấm rách tung tóe, hồng y cùng tỉnh sắt đánh xong đỡ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tám hào mang theo lăng lệ âm phong nắm đấm gào thét đánh tới, nàng ngăn cản không nổi, đột nhiên hướng về sau ngã đi. Lục Phi ánh mắt phát lạnh, làm một cái ưu tú lão bản, đồng dạng không cho phép công nhân viên của mình bị thương tổn. Trong hành lang âm phong, kịch liệt cơ hồ khiến người chân đứng không vững. Hồ y tá, ngươi chiếu khán thật nhỏ đen. Lục Phi dùng pháp lực bảo vệ toàn thân, ngăn cản được âm phong xâm nhập, đón gió hướng phía tám hào phóng đi, đột nhiên đánh ra một côn. Điện quang bắn ra, tám hào toàn thân co rút, run rẩy không chỉ, một kích này mặc dù không đủ để hắn chết, nhưng hồng y thừa cơ bật lên, sắc bén quỷ trảo ở trên người hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thân thể cường tráng dần dần chia năm xẻ bảy, nồng đậm âm khí phát ra. Hồng y miệng đột nhiên mở lớn, phản phất một ngụm sâu không thấy đáy đen giếng, trực tiếp đem tám hào nuốt vào. Âm phong chậm rãi lắng lại, hồng y hóa thành một sợi hư ảnh, về tới âm bài ở trong. Nàng thế mà đem tám hào ăn, chẳng lẽ nàng có thể thông qua thôn vệ mặt khác quỷ hồn tăng thực lực lên? Lục Phi cảm giác âm bài trở nên có chút trầm điện điện giống như so trước đó nặng một chút, lập tức vừa mừng vừa sợ. Bất quá, âm bài bên trên hồng ảnh nhắm mắt lại. Thôn vệ quỷ hồn qua đi, nàng cũng cần thời gian để tiêu hóa hấp thu. Như vậy đến nay, hồng y tiền đồ cũng bất khả hạn lượng a. Lục Phi cao hứng thu hồi âm bài. Hành lang khôi phục căn tĩnh. Trên mặt đất lại nhiều một chút cho tàn, vách tường cùng mặt đất đều có hồng y lưu lại quỷ trảo ấn. Những này bệnh tâm thần quỷ mỗi người mỗi vẻ, nhưng không chịu nổi Lục Phi nhân viên nhiều, thủ đoạn nhiều. Giả, bác sĩ giả. Hổ tử ôm tiểu hắc, tiến lên cùng Lục Phi tụ hợp. Rốt cục đều giải quyết. Lục Phi nhìn về phía trước chín số phòng, đối với bác sĩ Lâm gắt. Bác sĩ Lâm dựa lưng vào tường, sắc mặt trắng bệch, giống như sợ choáng váng. Qua mấy giây, mới chậm rãi đi tới. "Bác sĩ Lâm, ngươi không có gạt ta đi. Ngươi xác định Cố Chi Viễn liền tại bên trong?" Đứng tại chín hào cửa phòng bệnh, Lục Phi tay nắm lấy vô táo côn, mười phần nghiêm túc nhìn xem bác sĩ Lâm. "Không có không có. Ta xác định, hắn liền tại bên trong." Bác sĩ Lâm vội vàng cam đoan. "Như vậy, ngươi mở ra cửa." "Ta..." Bác sĩ Lâm sửng sốt một chút, sợ hai mắt nhìn cái kia thường thường không có gì lạ gậy gỗ nhỏ, đưa tay cầm chốt cửa. Cùng cụt, chín hào cửa phòng bệnh mở. Lục Phi cùng hổ tử đều dùng lực hướng phía trong môn nhìn lại. Dày vò hơn phân nửa ban đêm, rốt cục muốn tìm tới Cố Chi Viễn sao? Cuối cùng gian phòng bệnh này rất lớn, u ám bên trong, rất nhiều không biết tên dụng cụ loạn thất bát tao chất thành một đống. Góc tường trên giường bệnh, có bóng người lẻ loi chơi trọi ngồi. Trên người hắn phủ lấy áo chói tay, rất an tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy gầy gò còn xuống bóng lưng, không nhìn thấy khuôn mặt. Hắn chính là Cố Chi Viễn. Lục Phi hé mắt, không sai, chính là hắn. Bác sĩ Lâm xác định gật đầu. Tốt nhất là hắn. Lục Phi nhìn thoáng qua bác sĩ Lâm, cùng Hổ Tử đi vào phòng bệnh, coi chừng tới gần trên giường bệnh người. Cố Chí Viễn. Lục Phi đối với cái kia bóng lưng gầy yếu, khẽ gọi một tiếng. Tấm lưng kia đột nhiên run lên, nhưng cũng không xoay đầu lại. Có phản ứng. Lục Phi để Hổ Tử lưu ý lấy bốn phía, hắn bước nhanh vây quanh bệnh nhân phía trước. Nhưng bệnh nhân này cúi đầu, đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt. Ngươi là Cố Chí Viễn sao? Lục Phi lại hỏi. Bệnh nhân liều mạng lắc đầu phủ nhận, trong miệng phát ra thanh âm ồ ồ, giống như không cách nào nói chuyện. Lục Phi phát hiện, trên người hắn chẳng những mặc áo trói tay, tay chân còn mang theo xiềng xích, miệng hẳn là cũng bị đồ vật ngăn chặn. Tất cả bệnh nhân đều được phóng thích, chỉ có hắn bị một mực trói buộc ở chỗ này. Kỳ quái. Lục Phi nắm lấy bờ vai của hắn, đem hắn đầu dơ lên, thấy được dấu ở loạn phát phía dưới gương mặt kia. Đối mặt, mặc dù không có kính mắt, nhưng chính là trong tư liệu gương mặt kia. Chỉ là phi thường tiểu tụy gầy yếu, trong ánh mắt không có nửa điểm thần thái, cổ áo chỗ có vết thương hiện lộ ra. Ngươi chính là Cố Chí Viễn. Lục Phi trong lòng vui mừng, rốt cuộc tìm được, đồng thời lại có chút ngoài ý muốn, cái kia bác sĩ Lâm thế mà không có lừa bọn họ. Bác sĩ Lâm đứng tại cửa ra vào, lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Chú ý bác sĩ, không cần sợ hãi, chúng ta là nhận ủy thác của người chuyên môn tới cứu ngươi. Lục Phi nhổ bệnh nhân trong miệng miệng nhét, xuất ra Cố Chí Viễn giấy chứng nhận, tại bệnh nhân trước mắt lung lay. Ai ngờ, bệnh nhân nhìn thấy về sau chẳng những không có thừa nhận thân phận của mình, ngược lại càng thêm hoảng sợ lắc đầu, trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm. Ta không phải bác sĩ, ta là bệnh nhân. Ta là bệnh nhân. Lục Phi nhíu mày lại. Chẳng lẽ hắn điên thật rồi? Không phải vậy, người bình thường làm sao lại đem chính mình nhốt vào trong phòng bệnh? Cũng không đúng. Nếu như hắn điên thật rồi, có cần phải đem chính mình áo khoác trắng cùng giấy chứng nhận giao cho những người khác sao? Nhìn chung quanh trong phòng bệnh kỳ quái dụng cụ, Lục Phi nghĩ đến một loại khả năng. Thế là, hắn thử thăm dò nói ra, "Ngươi bình tĩnh một chút, trước hết nghe ta nói xong, chúng ta là từ bệnh viện bên ngoài tới, là mặc cái này áo khoác trắng người tìm tới ta, xin nhờ ta giúp hắn cứu người." Đầu lưỡi của hắn cùng hai tay cũng không có, nhưng hắn dùng tay gậy ở trên giấy viết một con số 9. Nghe đến đó, bệnh nhân thân thể bắt đầu run rẩy, khuôn mặt trắng bệnh nâng lên, khó có thể tin nhìn xem Lục Phi, trong mắt tràn ra nước mắt. Bên ngoài, không sai, ngươi đem ngươi áo khoác trắng cho hắn, giúp hắn chạy ra bệnh viện, mà ngươi thay thế hắn lưu lại, đúng không? Ta muốn, hắn chạy đi về sau, cũng đang nghĩ biện pháp cứu ngươi. Bệnh nhân kích động nước mắt từng viên trở xuống. Phản ứng của hắn, nghiệm chứng Lục Phi suy đoán, hắn chính là Cố Chí Viễn. Tòa này bệnh viện ngược đãi bệnh nhân, thậm chí đang dùng bệnh nhân làm một chút không thể cho ai biết thí nghiệm, thân là bác sĩ Cố Chí Viễn nhìn không được, trợ giúp bệnh nhân thoát đi bệnh viện, mà hắn bởi vậy bị bệnh viện đóng lại. Đi, ta mang ngươi rời đi. Lục Phi mở ra Cố Chí Viễn trên người trói buộc, đem áo khoác trắng còn cho hắn. Từ bệnh nhân một lần nữa biến trở về bác sĩ, Cố Chí Viễn nói không ra lời. Có cái gì, ra ngoài lại nói. Lục Phi đem hắn từ giường bệnh dịu dắt đứng lên, có lẽ bị trói buộc quá lâu, hắn có chút quên như thế nào đi đường. Khi hắn gian nan đứng vững, quay đầu nhìn thấy cửa ra vào bác sĩ Lâm lúc, lập tức vạn phần hoảng sợ. Không có khả năng tin tưởng hắn. Ta đã biết. Lục Phi gật gật đầu, bình tĩnh nhìn về phía bác sĩ Lâm. Bởi vì hắn chính là chín hào bệnh nhân, đúng không? Chương 683 thiên tài vẫn là điên rồ, chương 683 thiên tài vẫn là điên rồ. Cố Chí Viễn bị giam tại chín hào phòng bệnh, như vậy chín hào bệnh nhân đi đâu? Tại xác định Cố Chí Viễn thân phận lúc, Lục Phi liền nghĩ đến điểm này. Bác sĩ Lâm lặng lặng đứng tại cửa phòng bệnh, trên người áo khoác trắng dính đầy vết máu, hai tay cắm ở trong túi áo. Là hắn, hắn chính là chín hào. Là hắn giả bộ đáng thương lừa phóng viên, nói hắn có lên án bệnh viện mang tính then chốt chứng cứ, để phóng viên mở cho hắn cửa là hắn thả bệnh viện bệnh nhân nguy hiểm. Cố Chí Viễn âm thanh run rẩy, nhìn bác sĩ Lâm ánh mắt như cùng ở tại nhìn ma quỷ. Thì ra là như vậy a. Lục Phi gật gật đầu, dần dần làm rõ hết thảy. Khách hàng của mình cũng không phải là bệnh nhân, mà là ngụy trang thành bệnh nhân tiến vào bệnh viện tìm kiếm chứng cứ phóng viên. Phóng viên bị chín hào bệnh nhân lừa bịp, thả ra chín hào. Chín hào thả tất cả bệnh nhân nguy hiểm, chế tạo bệnh viện đại hỗn loạn, bệnh nhân bắt đầu phản kháng sát hại bác sĩ cùng y tá, bệnh viện vì thế không thể không đội vàng đóng lại. Cố Chí Viễn vì cứu phóng viên, mới đem chính mình áo khoác trắng cho phóng viên, trợ giúp phóng viên thoát đi bệnh viện, mà chính hắn thì bị giam tại nơi này. Cái này cũng liền giải thích bác sĩ Lâm vì cái gì rõ ràng như vậy Cố Chí Viễn tại chín hào phòng bệnh. Bởi vì người là hàn quan. Như vậy, bác sĩ Lâm, xin hỏi chín hào lại là cái gì bệnh đâu? Lục Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tỉnh táo nhìn xem bác sĩ Lâm. Bệnh viện tâm thần bệnh hoạn, hoặc là cực đần, hoặc là cực thông minh. Kỳ thật, 90 đều là người ngu, 9 là tự nhận là thông minh, chỉ có một mới thật sự là người thông minh. Bác sĩ Lâm chậm rãi mở miệng. Người quá mức thông minh, thường thường cùng thế giới này không hợp nhau. Bởi vì, bình thường người dung không được thiên tài như vậy, tại thiên tài trước mặt, bọn hắn sẽ chỉ lộ ra càng thêm ngu xuẩn. Thế là, bọn hắn cho thiên tài gắn đủ loại tội danh. Đem hắn giam lại, ở trên người hắn tiến hành các loại không phải người thí nghiệm, Newton đem thiên tài trở nên giống như bọn họ về. Bác sĩ Lâm tướng mạo phổ thông, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, mặt tái nhợt hiện lên một tia bệnh trạng cười lạnh. Nếu là xích lại gần đầu của hắn nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, tại những tóc kia còn chưa mọc tốt địa phương, có mơ hồ vết sẹo. Người ngu sở dĩ ngu xuẩn, là bởi vì bọn hắn không có tự mình hiểu lấy. Người ngu cùng thiên tài đối nghịch, tại sao có thể có kết cục tốt đâu? Cũng bởi vì ngươi là thiên tài, bọn hắn liền đem ngươi giam lại. Không có đơn giản như vậy đi. Lục Phi cũng không tin hắn bộ này tự luyến lý do thoái thác. Cố Chí Viễn cắn răng nói ra, hắn là chân chính trời sinh phản người xã hội nghiên cứu, lấy đùa bỡn lòng người cùng ngược đãi hắn người vì vui, ưa thích cho người ta hy vọng, sau đó lại đem hy vọng đánh bỡ, thưởng thức người từ tràn ngập chờ mong trở nên tuyệt vọng quá trình là hắn mang các ngươi tới tìm ta sao?
Lục Phi gật đầu.
Hắn là cố ý.
Các ngươi không phải cái thứ nhất người bị hại.
Cố Chi Viễn gầy yếu mặt đang run rẩy, hy vọng phá diệt cảm giác thống khổ như vậy. Trước ngụy trang thành người tốt, giả ý mang các ngươi tìm tới ta, trên thực tế, hắn sẽ không để chúng ta bất cứ người nào rời đi.
Thì ra là thế a.
Lục Phi khép cười một tiếng, không phải liền là trời sinh biến thái sao, có cần phải dạng này điểm tô cho đẹp chính mình.
Bác sĩ Lâm, không, chín hào bệnh nhân mặt lập tức âm trầm xuống.
Cặp mắt kia, hắc ám như là vực sâu.
Nam dánh hổ tử triệt để mắt trợn tròn, bản năng lui lại một bước, toàn thân đều tại run lên.
Nguyên lai, cái này nhìn bình thường nhất bác sĩ, mới là nhất bị điên bệnh nhân.
Trời ạ, bệnh viện tâm thần thật đáng sợ.
Hắn rất muốn về nhà.
Không, chú ý bác sĩ, lần này ngươi đoán sai.
Chín hào âm trầm nhìn Lục Phi một hồi, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm.
Bác sĩ cùng bệnh nhân trò chơi, ta đã chơi chán.
Ta muốn chuyển sang nơi khác chơi bừa.
Bác sĩ giả, hồ y tá, ta biết các ngươi là từ bên ngoài tới, chỉ cần các ngươi mở ra bệnh viện cửa lớn, ta liền bỏ qua các ngươi.
Cố Chi Viễn lập tức khẩn trương nói, không nên tin hắn.
Không có chuyện gì, chú ý bác sĩ.
Lục Phi đối với Cố Chi Viễn lộ ra yên tâm mỉm cười, chúng ta là tới cứu ngươi vốn là không có ý định dẫn hắn ra ngoài.
Thế nhưng là hắn các ngươi trốn đi.
Đem cái này mang đi ra ngoài.
Cố Chi Viễn cắn răng từ cánh tay trong vết thương, lật ra một ngón tay giáp cái lớn nhỏ thẻ tổn chữ, dùng sức kín đáo đưa cho Lục Phi, gầy yếu trên khuôn mặt mang theo đập nồi dìm thuyền biểu lộ.
Đây là lên án bệnh viện chứng cứ, lúc đó không kịp cho phóng viên, chỉ cần các ngươi có thể đem cái này mang đi ra ngoài ta làm hết thẻ liền đáng giá.
Ta đến kéo lấy hắn, các ngươi đi mau.
Hắn dùng băng lánh hai tay đẩy Lục Phi.
Chú ý bác sĩ, bình tĩnh một chút.
Chứng cứ chính ngươi cầm cẩn thận, ta là nhận ủy thác của người tới cứu ngươi mặt khác không liên quan gì đến ta.
Lục Phi đem hắn tay đẩy trở về, đối với hổ tử vẫy tay một cái.
Hổ tử, đi.
Là.
Hổ tử ôm tiểu hắc, nuốt một ngụm nước bọt, đi theo Lục Phi chiều cửa ra vào cất bước.
Ta liền biết, đem thẻ tồn chữ lưu tại trên người ngươi, sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người tới tìm ngươi. Chín hảo bệnh nhân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lạnh lùng đứng tại cửa ra vào không có nhường ra ý tứ.
Bác sĩ giả, ngươi thật không cân nhắc sao?
Trong mắt của ta, ngươi là người thông minh, thủ đoạn của các ngươi ta đã kiến thức qua, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn cơ hội sao?
Nguyên lai, hắn hảo tâm dẫn đường, cố ý dẫn bọn hắn kiến thức những cái kia đặc thù bệnh nhân, cũng là vì thăm dò năng lực của bọn hắn.
Tốt một cái thông minh tên điên.
Bất quá vậy thì thế nào?
Lục Phi thủ đoạn làm sao dừng hắn nhìn thấy những cái kia?
Đêm nay, Lục Phi đều không có làm sao động thủ, thực lực bảo tồn được rất tốt.
Xin cho nhường lối, chó ngoan không cản đường.
Đi tới cửa, Lục Phi đạm đạm nói ra.
Cố Chi Viễn nghe vậy, run lên trong lòng.
Người này đến cùng có biết hay không, đối mặt mình là cái gì?
Thật là đáng tiếc.
Ta rất thưởng thức ngươi, cũng không muốn giết ngươi.
Chín hào nhìn Lục Phi ánh mắt đột nhiên băng lãnh.
Cương đại sát khí từ trên thân phát ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, tựa như một kiện to lớn áo choàng, kết nối với toàn bộ bệnh viện tâm thần.
Những bác sĩ kia cùng bệnh nhân bị sát khí này cảm nhiễm, hai mắt lập tức trở nên trống rỗng, tất cả đều hướng phía dãy cao ốc này vào tới.
Toàn bộ bệnh viện đều là thế giới của ta.
Ngươi cảm thấy, không có lệnh của ta, các ngươi có thể chạy đi sao?
Hắn vạt áo nhẹ nhàng bay múa,
mang trên mặt không ai bị nổi tự tin, khí thế trên người càng là phô thiên cái địa, phảng phất giết chết Lục Phi hai người, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản.
Hổ tử đau lòng thành một đoàn, dùng sức ôm tiểu hắc.
Xong,
lúc này là thật gặp được kẻ khó chơi.
Lão bản mặc dù có đôi khi cũng rất bị điên, nhưng điên từng chiếm được cái này chân chính tên điên sao?
Có thể Lục Phi trên mặt cũng không có e ngại, chỉ là khe khẽ hừ một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, làm sao không chính mình ra ngoài?
Còn cần bọn hắn mở ra cửa, có thể thấy được tên điên này bị phong ấn ở nơi này.
Có nhược điểm mới có thể bị phong ấn.
Bất quá, bệnh viện cách làm cũng là rất kỳ quái.
Vì cái gì không trực tiếp xử lý hắn, mà là phong ấn?
Đây không phải nuôi cái thai hòa sao?
Lục Phi khinh miệt để Chín Hào cảm thấy vũ nhục, hắn đã thật lâu không có phẫn nộ qua.
Đã như vậy, lưu lại làm bệnh nhân của ta.
Oanh, khổng lồ sát khí trong nháy mắt như là hồng thủy hướng Lục Phi dũng đến.
Chương 684 ai nói ta muốn chạy trốn, chương 684 ai nói ta muốn chạy trốn, bảng bạc sát khí như là mực nước, đem toàn bộ phòng bệnh bao phủ.
Lục Phi ba người thân ảnh trong nháy mắt bị nuốt hết, phản phất chìm vào tối tăm không ánh mặt trời đáy nước.
Băng lãnh, kiềm chế,
cực độ an tĩnh sau,
bốn phía tường đột nhiên bắt đầu bặm mẻo, vô số mặt quỷ từ phía trên xuất hiện, hé miệng phát ra chói tai cười the thé.
A,
Cố Chi Viễn kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất.
Trắng bệnh ngón tay ôm lấy đầu, vết thương cả người đều tại ra bên ngoài rớm máu.
Bị giam tại phòng bệnh ngồi lâu, hắn sớm đã vô cùng suy yếu, căn bản không chịu nổi như cường đại trùng kích, tinh thần của hắn sắp sụp đổ, thân thể sắp chia năm xẻ bảy.
Lão bản, ta hổ tử trước mắt hình ảnh trở nên mơ hồ.
Hắn cảm giác những mặt quỷ kia giống như chui vào trong đầu của hắn, điên cuồng cãi nhau.
Chỉ ít có 100 loại thanh âm tại trong đại não trung điệp, màng nhĩ toàn tâm đau, da đầu phảng phất muốn nổ tung.
Cha tấn như vậy để hắn sinh ra táo bạo, phẫn nộ.
Hắn muốn nổi điên.
Mã Đức, đem những người này giết sạch liền thanh tịnh.
Ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ.
Trong ngực tiểu hắc, lông xù mặt thịt trong thoáng chốc lại biến thành mặt quỷ.
Hắn quá sợ hãi, vội vàng giơ lên quỷ đầu đao.
Nhưng sau một khắc, mặt quỷ kia cắn một cái tại trên cánh tay của hắn.
A!
Đau đớn để cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh, mặt quỷ biến thành mặt chó.
Ai nha hắc tử?
Hổ tử dọa sợ, vội vàng thu đao, ôm tiểu hắc hướng Lục Phi tới gần.
Lão bản.
Lục Phi huyệt thái dương gân xanh hẳn lên, trong mắt có mấy đầu máu đỏ kia hiện hiện.
Tinh thần trùng kích.
Chín Hào chỉ là nhàn nhạt đứng ở ngoài cửa, sát khí từ trên người hắn liên tục không ngừng tuôn ra. Những cái kia không có bị giết chết đặc thù bệnh nhân, nhao nhao bỏ đến, hai mắt trống rỗng chen chúc bên cạnh hắn, hắn nghiễm nhiên là thế giới này vương giả. Cái này trùng kích so với bọn hắn gặp được con chồn một lần kia, cường đại bên trên rất nhiều lần. Con chồn cùng chín hào bệnh nhân so ra, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng chú ý. Đây chính là thủ đoạn của ngươi a, ta cũng nhìn thấy. Lục Phi cắn hàm răng, cười lạnh, nhóm lửa công đức chén. Nho nhỏ ánh sáng mờ nhạt mang, tại hắc ám phòng bệnh sáng lên. Bốn phía cười the thế tức thì trở nên xa xôi. Hổ tử, xem trọng lửa đèn. Lục Phi đem công đức chén đưa cho hổ tử. Là, lão bản. Hổ tử đại não một chút thanh minh rất nhiều, từ loại kia nóng nảy trong tâm tình của giải thoát đi ra, hắn đem tiểu hắc bỏ vào ba lô, chính mình coi chừng che chở ngọn đèn. Ngọn đèn quang mang tuy nhỏ, lại có thể tại tuyệt vọng trong hắc ám mang đến ấm áp. Trong không khí nhiều một vòng nhàn nhạt mùi đàn hương. Mùi thơm này mang theo để cho người ta an tĩnh lực lượng. Hổ tử hoảng loạn trong lòng, một lần nữa chấn định lại. Hắn không cần quan tâm quá nhiều, chiếu lão bản nói làm là đủ rồi. Liền ngay cả trên mặt đất sắp sụp đổ Cố Chi Viễn, cũng từ thống khổ cực độ bên trong dần dần giải thoát đi ra, phản phất người chết chìm rốt cục bắt được một cọng cỏ cứu mạng, bò lên trên bờ. Hắn từng ngụm thở, bản năng hướng phía ấm áp ánh đèn sát lại thêm gần một chút. Cái gì? Chín hảo bệnh nhân khẽ nhíu mày. Ngọn đèn kia nhìn mười phần đơn sơ, rõ ràng chỉ có to như hạt đậu quang mang, gió hơi thổi cũng có thể diệt, nhưng hắn cái kia hắc ám sát khí lại đặc dính, cũng xâm nhập không được cái kia nho nhỏ lửa đèn chiếu sáng phạm vi. Lục Phi đứng tại ánh sáng mờ nhạt mang phía trước, tay phải cầm lôi kích một, tay trái chắp sau lưng. Tuổi trẻ khuôn mặt nửa sáng nửa tối, trầm tĩnh trong hai mắt tựa hồ cất giấu cái gì. Đó là cái gì đèn? Chín hảo bệnh nhân không có khả năng lý giải. Bệnh viện là thế giới của hắn, thế mà còn có hắn sát khí không khống chế được đồ vật. Tuyệt không cho phép. Hắn khẽ nhíu mày, tái nhợt dài nhỏ ngón tay vung lên. Văn mèo mặt quỷ hóa thành từng đạo lệ phong, hướng phía cái kia nho nhỏ lửa đèn mãnh liệt phá đi. Cùng lúc đó, chen chúc ở bên cạnh hắn những bệnh nhân kia, tất cả đều hướng Lục Phi đánh tới. Mờ nhạt lửa đèn đung đưa trái phải. Hổ tử dùng thân thể của mình bảo vệ ngọn đèn. Nồng đậm cồn vị truyền đến. Một hào bệnh nhân hai mắt màu đỏ tươi, trong miệng thở ra mùi thối làm cho người buồn nôn. Phản phất một đầu từ trong ngủ mê tỉnh lại táo bạo dã thú, đống cắt lớn nắm đấm mang theo gào thét sát khí, đen nghịt hướng chạm đất không phải đầu đập tới. Cho ta rượu. Lục Phi bắt tại sau lưng tay, đột nhiên rối ra, đối với một hào sừng vụ mặt vừa chiếu. Một hào lập tức hóa thành một đạo hắc vụ, bị hút vào màu đồng cổ mặt kính ở trong. Mà lúc này, cái tiết như là cá sấu giống như năm hào bệnh nhân đã leo đến Lục Phi bên chân. Trong đôi mắt lóe ra đói khát quằn mang, trương đại chủy hướng phía Lục Phi cắn tới. Lục Phi không tránh không né, chờ hắn miệng đại trường, lộ ra tối tăm biết hồi lúc, hướng phía bên trong hạ xuống một thanh kỳ quái bột phấn. Đớp tức đi ngươi, tao thúi mùi phiêu tán. Năm hào bị bột phấn kia sặc đến kịch liệt ho khan, lắc lắc thân thể lùi lại, nôn khan đến trên hai mắt lật. Ô, ngay sau đó, ba hào bệnh nhân giống zombie giống như bọn tới, trên bụng của hắn có một đầu nhìn thấy mà giật mình thật dài vết sẹo vỡ ra, lộ ra trống rông khoang bụng. Tiếng khóc kia, nhưng thật ra là từ hắn khoang bụng truyền tới. Đem ta khí quan trả lại cho ta, Lục Phi một bà nhấc lên năm hào bệnh nhân, đem hắn nhét vào ba hào khoang bụng ở trong. Trả lại cho ngươi. Sau đó, pháp lực vận chuyển, một gậy đánh vào ba hào trên trán. Lôi quang từ ba hào đầu cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, ba hào cùng năm hào cùng nhau hóa thành cho tàn. Lục Phi bước chân không ngừng, vung gỗ táo côn vọt thẳng hướng chín hào. Ngươi đánh tới đánh lui, còn không phải chỉ có một bộ này. Chín hào hư lạnh một tiếng, nồng đậm sát khí tại trước người hắn ngưng kết, hình thành một đạo hắc ám mà kiên cố bình chướng. Thật không nghĩ đến, Lục Phi chỉ là giả thoáng một chiêu. Lôi kích một thu hồi, trong tay trái luân hồi kính hướng phía chín hào mặt chiếu đi. Chín hào hơi kinh hãi. Hắn vừa rồi không chớp mắt quan sát Lục Phi, phát hiện cái kia gương đồng nhỏ có thể hút đi quỷ hồn, đội vàng từ cửa ra vào tối lui, túi đầu xuống dùng sát khí bảo vệ khuôn mặt. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Cái kia gương đồng nhỏ cũng không có hút hắn, ngược lại đem một hào phun ra. Một hào cồng kềnh má thân thể khôi ngô hung hăng đụng vào chín hào trên thân, chín hào đội vàng không kịp chuẩn bị, có chút lui về phía sau mấy bước. Hổ tử, đi mau. Thừa dịp chín hào phân thần công phu, Lục Phi mang theo hổ tử cùng Cố Chi Viễn chuẩn ra phòng bệnh, hướng dưới lầu điên cuồng chạy tới. Tự cho là thông minh, coi là dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Chín hào âm lãnh nhìn qua Lục Phi bóng lưng, trắng bệnh bàn tay để lại một hào đầu, một hào lập tức hòa tan thành một bãi màu đen sền sệt vật. Ngay sau đó, thân thể của hắn lóe lên, hóa thành một đoàn bóng đen leo lên vách tường, như là nhựa đường bình thường xông về phía trước đi. Lục Phi duyên lộ hạ xuống từng đạo khắc chữ quỷ cùng hổ tử mang theo Cố Chi Viễn phi nước đại xuống lầu. Nhưng mà, cửa đại lâu đen nghịt vây quanh một đám bệnh nhân quỷ hồn. Tránh ra. Lục Phi bước chân không ngừng, gỗ táo côn đối với phía trước hất lên. Một đoàn điện quang bay vụt ra ngoài, như là quang cầu đống nhiên bạo tạc, tại trong đám quỷ vành ra một lỗ hổng. Hắn cùng hổ tử dắt lấy Cố Chi Viễn, từ lỗ hổng nhanh chóng chạy ra, thẳng đến tòa nhà khám bệnh. Ha ha ha, có ý tứ có ý tứ, toàn bộ bệnh viện đều là thiên hạ của ta, ngươi hoa dạng lại nhiều, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Bốn phía quỷ hồn hóa thành màu đen sền sệt vật, trên mặt đất hòa hợp một chỗ, phản phất dòng lũ giống như hướng phía bọn hắn điên cuồng bỏ tới. Chín hào bệnh trạng khuôn mặt tươi cười ở trong đó như ẩn như hiện. Màu đen sền sệt vật tuôn ra theo sát bọn hắn tràn vào tòa nhà khám bệnh. Ai nói ta muốn chạy trốn? Đứng ở trên không đãng lầu một đại sảnh, Lục Phi đột nhiên dừng bước, có chút thở hổn hển, khoe miệng lại hiện ra ý cười. Đem chín hào dẫn tới nơi này, mục đích của hắn đã đến. Chương 685 HH ta lừa gạt ngươi, chương 685 HH ta lừa gạt ngươi. Lục Phi chậm rãi xoay người, đem hổ tử cùng Cố Chi Viễn ngăn ở phía sau. Hổ tử coi chừng che chở lửa đèn. Tiểu Hắc từ trong ba lô thò đầu ra, nằm ngoài đầu vai của hắn. Hai người một chó chấn định nhìn qua cái kia điên cuồng tràn vào đại sảnh màu đen sền sệt vật. Nhìn qua bọn hắn trầm tĩnh bóng lưng, Cố Chi Viễn tuyệt vọng chết lặng tâm, đột nhiên một lần nữa sinh ra một tia khí lực. Lúc trước, hắn dùng hết tất cả biện pháp, lại ngay cả chín hào cửa phòng bệnh cũng không có bước ra qua. Nhưng bây giờ, cửa bệnh viện đã gần trong gang tấc. Hắn cảm thấy, có lẽ thoát đi tòa này bệnh viện cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Như vậy, bác sĩ giả, ngươi còn có cái gì mánh khỏe? Chín hào từ nhựa đường giống như sền sệt vật bên trong dần dần nổi lên, bệnh trạng trên khuôn mặt mang theo nụ cười hưng phấn. Hắn thích nhất nhìn con mồi từ liều mạng phản kháng, đến bị giày vò đến tinh bì lử tẫn, cuối cùng sụp đổ, cầu xin tha thứ, nhận thua quá trình. Chiêu số của ta có thể nhiều, ngươi muốn thể nghiệm cái nào? Là mới nhất điện giật liệu pháp, hay là hồng ý tiểu tỷ tỷ toàn thân xoa bóp phục vụ? Lục Phi hay là một tay nắm gỗ táo côn, một tay chắp sau lưng, trong cặp mắt giảo hoạt, lóe ra làm cho người nhìn không tấu qua mang. Bệnh viện phong ấn ngay ở chỗ này, Chín Hào đến nay không thể chạy ra bệnh viện, nói rõ phong ấn có thể khắc chế hắn. Ở chỗ này giao thủ, đối với Lục Phi có rất nhiều lợi. Chín Hào nhìn chăm chú Lục Phi hai mắt. Hắn phát hiện, chính mình thật đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Cái này giả bác sĩ trên thân những thứ không biết nhiều lắm, đây chính là thế giới bên ngoài bàn cho mị lực sao? Tôn lên chính mình như cái hết ngồi đáy giếng. Chín Hào đáy lòng đột nhiên nổi lên từng kia phẫn nộ cùng ghen ghét. Mánh khỏe nhiều thì như thế nào? Ta biết một chút đem ngươi đào sạch sẽ, thẳng đến ngươi hết biện pháp, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ, đó là trên thế giới xinh đẹp nhất thanh âm. Hắn cười lạnh. Nhựa đường giống như màu đen sền sệt vật, tại dưới chân sôi trào lên, đột nhiên tuân hướng Lục Phi. Đi cửa lớn cái kia. Lục Phi cùng hổ tử mang theo Cố Chi Viễn hướng phía sau đại môn lui. Chín Hào lập tức phát giác được ý đồ của hắn, màu đen sền sệt vật thuận bách tường chạy xuống, ngăn ở trước đại môn, không để cho bọn hắn tới gần. Bất quá, Lục Phi cũng bởi vậy phát hiện, những này sền sệt vật không dám tới gần cửa lớn chừng 3 thước phạm vi. Cái này đủ. Nhưng hắn làm bộ không có phát hiện, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng, hướng phía đuổi tới bên chân sền sệt vật dùng sức đánh ra một côn. Điện quang đem sền sệt vật anh tạc ra một cái to lớn lỗ hổng, nhưng rất nhanh lỗ hổng liền bị phía sau vọt tới sền sệt vật bổ sung. Công đức chén to như hạt đậu quang mang lấp lóe. Sền sệt vật không cách nào xâm nhập quang mang phạm vi bao phủ, tại bốn phía càng chất chồng lên, tựa như màu đen tường vây. Cố Chi Viễn hai chân lại bắt đầu như nhũn ra. "Đừng sợ, tin tưởng ta lão bản." Hổ tử đưa tay nâng lên hắn, đối với hắn dùng sức gật đầu. Trong lòng hắn run lên, liều mạng tự an ủi mình. Cho dù chết ở chỗ này, cũng so vĩnh viễn nhốt tại tối tăm không mặt trời ở trong tốt am màu đen sền sệt vật tại bốn phía càng chất chồng lên. Chín Hào đứng tại chỗ cao nhất, hai bước quan sát trong ngọn đèn ba người. Từng cái bệnh nhân quỷ hồn từ sền sệt vật bên trong xông ra. Lục Phi lập tức vung ra một côn. Lôi quang nổ rất một mảnh quỷ hồn, nhưng cũng chỉ là một lát an tĩnh. Có mấy cái quỷ hồn bọn tới hổ tử bên cạnh, vặn mẹo con mắt nhìn chằm chằm to như hạt đậu lửa đèn, há to mồm hướng phía lửa đèn thổi đi. Hô hô hô, âm phong bén nhọn phá đến. Hổ tử tranh thủ thời gian dùng thân thể cản trở gió, Cố Chi Viễn thấy thế, khẽ cắn môi cũng đi hỗ trợ. Âm phong như dao găm sắc bén phá y phục của bọn hắn, mà đổi thành một cái phương hướng, một cái đầu to lớn quỷ vật chui ra, tựa như góc tường mọc ra một đóa cây nấm giống như. Đầu chuyển động, miệng há mở, sương mù màu đen ở bên trong ấp ủ ngọa tạo. Lại tới. Hổ tử lập tức giận từ trong lòng, dùng thân thể cản trở gió, trong tay quỷ đầu đao đối với quỷ vật kia dưới chân hung hăng xúc đi. Ngươi là nấm độc, cái kia hổ ra ta chính là hái nấm đại Nam Hải. Quỷ đầu đao chặt đứt quỷ vật hai chân, hát vụ đến bên mồm của nó lại không phun ra ngoài, thân thể tính cả đầu to lớn lăn đến trên mặt đất, cấp tốc hóa thành cho tàn. Nhưng lúc này, tại hổ tử bên người, một cái dài nhỏ quỷ vật sát mặt đất chui ra ngoài, cánh tay càng duỗi càng dài, len lén chụp vào công đức chén. Bất quá còn không có tới gần, một đầu tròn vo hắc cầu liền hung mãnh nhảy ra, trực tiếp đem cái tay kia cắn đứt. Tay cụt bồi rối đến lùi về sền sệt vật bên trong, nhưng vẫn là không có thoát chết. Lục Phi gỗ táo côn tùy theo đánh tới. Một chùm sáng bóng tiến đụng vào sền sệt vật ở trong, trầm mặc một lát, lôi quang hướng phía bốn phía ầm vang nổ tung, một mảng lớn quỷ hồn bị tạt rơi, sền sệt vật phá xuất mấy cái lỗ lớn cháy đen, tốc độ khép lại trở nên chậm. Đây là gỗ táo côn hấp thu trứng trùng sau mở ra kỹ năng mới. Đánh ra một chùm sáng bóng, liền có thể quần công quỷ vật. Bất quá tương ứng, sẽ càng thêm tiêu hao pháp lực, cho nên không có khả năng dùng nhiều. Ầm phong ngừng, Lục Phi lần nữa xuất ra ở bài. Hồng Y Điệp, chớ ngủ trước. Đêm nay chúng ta còn không thu công đâu. Hồng Y con mắt chậm rãi mở ra. Táng Hào bệnh nhân còn không có hoàn toàn tiêu hóa, liền lại phải làm việc. Nàng tựa hồ hoán khí rất lớn, hóa thành hư ảnh, bay tới Chín Hào bệnh nhân trước mặt. Người xấu. Xương ngón tay thật dài, trắng bệnh hai tay biến thành sắc bén quỷ trảo. Hồng Y hung tợn nhào về phía Chín Hào. Lại là cái này Hồng Y gì? Ngươi đã không có mới chiêu số sao? Chín Hào cười ha ha, nhẹ tay nhẹ vung lên. Bàng bạc sát khí dâng lên, Hồng Y còn không có đụng phải thân thể của hắn, liền bị sát khí đụng bay ra ngoài. Nhưng là Hồng Y rất cố chấp, lập tức bay trở về. Từ góc độ nào đó tới nói, nàng cũng là một người điên. Rách dưới váy bảy vũ động, nàng như là sứa giống như phiêu phù ở những cái kia màu đen sền sệt vật phía trên, nồng đậm đoán khí từ trên thân bạo phát đi ra, gào thét lên lần nữa phóng tới Chín Hào. Trong lúc nhất thời, Chín Hào lại cũng bị kiềm chế. Người cũng rất ương ngạnh, không bằng ngươi tới làm mới Tám Hào bệnh nhân. Có Hồng Y hấp dẫn Chín Hào lực chú ý, Lục Phi lập tức dùng gỗ táo côn mở ra một con đường, dẫn hổ tử cùng Cố Chi Viễn chạy vào cửa chính 3 mét bên trong phạm vi. Bất quá Cố Chi Viễn vừa bước vào phạm vi này, thân thể liền như bị thiêu đốt một dạng, xuất hiện cháy đen vết thương. Mau vào. Lục Phi lập tức đem hắn thu vào luân hồi trong kính, sau đó cùng hộ tử đứng tại cửa chính, có chút đắc ý nhìn qua Chín Hào bệnh nhân. Chín Hào, ngươi dám tới sao? Nguyên lai ngươi hay là muốn chạy trốn. Chín Hào sắc mặt đại biến, dùng sức vung ra vài trường, đem Hồng Y đánh bay. Bốn phía sền sệt vật vọt tới, nhanh chóng bò đầy Hồng Y thân thể, đưa nàng bao khóa trong đó. Đúng a, hiện tại ta nói đi là đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lục Phi tay nắm lấy bút bê bài, hướng về phía Chín Hào bệnh nhân tà mị cười một tiếng. Bái bai ngài lặc. Vừa mới nói xong, thân ảnh của hắn đống nhiên biến mất. Dừng lại. Dừng lại. Chín Hào hai mắt trong nháy mắt phóng đại, không thể nào tiếp thu được con mồi tại dưới mí mắt của mình đào tẩu, hắn mất khống chế hướng phía cửa lớn bay đi. Nhưng sau một khắc, Lục Phi thân ảnh lại tại sau lưng của hắn hiện hiện. Trên tay pháp lực vận chuyển tới đỉnh phong. Hắc hắc, ta lừa gạt ngươi. Chương 686 quỷ xá lợi, chương 686 quỷ xá lợi, nghe được Lục Phi thanh âm từ phía sau truyền đến. Chín Hào đột nhiên quá sợ hãi, nhưng hắn còn không có kịp phản ứng, Lục Phi đã một gậy hung hăng đâm vào hắn phía sau lưng. Ngươi Chín Hào cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, điện quang chiếu sáng hắn khó có thể tin mặt. Ngươi nói đúng, trong bệnh viện tâm thần có 3 loại người, 90 đều là người ngu, 9 là tự cho là thông minh, 1 mới thật sự là người thông minh. Lục Phi hài hước nhìn xem hắn. Mà ngươi, chính là cái kia 9. Oanh. Lôi điện ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Hắn toàn thân trên dưới phá vỡ từng đầu vặn mèo vết nước, quang mang từ trong khe hở thấu đi ra. Vậy là ngươi cái gì? Ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia 1? Chín Hào phá toái mặt, phẫn nộ mà vặn mèo. Màu đen chất lỏng sền sệt điên cuồng vào tới, bao lấy hai chân của hắn, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Hắn một bàn tay đột nhiên bóp lấy Lục Phi cổ. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết ta? Ngươi thực sự quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Nơi này là thiên hạ của ta, ngươi lại sai. Lục Phi cũng không trốn tránh, tùy ý hắn giữ tận tay rơi vào trên người mình, trong mắt hàn quang trồi lên, trên bờ vai lân phiến màu vàng đột nhiên thoáng hiện. Chân long chi khí bỗng nhiên bộc phát. Oanh! Trong lúc mơ hồ, phản phất có một đầu kim long từ Lục Phi trên thân bay lên đi ra. Bị lực lượng cường đại này mãnh liệt chấn động, Chín Hào trực tiếp ngã bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cửa chính. Thân thể chi linh phá toái. Chỗ cửa lớn. Trong lúc vô hình, có loại lực lượng thần bí đột nhiên vận chuyển lại. Chín Hào lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, dây rủa lấy muốn thoát đi, lại bị nhanh chân chạy tới Lục Phi, một gậy đính tại trên cửa, không cách nào động đậy. Ngươi Chín Hào liều mạng dây rủa. Có thể hết lần này tới lần khác công đức chén quang mang chiếu rọi, đặc dính chất lỏng không cách nào tiến đến, chỉ có thể ở quang mang bên ngoài phẫn nộ mà vô năng sôi trào nhúc nhích. Hồng Y từ chất lỏng sền sệt bên trong phá đất mà lên, bay trở về. Nàng phiêu phù ở công đức chén quang mang bên ngoài, tóc có chút lộn xộn, toàn thân đoán khí lượn lờ, cũng không biết là đối với Lục Phi hay là Chín Hào. Ta đến nói cho ngươi câu trả lời chính xác. Ta mới không có thèm ngươi cái kia một, bởi vì ta lại không bệnh. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem Chín Hào. Ngươi Chín Hào hai mắt trợn trừng, cảm giác đại não trận trận biến thành màu đen, ngực rõ ràng đã phá toái, nhưng lại giống như có cái gì ngăn ở nơi đó, để hắn ngạt thở. Hắn thua. Không, ta không có thua. Hắn phẫn nộ gào thét, phá toái bàn tay hướng Lục Phi, muốn đồng quy vu tận. Lúc này, trên đại môn, một đóa hoa sen khổng lồ nổi lên, Chín Hào lập tức một cỗ cường đại lực lượng hút vào hoa sen ở trung tâm. Hoắc, đây là cái gì? Lục Phi lui lại mấy bước, ngạc nhiên mở to hai mắt. Hồng Y lập tức bay ra ngoài thật xa. Hổ Tử ôm Tiểu Hắc, theo thật sát Lục Phi sau lưng, coi chừng che chở lửa đèn. Không, không. Chín Hào vạn phần hoảng sợ, có thể bị hoa sen kia hình dạng đồ án hút lại, hắn ngay cả dãy rủa khí lực đều không có. Hoa sen cánh hoa tại từng tầng biến đỏ, tựa như hỏa diễm tiêu đốt như thế, dần dần phát sáng lên. Đây chính là bệnh viện phong ấn. Nhìn thật là lợi hại bộ dáng. Lục Phi nheo mắt lại, nếu có thể bố trí ra lợi hại như vậy trận pháp, làm sao không trực tiếp giết tên điên này? Không, không cần. Chín Hào sợ hãi tới cực điểm, con mắt đen nhánh hướng phía Lục Phi chuyển đến, mang theo cầu khẩn cùng định nói. Van cầu ngươi thả ta, ta có thể làm bệnh nhân của ngươi, van cầu ngươi a, có đúng không? Lục Phi chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn. Cầu xin tha thứ quả nhiên là thế giới này tuyệt vời nhất thanh âm. Ngươi, Chín Hào thanh âm tuyệt vọng im bặt mà dừng. Hoa sen toàn bộ sáng lên, to lớn hỏa diễm tiêu đốt, trong nháy mắt đem hắn nhỏ bé thân thể nuốt hết. Toàn bộ phòng khám bệnh đại sảnh đều bị chiếu sáng. Những cái kia chất lỏng màu đen xanh xệch, tại ánh lửa chiếu rọi xuống trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Hồng Y bay trở về hấp bài, Lục Phi cùng Hổ Tử liên tiếp lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, ngọn lửa này đối bọn hắn tựa hồ không có thương hại. Hoa sen kia hình dạng hỏa diễm, thuần khiết, sáng tỏ, phản phất có thể thiêu đốt thế gian hết thảy tội ác, tựa như là hồng liên nghiệp hỏa. Hoa, đại thủ bút ta. Lục Phi con mắt to trợn, càng thêm không có khả năng hiểu. Có thể sử dụng hồng liên nghiệp hỏa lực lượng làm phong ấn, trên giang hồ hẳn không có mấy cái đi. Nếu dạng này, vì sao không trực tiếp giết bệnh viện những tên điên này, còn muốn giữ lại bọn chúng tự giết lẫn nhau? Làm sao làm giống dưỡng cổ giống như cuối cùng nuôi ra Chín Hào như thế một cái lớn tên điên đến? Lục Phi trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. Toàn này bệnh viện đến cùng có bối cảnh lai lịch gì? Ước chừng 9 giây đằng sau, hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt. Chín Hào không có, trên cửa chính lưu lại một cái hình hoa sen cháy đen đơn ký. Đại sảnh trống rỗng, toàn bộ bệnh viện hoàn toàn tĩnh mịch. Lại cạnh, giống như có đồ vật gì rơi xuống đất. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, coi chừng hướng cửa lớn đi mấy bước, Hổ Tử giơ lên ngọn đèn. Ánh sáng mở nhạt mang bên dưới, tràn đầy cho tàn mặt đất, nằm hai cái vật nhỏ. Một cái là đen xì hình tròn hòn đá nhỏ, lớn chừng ngón cái, giống củi lửa thiêu đốt sau còn lại than. Một cái khác, chỉ có anh đào lớn nhỏ, nhìn qua giống một loại nào đó thực vật hạt giống. cái này đều cái gì cùng cái gì? Chẳng lẽ chín hào bị đốt thành than? Lục Phi cùng Hổ Tử hai mặt nhìn nhau. Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đốt tận thế gian hết thảy tội ác, đốt chín hào loại quỷ vật này cùng đốt chơi giống như làm sao có thể lưu lại đồ vật? Lục Phi nghĩ nghĩ, đeo lên bao tay đem cái này hai viên vật nhỏ nhặt lên, từng cái dò xét. Khối này than làm sao có chút xá lợi tử cảm giác kia? Có chút ý tứ. Chỉ nghe nói cao tăng viên tịch đằng sau sẽ lưu lại xá lợi tử, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua quỷ có thể có xá lợi tử. Quản hắn không ai muốn chính là của ta. Lục Phi tìm cái túi, đem hòn đá nhỏ than thu lại. Sau đó, lại nhìn một chút hạt giống, con mắt đột nhiên tỏa sáng, sẽ không phải là hoa sen hạt giống đi. Đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Tốt tốt tốt. Hai tên này khẳng định không đơn giản. Lục Phi đắc ý đem hạt giống cũng thu lại, trở về lại chậm chậm nghiên cứu. Sau đó, ở đại sảnh tuần sát một vòng, xác định không có sót xuống cái gì, lại về phía sau cửa nhìn một chút. Tất cả quỷ vật bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đến không chừa mảnh giáp. Thanh Sơn bệnh viện, từ đây triệt để biến thành một đống mức bỏ kiến trúc. Hồ Tử, kết thúc công việc. Hai người một chó, đường cũ trở về, từ rách dưới cửa sổ chui ra ngoài. Tháng 9 gió đêm cũng mang theo nhiệt độ, ấm áp hai người lạnh buốt thân thể. Lục Phi đặt mông ngồi tại hoang vu đầu đường, tối nay pháp lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, sự tình xong xuôi, căng cứng thần kinh buông lỏng, lập tức cảm giác một trận thoát lực. Lão bản, Hổ Tử cũng mệt mỏi ở bên cạnh tòa hạ. Trên thân thể mỏi mệt là thứ yếu, chủ yếu trên tinh thần. Thật sâu hút vài hơi không khí mới mẻ, hắn mở ra ba lô, đưa cho Lục Phi một bình công năng đồ uống, chính mình cũng cầm lấy một bình, mạnh liệt rót đứng lên. Hổ Tử, Tiểu Hắc, hôm nay vất vả các ngươi. Lục Phi vỗ vỗ Hổ Tử bả vai, lại vuốt vuốt Tiểu Hắc lông xù đầu. Còn có Hồng Y Lệ, ngươi cũng vất vả. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ âm bài. Đơn buôn bán này thu hoạch tương đối khá, bất quá còn có một cái chuyện trọng yếu. Lục Phi xuất ra luân hồi kính. Chương 687 không phải không báo, thời điểm chưa tới chương 687 không phải không báo, thời điểm chưa tới màu đồng trao trên mặt kính. Cố Chi Viễn tái nhợt gầy gò mặt như ngầm hiện. Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, vị bác sĩ này là duy nhất người sống sót. Liên quan tới bệnh viện một số bí mật, cũng chỉ có hắn có thể giải đáp. Lục Phi đưa tay, đem Cố Chi Viễn từ luân hồi trong kính phong xuất. Đây là cái nào? Cố Chi Viễn mở mịt nhìn về phía bốn phía, phát hiện chính mình đứng tại bệnh viện bên ngoài thời điểm, toàn bộ ngây dại. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Dĩ nhiên không phải nằm mơ. Đem ngươi cứu ra, thật sự là phí lao cái mũi kình. Hổ Tử trường trường thở hắt ra. Cố Chi Viễn thân thể run lên, vẫn là không dám tin tưởng, bệnh viện những cái kia toàn đốt rủi. Cố Chi Viễn lại là run lên bần bật, ngơ ngác nhìn qua cái kia đã biến thành vứt bỏ kiến trúc bệnh viện, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thiêu đến tốt, thiêu đến tốt. Hắn vừa khóc lại cười, tham lam hô hấp tự do không khí. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi thăm, đúng rồi, phóng viên đâu? Hắn nhờ các người tới tìm ta, vậy hắn hẳn là còn sống đi. Thật có lỗi. Lục Phi lắc đầu. Có ý tứ gì? Cố Chi Viễn sững sờ. Lục Phi thở dài, chỉ phía sau hắn. Bên kia, một người mặc đồng phục bệnh nhân quỷ hồn lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ. Phóng viên. Cố Chi Viễn kích động chạy tới. Ngươi không phải chạy đi sao? Ngươi vì cái gì vậy? Hắn chỉ là đối với Cố Chi Viễn cười cười. Cố Chi Viễn thấy được trong miệng của hắn không có đầu lưỡi, cũng nhìn thấy hắn gãy mất hai tay, lập tức minh bạch cái gì, khổ sở cúi đầu. Phóng viên rỗi ra không có bàn tay cánh tay, nhẹ nhàng vô vô Cố Chi Viễn, trong tươi cười mang theo thích nhiên, tựa hồ có thể cứu ra Cố Chi Viễn hắn liền thỏa mãn. Không nói gì đứng yên thật lâu. Phóng viên chỉ Lục Phi phương hướng. Cố Chi Viễn xoay người lại, nhìn một chút Lục Phi cùng Hổ Tử, trên mặt gạt ra nụ cười tự giễu. Kỳ thật chúng ta là tiểu học đồng học. Khi còn bé chúng ta quan hệ rất không tệ, thường xuyên tại một khối chơi. Giấc mộng của hắn là làm một cái dũng cảm bạch trần chân tướng phóng viên, mà giấc mộng của ta là làm một cái trị bệnh cứu người bác sĩ đầy ngập nhiệt huyết trà trộn vào tòa này bệnh viện, còn tưởng rằng chúng ta thật có thể thay đổi gì. Kết quả là chẳng hề làm gì thành. Cố Chi Viễn đem thẻ tồn chữ đưa cho Lục Phi. Bệnh viện bí mật đều ở nơi này, cũng không biết thứ này còn có hay không dùng. Nhất định hữu dụng. Lục Phi xuất ra nến thơm tiền giấy, đưa hai cái quỷ hồn lên đường. Ánh lửa lấp loé. Bọn hắn đối với Lục Phi thật sâu bái, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lục Phi vùng đan điền, lập tức nhiều một dòng nước ấm. Đi tốt, ta sẽ không để cho cố gắng của các ngươi uổng phí. Trời cũng nhanh sáng lên. Lục Phi không gấp chữ Tả Hào nghỉ ngơi, mà là trước tiên đem thẻ tổn chữ giao cho Lương Ca. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Ngày thứ hai, Lương Ca liền gọi điện thoại tới. Còn phải là ngươi a, Lục Phi. Chứng cứ ta đã sửa soạn xong hết. Thanh Sơn bệnh viện mặt ngoài là một nhà bệnh viện tâm thần, kỳ thực vụ trộm tiến hành nhân thể thí nghiệm cùng khí quan mua bán hoạt động. Bọn hắn chứa chấp rất nhiều kẻ lang thang, cô đơn lão nhân nhi đồng các loại, những này quần thể căn bản cũng không có người nhà. Cho nên coi như gặp không phải người đối đãi, cũng không có người vì bọn họ phát ra tiếng. Lục Phi lập tức nghĩ tới ba hào bệnh nhân, có lẽ hắn căn bản không có bị bệnh, hắn khí quan thật bị lấy xuống. Mua khí quan khách hàng rất nhiều, đều là phú hào cùng các loại quan lại quyền quý, không chỉ có tại Giang Thành, cả nước các nơi đều có, ngay cả kinh thành cũng có một bộ phận, tác động đến phạm vi rất rộng. Ta đã đem chứng cứ đưa cho lúc đầu đồng nghiệp. Bọn hắn rất xem trọng, những phía liên quan tới vụ án lớn như vậy, bắt hành động lại so với trong tưởng tượng khó khăn, khả năng còn cần nhiều phương diện vượt qua hợp tác. Không qua sông thành những này, nhất định có thể trước bắt lại. Lương Ca làm việc chính là đáng tin cậy. Quá tốt rồi. Bác sĩ cùng phóng viên dưới suối vàng có biết, cũng có thể nghỉ ngơi. Lục Phi thở phào một hơi. Mặt khác, Lương Ca dừng một lát, trong giọng nói có một tia phức tạp, ta phát hiện, nhà này bệnh viện chủ yếu người đầu tư là Đường Thị xí nghiệp. Đường Minh Đức. Lục Phi mở to hai mắt, tại sao lại là Đường gia? Hồng Nguyệt Lượng viện mồ côi cũng là Đường gia thủ bút, khắp nơi làm ra một chút ác quỷ, hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Lương ca, Đường Minh Đức người này, ngươi có thể tra được bao nhiêu? Khó mà nói. Mặt ngoài, hắn là một cái mười phần đứng đắn thương nhân, Thanh Sơn bệnh viện bất quá là Đường thị xí nghiệp đông đảo đầu tư hạng mục một trong. Không có chứng cứ cho thấy Đường thị tham dự bệnh viện kinh doanh, tương phản, bệnh viện vội vàng đóng lại, dẫn đến Đường thị hao tổn, lộ ra Đường thị giống như cũng thành người bị hại. Lục Phi, ngươi vì cái gì muốn tra hắn? Ngươi cảm thấy Đường gia cùng khí quan mua bán có quan hệ? Lương ca ngữ khí có chút kỳ quái. Lục Phi lúc này mới nhớ tới, Đường Minh Đức là Tạ Ân Giao phụ thân, chỉ bất quá Tạ Ân Giao đi theo họ mẹ, không họ Đường. Mà Lương ca là Tạ Ân Giao biểu ca. Luôn Lương ca gọi, đều quên hắn họ gì. Không có ý tứ, Lương ca, ngươi cảm thấy khó xử lời nói không có quan hệ. Không sao, Tạ Ân Giao cùng Đường gia không quan hệ, nàng là Tạ gia chúng ta nữ nhi. Tương phản, ta đã sớm muốn tra Đường gia, thẳng thắn nói cho ngươi đi, kỳ thật ta vẫn luôn hoài nghi ta cô chết, cùng Đường Minh Đức thoát không khỏi liên quan. Cô của hắn, đó không phải là Tạ Ân Giao mẫu thân. Ngay cả mình thê tử đều hại, Đường Minh Đức đến cùng là cái thứ gì? Lục Phi nghĩ nghĩ, nói ta hoài nghi Đường gia tại bốn chỗ nuôi quỷ. Thanh Sơn bệnh viện là, Hồng Nguyệt Lượng viện mồ côi cũng là, Lương ca có thể quan tâm kỹ càng Đường gia loại này đầu tư hạng mục. Nuôi quỷ? Tốt, ta hiểu được. Lương ca tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất quá, ta hoài nghi Đường Minh Đức chuyện này, còn xin ngươi đừng nói cho Tạ Ân Giao. Yên tâm, Tạ tiểu thư vẫn tốt chứ? Vẫn được, vội vàng quản lý trong nhà buôn bán nhỏ. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, có thể đi nhìn nàng một cái, nàng phải rất cao hứng. Tốt. Cúp điện thoại, Lục Phi toàn thân nhẹ nhõm, lại cho Lương ca vòng vo 50,000 khối số dư. Giang Thành mặt ngoài gió êm sóng lặng. Bắt hành động là bí mật tiến hành, Lục Phi đoán chừng, tại hết thể đều kết thúc trước đó, không có tin tức chảy ra. Bất quá, ngược lại là trước ra một kiện khác khủng bố quái sự. Có một ít phú hào cùng quan lại quyền quý, không có dấu hiệu nào trong một đêm đồng thời đi rồi. Bọn hắn có dùng dao xé ra chính mình cái bụng, có trực tiếp lấy tay cào nát làm qua giải phẫu vết sẹo, tay vươn vào trong khoang bụng, phảng phất muốn đem nội tạng của chính mình móc ra, trong miệng còn cứ gọi lấy cái gì trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Hình ảnh huyết tinh khủng bố. Chính mắt thấy được một màn này người, đều sắp bị sợ tè ra quần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Thành nghị luận ầm ĩ, nhưng càng kinh khủng chính là, mọi người phát hiện không chỉ Giang Thành như vậy, cả nước những thành thị khác cũng có người đang lục tục nổi điên, phương thức cùng Giang Thành những này tự mình hại mình người giống nhau như lúc. Trên mạng cái gì cũng nói, lòng người bàng hoàng. Một cái yên lặng nhiều năm phóng viên tài khoản, đột nhiên thuộc tuyến. Chỉ phát một đầu tin tức. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Đường ra. Đường Minh Đức đùng địa hợp bên trên máy tính, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn về phía bàn đọc sách đối diện mặt tròn hơi mập trung nhân. Chu chân nhân, tra được chưa? Là ai sớm cầm Thanh Sơn bệnh viện bị xá lợi? Đường tổng, an tâm chớ đội. Trung niên nhân trên mặt dáng tươi cười, mập trắng tay cuộn lại một chuỗi tử đàn lá nhỏ chẳng hạn. Loại sự tình này tất nhiên là người trong huyền môn cách làm, ít ngày nữa linh nhận hiệp hội liền có một trận bữa tiệc, ta chắc chắn cẩn thận tìm hiểu. Chương 688 hoa sen tử, chương 688 hoa sen tử, Thanh Sơn bệnh viện sinh ý có một kết thúc. Chữ tà hào gió êm sóng lặng. Lục Phi xuất ra sách vở nhỏ ký sổ. Quỷ xá lợi, liên hoa tử, tà vật 2, chỗ thu tà vật tổng cộng 46 kiện. Mặc dù còn không biết cái này hai kiện tà vật đến tột cùng có làm được cái gì đồ, nhưng ghi tạc trên sách vở nhỏ chính là hắn chữ tà hào đồ vật. Hoa sen này con là từ Hồng Liên nghiệp hòa trong trận pháp rơi xuống, nếu như ta đem nó trồng lên, có thể hay không đạt được một đóa Hồng Liên đâu. Bất quá, loại này linh hoa trùng pháp, khẳng định cùng phổ thông hoa không giống với. Đúng rồi, có thể hỏi một chút Khổ Đèn đại sư. Hắn chỗ chùa miếu chính là Liên Hoa tự, trong miếu trồng rất nhiều hoa sen, lần trước trả lại cho ta một đóa có thể phân biệt ác ý hoa sen cánh hoa, khẳng định đối với loại hoa này có nghiên cứu. Về phần cái này xá lợi từ một dạng đồ vật, không nóng nảy, từ từ nghiên cứu. Lục Phi đắc ý nhìn một chút sau, mới đưa hai kiện tạp vật thu lại. Tiếp lấy, hắn lại cảm thụ bên dưới pháp lực của mình. Hoàn thành đơn buôn bán này, hắn lại nhiều một phần công đức, cảm giác mình vùng đan điền pháp lực càng tràn đầy, sắp lần nữa đột phá, cũng nhanh từ 3 bình nước lên tới 4 bình nước. Còn cần một chút thời cơ. Lục Phi đánh một hồi ngồi, phun ra một ngụm trọc khí, mắt sáng ngời như sao, đi vào trong viện. Trong phòng bếp chuyển đến thịt hầm mùi. Lão bản, vừa bạn, ăn cơm. Hổ tử tràn đầy phấn khởi bưng một nồi lớn thịt hầm đi ra. Chu lão bản tặng thịt, không ăn liền đáng tiếc, nếm thử hương vị thế nào? Ta theo ta mẹ dạy phương pháp làm. Lục Phi hướng trong nồi xem xét, lập tức hai mắt biến thành màu đen. Tốt như vậy thịt, làm sao bị hắn hầm giống như nước gạo một dạng? Hổ tử, nếu không tháng này tiền lương đừng phát ta đi cấp ngươi báo cái chủ nghệ lớp huấn luyện đi. A, lão bản, đừng a, ta cảm thấy ăn thật ngon. Không tin, ngươi trước nếm thử. Hổ tử sốt ruột mới thêm một chén nữa đi ra, ân cần bưng đến Lục Phi trước mặt. Không biết hắn làm sao làm, thịt đều thành cháo phía trên còn tung bay không biết tên hương liệu. Ta còn muốn sống thêm 2 năm. Chính ngươi từ từ ăn, không ăn xong không phát tiền lương. Lục Phi lắc đầu, đem trong tủ lạnh thịt nói ra, cầm đi cho hàng xóm láng giềng phân. Ăn thì ăn. Ta mơ ước lúc còn nhỏ, chính là mỗi ngày ăn thịt. Hổ tử bưng bát uống một ngụm, lập tức trầm mặc. Mấy giây sau, hắn vẻ mặt nhăn nhó nuốt xuống trong miệng thịt, nhìn xem cái kia tràn đầy một nồi lớn, mồ hôi lạnh chảy ra. Lão bản nói không ăn xong không phát tiền lương, nhưng lại không nói để ai ăn. Hắn nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, đưa ánh mắt nhắm ngay tại vẻ ngoài gầm dép Lê Tiểu Hắc. Hắc tử, thiện nghi ngươi lạc. Như thế một nồi lớn ngươi yêu thịt sương ai? Hắc tử, ngươi đừng chạy à, mau trở lại. Tiểu hắc bèo một cái tiến vào chuồng chó, tốc độ nhanh đến như là mũi tên rời cùng, thân ảnh mập mạp biến mất, dép lê mới trở xuống mặt đất, lưu lại Hổ Tử Phong bên trong lộn xộn. Lục Phi đem thịt toàn bộ phân cho hàng xóm láng giềng, quả thực kéo một đợt hảo cảm, mấy cái a di đại thẩm đều kéo lấy hắn, muốn cho hắn giới thiệu bạn gái, hắn thật vất vả mới trốn về đến, trong tay còn có cuối cùng một phần thịt. Hắn gõ vang cây mẹ già bên cạnh cánh cửa kia, ngươi lại muốn làm cái gì? Cửa mở ra, Miêu Quế Hoa cao mày, xin mời Miêu bà giúp một chút, bằng hưu tặng thịt nhiều lắm, chúng ta ăn không hết. Lục Phi đem thịt nhét vào Miêu Quế Hoa trong tay. Miêu Quế Hoa môi giật giật, nghĩ đến nữ nhi gầy yếu bộ dáng, cuối cùng vẫn là rất không có cốt khí nhận. Ta đã tìm được việc làm các loại phát tiền lương, ta liền trả lại ngươi. Cái này không có khả năng triệt tiêu ngươi thiếu nhân tình của chúng ta. Đương nhiên, Lục Phi cảm giác cái này lão cổ bà không phát bị điên thời điểm cũng thật thú vị, đối với nàng cười cười, chuẩn bị rời đi. Lục Phi ca ca, xin đợi một chút. Miêu Tố Tố thanh âm từ phòng ở phía sau truyền đến. Làm sao? Lục Phi quay đầu lại, tinh tế gầy yếu thiếu nữ chống mù trượng đi tới cửa, thật dài tóc đen mềm mại tán tại khuôn mặt hai bên, trên da thịt trắng nõn có mấy quả nho nhỏ tàn nhang, con mắt rất lớn rất trống vắng, nhưng khoẹt miệng lại mang theo ý cười. Lục Phi ca ca, đa tạ ngươi chiếu cố. Dáng tươi cười ngây thơ mà mỹ hảo, thiếu nữ này nhìn như là một cái người vật vô hại bé thỏ trắng. Chỗ nào, đều hàng xóm láng giềng lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Lục Phi cũng cười, cái kia có thể hay không lại mời ngươi giúp một chuyện? A, mời nói. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hai mẹ con này không thích cùng người liên hệ đâu. Mẹ ta mang ta đến thành phố lớn đến, là muốn cho ta đi học, nhưng chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể hay không xin mời Lục Phi ca ca hỗ trợ hỏi một chút, kể bên này có hay không người mù trường học. Miêu Tố Tố cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không có vấn đề, chờ ta vẫn ăn trước tiên thông chi ngươi. Lục Phi sảng khoái đáp ứng. Rất cảm tạ ngươi, sẽ không quá làm phiền ngươi đi. Miêu Tố Tố dáng tươi cười kinh hỉ. Việc nhỏ mà thôi. Lục Phi khoát khoát tay, trở lại chữ Tà Hào liền để Lưu Phú Quý đi làm việc này. Hắn không quan trọng hai mẹ con này đến Giang Thành mục đích thật sự, ai còn không có điểm bí mật chứ? Chỉ cần không cùng chính mình trở mặt là được. Sau đó, Từ Bắc liền gọi điện thoại tới, mời hắn ban đêm đi dự tiệc. Lục Phi, tuy nói thượng quan hội trưởng mời trong hội tất cả mọi người, nhưng nhân vật chính của hôm nay là ngươi, tuyệt đối đừng đến chế a. Cái gì nhân vật chính không nhân vật chính, ta chính là chúng ta trong hội tiểu hội viên mà thôi, nhất định đúng giờ. Ban đêm thời gian vừa đến, Lục Phi liền mặc chỉnh tề, đuổi tới ăn cơm địa điểm. Rất cao cấp tiểu lâu. Nghe nói là loại kia người bình thường muốn đặt trước đều đặt trước không lên. Thượng quan vô lượng trực tiếp đặt bao hết. Vừa đến dưới lầu, liền có xinh đẹp phục vụ viên tiến lên nhiệt tình nên đón, đem Lục Phi cùng Hổ Tử dẫn lên lầu mới phòng. Trên trận này, Hổ Tử đều có chút thụ sủng nhược kinh, kìm lòng không được ưỡn ngực ngẩng đầu. Rộng rãi trong phòng chung, bày hai cái bàn tròn lớn, đã lục tục ngao ngoe tới một số người. Bất quá tạm thời không người ngồi xuống, đều tại Hàn Nguyên. Kinh Kiếm cùng Trương Mặc Lân, cùng Khổ Đèn đều tại. Lục Phi vừa đến, tất cả mọi người dừng lại, con mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Những ánh mắt này rất phức tạp, có thưởng thức và kính nghệ, cũng có hâm mộ và ghen ghét. Lục Phi, ngươi đã đến. Từ Bắc đại bộ tiến lên, vẻ mặt tươi cười. Mọi người chờ ngươi đã lâu. Lục Phi tranh thủ thời gian nhìn xuống thời gian, từ hội phó, ta không có đến trễ nha. Không cần lo lắng, ngươi không có đến trễ, là mọi người chúng ta quá kích động, sớm đến. Ngươi tiêu diệt tụ mạng, quả thực cho chúng ta Giang Thành Linh Nhận Hiệp hội mặt dài. Từ Bắc đầy mắt đều là thưởng thức. Phía sau hắn Cao Tiểu Phong, nếu mày nhìn xem Lục Phi, không nói một lời. Đây cũng không phải là ta một người công lao, còn có kinh huynh, Trương Tiểu Đạo. Lục Phi nạo vào đầu, hắn có chút không quen loại này thổi phồng. Bọn hắn nói, chủ yếu vẫn là tại ngươi, bọn hắn chỉ là phụ trợ. Tiếp lấy, không ít người tất cả lên lấy lòng Lục Phi. Lúc trước Tiểu Lục trưởng quỹ mới vừa vào hiệp hội thời điểm, ta liền nhìn ra Tiểu Lục trưởng quỹ bất phàm. Trong đó, một người mặc đông vải sợi đay đồ bộ, mặt tròn hơi mập nam nhân trung niên, nhiệt tình hướng Lục Phi đưa tay. Hiện tại, trong giang hồ ai không biết chữ Tà Hào, thiếu niên xuất anh hùng, Tiểu Lục trưởng quỹ là trò giỏi hơn thầy. Vị đại sư này quá khen rồi, xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào? Lục Phi lễ phép cùng hắn nắm tay. Bị nhân Chu thủ chính, là hiệp hội lao đại ca. Tiểu Lục trưởng quỹ gọi ta một tiếng lao Chu liền tốt. Mặt tròn nam nhân tựa như quen vô vô Lục Phi bà bay. Cặp kia cười hết mắt, cất giấu một tia khó mà phát giác dò xét. Chương 689 quỷ thai thông, chương 689 quỷ thai thông. Tiểu Lục trưởng quỹ tuổi trẻ tài cao, một người lực chiến nam dương hàng đầu sư, đừng nói chúng ta những tán tu này, coi như những đại tông môn kia trong hàng đệ tử cũng là phượng mao lân rất đâu. Địa phương khác huyền môn hiệp hội đều hâm mộ chúng ta Giang Thành Linh Nhận sẽ có nhân tài như vậy, cái này thổi phồng một đợt nối một đợt. Kinh Kiếm ba người muốn cùng Lục Phi nói một câu đều chen miệng vào không loạn. May mắn thượng quan vô lượng cuối cùng đã tới. Làm sao đều đứng đấy, nhanh ngồi, mọi người mau mời ngồi. Thượng quan vô lượng mỉm cười đối với đám người khoát tay, hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán phục hy cốt đặc biệt làm cho người chú mục. Đám người lúc này mới nhao nhao nhập tọa. Lục Tiểu Hữu, mời tới bên này. Thượng quan vô lượng thân thiết cùng Lục Phi nắm một nắm tay, bàn tay ôn hòa hiền hậu hữu lực. Lục Phi cùng Kinh Kiếm, cùng Trương Mặc Lân đều cùng vị này chính hội trưởng ngồi một bàn. Hổ Tử rất tức thời, lặng lặng đứng tại Lục Phi sau lưng, hai tay chắp sau lưng. Khổ Đăng Hòa Thượng cùng những người khác ngồi một bàn khác, tìm tới cơ hội liền xông Lục Phi mỉm cười. Cùng Lục Phi đã từng quen biết rượu thủ nương tử Ôn Như Ngọc cũng tại bàn này, xông Lục Phi chớp chớp mắt. Lục Phi từng cái mỉm cười đáp lại, tả hữu nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Thiết Thịnh Lan thân ảnh. Thịnh Lan cô nương làm sao không đến? Trương Mặc Lân thở dài nói, nàng nói nàng không mặt mũi đến, muốn bế quan tu luyện, nắm ta đem đấu cổ bạc trả lại cho ngươi. Không đến vậy tốt, đều là xa giao. Lục Phi nhỏ giọng an ủi. Phục vụ viên lục tục ngao ngoe mang thức ăn lên. Thượng quan vô lượng đứng dậy, bưng chén rượu lên, trước kính đám người một chén, nói vài câu lời xã giao sau, đối với Lục Phi giơ ly rượu lên. Lục tiểu hữu, một chén này ta đại biểu linh nhận hiệp hội kính ngươi. Lúc mới thành lập hiệp hội này, cũng là vì đem chúng ta trong giang hồ tán tu tụ tập lại, trợ giúp lẫn nhau cộng đồng tăng lên. Bây giờ trong hiệp hội gia nhân tài như ngươi, lo gì chúng ta giang thành linh nhận hiệp hội không có khả năng phát dương quang đại. Lục tiểu hữu, ngươi tuổi còn trẻ đã năng lực xuất chúng, tương lai bất khả hạn lượng, có thể có hứng thú làm cái thứ hai phó hội trưởng. Tất cả mọi người là giật mình. Khi phó hội trưởng không chỉ là phúc lợi bên trên tăng lên, càng là thân phận địa vị biểu tượng, nhân mạch tài nguyên hoàn toàn khác nhau. Từ Bác mỉm cười đối với Lục Phi gật đầu. Không dám nhận, không dám nhận. Thượng quan hội trưởng, ta liền một cái nho nhỏ hội viên, nào có quản lý hiệp hội năng lực. Lục Phi vội vàng từ chối nhã nhặn. Hắn lúc trước gia nhập hiệp hội là vì tìm kiếm ra manh mối, lại nói nhà mình hiệu cầm đồ sinh ý còn bận không qua nổi, nào có hứng thú quản lý hiệp hội. Lời này vừa nói ra, đám người càng thêm kinh ngạc. Cơ hội tốt như vậy đều không cần. Ngươi chí không ở chỗ này, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Bất quá, vị trí này vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Thượng quan hội trưởng không có nhiều lời, chỉ là nhìn Lục Phi ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Nói xong, hắn hướng đám người khoát khoát tay. Mọi người không cần phải khách khí, đều là người nhà mình họ gặp, buông ra tùy tiện ăn. Lục Phi cúi đầu, lặng lẽ nhìn một chút dấu ở trong tay áo nhánh liễu. Vừa rồi hắn cùng Thượng quan vô lượng nắm qua tay, liễu diệp vậy mà không có biến hóa, xem ra cùng gia tại âm gian gặp mặt người, cũng không phải Thượng quan vô lượng. Lục Phi trong lòng hơi có thất vọng. Có lẽ, hẳn là như Trắng Tam Thái mãi nói tới, tùy duyên chờ đợi. Lục tiểu hữu, ngươi có hứng thú hay không, đến ta Thượng quan gia ngồi một chút. Một lát sau, Thượng quan vô lượng mở miệng lần nữa, nhà ta lão gia tử gần đây được một cái bảo vật, muốn mời Lục tiểu hữu hỗ trợ giảm thưởng. Giống như đang cố ý lấy lòng giống như. Không có vấn đề, lão gia tử rảnh rỗi cho ta biết là được. Lục Phi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đáp ứng. Vừa cự tuyệt phó hội trưởng, không đi nữa dám bảo liền không thích hợp, tốt xấu người ta cũng là hội trưởng. Đám người đối với Lục Phi hâm mộ ghen ghét đã yếu dần xuất lai. Lại là phó hội trưởng lại là mời đến trong nhà đi. Làm sao tiểu tử này đến một lần, liền lẫn vào tốt như vậy? Mới vừa vào biết thời điểm, cũng không nhìn ra hắn lợi hại như vậy a. Đơn đã mua qua mọi người chấm ăn. Sau đó, vị này thần bí chính hội trưởng liền sớm rời đi, hoàn toàn như trước đây đem hiệp hội sự tình giao cho Từ Bắc xử lý, phản phất là chuyên đến cùng Lục Phi gặp mặt giống như. Bất quá hắn vừa đi, trong phòng bầu không khí liền tự tại rất nhiều. Không biết là ai, nhắc lên gần nhất các phú hào điên tự mình hại mình sự tình. Cái này cũng không giống như phổ thông bệnh điên, giống như là bị cái gì báo ứng phản vệ. Ai biết những người có tiền này làm gì cầu thí suối quậy chuyện thất đức. Cùng một ngày cùng một chỗ điên, thật đúng là hiếm thấy. Ta nghe được một điểm nhỏ đạo tin tức, nghe nói cùng Thanh Sơn bệnh viện tâm thần có quan hệ, bệnh viện kia không sạch sẽ, những cái kia nổi điên đều là cùng bệnh viện có cấu kết người. Thanh Sơn bệnh viện bên trong đồ vật thật không đơn giản, có lẽ là vị đạo hữu nào thầy trời hành đạo. Lợi hại a, sẽ là ai chứ? Đám người hưng phấn mà suy đoán. Bây giờ chúng ta hiệp hội ở trong, trừ hai vị hội trưởng, chỉ sợ cũng liền Tiểu Lục trưởng quỹ có năng lực như thế đi. Tiểu Lục trưởng quỹ, không phải là ngươi đi. Ánh mắt của mọi người nhìn qua, một đạo ánh mắt dò xét tận tàng trong đó. Ta ngược lại hy vọng là ta, vậy ta chẳng phải tích đức làm việc thiện. Nhưng ta ngay cả Thanh Sơn bệnh viện ở đâu đều không rõ ràng, sớm biết, ta chưa hết đi xem một chút. Lục Phi tiếp rẻ thở dài. Các vị đạo hữu, lần sau đi ba vị trà lâu uống trà, ghi tạc tiểu đệ chương mục. Chỉ cầu mọi người về sau gặp gỡ tà vật phương diện sinh ý, nhiều hơn chiếu cố chữ tà hảo. Hắn cười toe toét rời đi chủ đề. Tiểu Lục trưởng quỹ sảng khoái. Nếu Tiểu Lục trưởng quỹ mở miệng, chúng ta nhất định nhiều hơn vào xem chữ tà hảo. Tất cả mọi người cười lên, có chỗ tốt hay không vui. Thỉnh thoảng có người hướng Lục Phi mời rượu, đặc biệt là cái kia gọi Chu thủ chính mà bạn. Người này mặc dù một bộ cười híp mắt bộ dáng, nhưng cho Lục Phi cảm giác không phải rất tốt, cái kia nhiệt tình dáng tươi cười phía sau giống như cất giấu cái gì, hắn không thích cùng người như vậy liên hệ. Hay là kinh huynh cùng khổ đăng đại sư dạng này tương đối tốt. Vẫn bận đến sau khi ăn xong, Lục Phi mới cùng bọn hắn nói chuyện. Khổ đăng đại sư, có thời gian hay không đến chữ tà hào tự cá cửu? Khổ đăng nhìn ra trong mắt của hắn ý vị, cười nói, vừa bạn, bần tăng cũng có chuyện tìm Tiểu Lục trưởng quỹ, vậy liền làm phiền. Lục Phi, ta đã không đi. Ta mua đêm nay phiếu, về nhà thăm hỏi phụ mẫu, các ngươi từ từ trò chuyện. Kinh kiếm khoát khoát tay, đi đầu một bước. Đi sớm về sớm. Thay ta cho thúc thúc A-di hỏi thăm tốt, đừng quên đem lễ vật mang lên. Lục Phi căn dặn. Sau đó, Lục Phi cáo biệt đám người, để hổ tử lái xe, mang lên khổ đăng về chữ tà hào. Khổ đăng đại sư, ngươi có cảm giác hay không trên đường? Lục Phi thỉnh thoảng quay đầu, thần sắc hồ nghi. Ân, đêm nay bóng đêm quả thật không tệ. Là ngươi ta cầm nuốt soi dạ đảng ngày tốt lành. Khổ đăng đại sư lại vượt lên trước một bước nói ra, đối với Lục Phi lắc đầu. Lục Phi hiểu ngay lập tức hắn ý tứ, hai người liền trời nam biển bắc hồ khàn đứng lên. Mấy ngày nay, Bần tăng gần nhất tiếp một cái việc lớn, đi một cái thôn siêu độ vong hồn. Bất quá Bần tăng cảm giác thôn kia tình huống có chút kỳ quái, Tiểu Lục trưởng quỹ giúp ta phân tích. Đại sư mời nói. Thôn kia đồng thời chết mấy người, lẽ ra siêu độ bình thường không cao hơn 3 ngày, nhưng bọn hắn lại yêu cầu Bần tăng dòng dã siêu độ 7 ngày, mà lại còn có rất nhiều cấm kỵ thủ lao ngược lại là cho rất phong phú. Chẳng lẽ là đột tử người? Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bọn hắn lại muốn cầu Bần tăng đưa lưng về phía quan tài siêu độ, thật sự là chưa từng nghe thấy ai nha. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi nơi này có con muỗi? Cổ Đăng đột nhiên cầm lấy một tờ giấy vàng, đối với cửa sổ gỗ. Giấy vàng dán tại trên cửa sổ, vậy mà ẩn ẩn hiện ra một cái màu đen lốt hai. Quỷ thai thông. Đây là một loại nghe lén thuật pháp, tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi người đỏ thị phi nhiều, bị người để mắt tới. Sẽ là ai chứ? Lục Phi nhíu mày, trong đầu hiện ra đủ loại suy đoán. Cổ Đăng mập mặt, lộ ra một vòng cười xấu xa, tiểu Lục trưởng quỹ chớ gấp. Bần tăng có nhất pháp, có thể cho người thi thuật một chút đau khổ, để hắn tự hành lộ ra chân ngựa. Chương 690 vạn vật có linh, nhưng sâu gióm không tính chương 690 vạn vật có linh, nhưng sâu gióm không tính Lục Phi nghe chút Khổ Đèn có biện pháp, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Đại sư, mau nói, biện pháp gì? Đơn giản đơn giản. Khổ Đèn cười hướng ngoài cửa sổ xe quan sát, để Hổ Tử tại một mảnh công viên nhỏ bên ngoài dừng xe. Sau đó, hắn xuống xe, đi một mảnh trong bụi hoa tỉ mỉ tìm kiếm, giống như đang chọn tuyển cái gì. Một lát sau, rốt cuộc tìm được hài lòng lấy xuống một chiếc lá sau, hắn cười híp mắt trở lại trên xe. Tiểu Lục trưởng quỹ, mời xem. Đây là Lục Phi mở to hai mắt. Cái kia xanh biếc trên phiến lá, bò một đầu nho nhỏ màu vàng xanh lá sâu gióm. Không sai, cái này tiểu mao trùng gọi dương cây ớt. Bị nhẹ nhàng ẩn nấp truy cập liền vừa đau lại ngứa, sẽ còn sưng lên bao lớn. Khổ Đen dáng tươi cười càng thịnh, con cong trong hai mắt lộ ra hài đồng trò đùa quái đản giống như hưng phấn quá mang. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi nói, côn trùng này nếu là bò vào lốt hai, phải là cái gì cảm thụ? Tê, Lục Phi hít sâu một hơi, nghe thấy Khổ Đen nói như vậy, hắn nửa bên lốt hai đều tê. Khổ Đen đại sư, ngươi nguyên lai ngươi thật là xấu a. Hắc hắc, giống nhau giống nhau. So với tiểu Lục trưởng quý đó còn là kém xa. Khổ Đen đại sư cười hắc hắc, sau đó Hổ Tử lái về phía trước ra một khoảng cách sau, tìm một chỗ kín đáo một lần nữa dừng xe xong. Thi triển quỷ nhĩ thông cũng có khoảng cách hạn chế, cũng không vượt qua 100 mét, chắc hẳn bị kia nghe lén người liền tại phụ cận. Mà Bần tăng vừa rồi dùng giấy vàng dán lên lỗ tai, hắn liền nghe không rõ chúng ta thanh âm, tất nhiên sẽ sát lại thêm gần. Nói, hắn để Lục Phi để lộ trên cửa sổ giấy vàng. Lục Phi vội vàng làm theo. Không nghĩ tới, cái kia màu đen lỗ tai vậy mà cũng lưu tại trên giấy vàng. Khổ Đen đại sư thật là có chút bản sự. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Khổ Đen đem đầu kia nho nhỏ dương cây ớt phóng tới trên giấy vàng, sau đó đối với nó vẩy lên một chút tàn hương. Không biết dương cây ớt có phải hay không bị kích thích, lập tức thống khổ nhúc nhích đứng lên, tại trên giấy vàng nhanh chóng bò qua bò lại. Bò qua cái kia màu đen lỗ hai thời điểm, dương cây ớt lông xù thân thể đột nhiên run lên, vậy mà là người, chết. A Di Đà Phật. Người xuất gia không tạo sát nghiệt, nhưng vạn vật có linh, con muỗi không tính, sâu gióm cũng không tính. Khổ Đen dựng thẳng lên bàn tay, mặt mũi tràn đầy từ bi. Lục Phi rất tán thành. Bất quá sâu gióm dù chết, lại tại lỗ thai kia bên cạnh lưu lại một đầu côn trùng giống như ấn ký màu đen. Cái kia hắc ấn cấp tốc tiến vào trong lỗ thai. Tiểu Lục trưởng quỹ, thành. Khổ Đen cười to. Lục Phi đầy cõi lòng mong đợi mở to hai mắt. Ngay sau đó, liền nghe đến cách đó không xa một tiếng thống khổ thét lên. Sau đó, chính là xe thắng gấp thanh âm. Xem kịch vui. Lục Phi cùng Khổ Đen lướt nhau, hưng phấn mà đẩy cửa xe ra. Hổ Tử cũng liền bận bịu đuổi theo. Ba người trốn ở góc tường, quỷ đầu quỷ não hướng ra ngoài nô ra con mắt. Chỉ gặp bên ngoài trên đường phố, nghiêng lệch ngừng lại một cỗ màu đen xe nhỏ, chiếc xe này ngăn cản đạo, từ bên cạnh trải qua xe đều mở cửa sổ mắng to. Có biết lái xe hay không không ngờ, cửa xe đột nhiên mở ra. Một cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nam nhân, lảo đảo từ trong xe chạy ra, một tay bịt lấy lỗ tai, một tay loạn vùng, giống như tại xua đuổi cái gì. Cùng quỷ nhập vào người giống như. Lúc đầu muốn tức miệng mắng to lái xe, thấy tình cảnh này giật mình kêu lên, đội vàng lái xe chạy. Lục Phi cùng Khổ Đèn nhìn qua bóng người kia, đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi có thể nhận biết người kia? Không biết ta, căn bản chưa thấy qua. Lục Phi mê mang lắc đầu. Đó là một tấm hoàn toàn xa lạ mặt, hắn căn bản liền cùng người kia không hề có quen biết gì. Đã như vậy, hắn vì sao muốn nghe lén Lục trưởng quỹ? Đem hắn trộm tới hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Cùng ở chỗ này đoán, không bằng chủ động xuất kích. Vây quanh hắn, ba người liếc nhau, chuồn ra ngõ nhỏ, từ ba phương hướng hướng cái kia gào thảm nam nhân bọc đánh mà đi. Nam nhân kia một lỗ hai chảy ra máu đen, bị dày vò đến sống không bằng chết, ở trên đường thất tha thất thểu. Vừa thấy được Lục Phi, liền thần sắc đại biến, tựa hồ minh bạch sự tình bại lộ. Bằng hữu, ngươi lỗ hai thế nào? Cần hỗ trợ sao? Lục Phi mặt mũi tràn đầy hảo tâm, hắn muốn đổi cái phương hướng chạy, nhưng lại nhìn thấy từ phía sau đuổi theo Hổ Tử. Hổ Tử vén tay áo lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động, khí thế hùng hổ. Mà đổi thành một bên, là cái kia vẻ mặt tươi cười hòa thượng béo. A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, thí chủ có cái gì khó khăn nói ngay, bẩn tăng nhất định sẽ giúp cho ngươi. Nam nhân kia bị tam nhân đoàn đoàn vây quanh, sắc mặt trắng bệch, cùng đường mặt lộ phía dưới, vậy mà trực tiếp vượt qua lan can, từ trên cầu phụ phụ một tiếng nhảy vào trong sông. Ta đi. Cao như vậy cầu, nói nhảy liền nhảy. Hổ Tử tay nắm lấy lan can, hướng xuống nhìn. Cầu kia đại khái đến có cao 10 mét đi, người kia nhảy đi xuống bước lên lên một mảnh to lớn bằng nước. Người xung quanh thấy cảnh này, cả kinh kêu to. Đừng buông tha hắn. Xuống dưới rồi. Lục Phi hô to đối với Hổ Tử cùng Khổ Đen quát, ba người nhanh chóng chạy xuống cầu. Đáng tiếc, khi bọn hắn đi xuống thời điểm, nước sông một mảnh yên tĩnh, nam nhân kia đã không thấy tăm hơi. Chạy nhanh như vậy, ba người dọc theo bờ sông tìm một vòng, cũng không phát hiện tung tích. Sẽ không chết đuối đi. Hổ Tử bán hận nói. Hẳn không có, chết thi thể cũng sẽ nổi lên. Vậy ta xuống dưới tìm xem. Hổ Tử liền muốn tởi quần áo. Không cần, Hổ Tử, khẳng định chạy xa. Lục Phi nhìn qua dưới bóng đêm đen kịt nước sông, nhíu mày, càng phát giác có quỷ. Như thế sợ bị phát hiện, người này đến cùng muốn làm gì? Người đỏ thị phi nhiều. Tiểu Lục trưởng quỹ ngươi vừa mới nhập hiệp hội không lâu liền bị thăng làm phó hội trưởng, chỉ sợ có rất nhiều người không phục đâu. Khô đen suy đoán nói, người này hẳn là bị người sai xử hoặc là thuê, có lẽ muốn từ trên người ngươi đào ra chút hắc liệu, để cho ngươi tại hiệp hội lăn lộn ngoài đời không nổi. Không đến mức đi, ta lại không đáp ứng làm phó hội trưởng. Lục Phi cảm giác không hiểu đấu. Chính vì vậy, mới càng nhận người ghen ghét. Mà lại thượng quan hội trưởng nói, vị trí này vĩnh viễn vì ngươi giữ lại, còn mời ngươi đi lên quan gia chật chật chật. Khổ đen liên tục tắt lưới, chớ nói người bên ngoài, đãi ngộ này, liền ngay cả bẩn tăng đều đỏ mắt đâu. Thật sự là buồn cười. Ta chính là một cái giữ khuôn phép người làm ăn nhỏ, bọn hắn sợ cái gì? Lục Phi rất là im lặng. Lần này coi như cho hắn một bài học, lần sau lại đến, liền không nhất định chạy trốn được. An lần này đau khổ, chắc hẳn cũng không dám tùy tiện đến trêu chọc tiểu Lục trưởng quỹ. Khổ đen cười nói, còn phải đa tạ Khổ đen đại sư. Đâu có đâu có. Ba người lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy trong nước có người, liền trở về trên cầu. Chiếc xe kia y nguyên dừng ở cái kia, bất quá quan lại cơ từ trong xe đi ra, kinh hoàng đối với phía dưới thò đầu ra nhìn, nhìn bộ dáng kia cũng sợ hãi. Ba người đi lên hỏi một chút. Người này chỉ là cái chia sẻ xe lái xe, nhảy xuống tên kia để hắn đi theo Lục Phi xe, mặt khác hỏi không ra cái gì. Bất quá có thể xác định chính là, tên kia là tại bọn hắn ra tiểu lâu góp bên trên. Xem ra thật cùng hiệp hội người có quan hệ. Lục Phi mặc dù cảm giác là lạ, nhưng người đều chạy, cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Phía sau trên đường trở về rất thuận lợi. Trở lại chữ Tà Hảo. Đẩy cửa ra, mở đèn lên. Lục Phi thu liễm cảm xúc, nên nói chuyện chính sự. Hồ tử, đem ta trà ngon lấy ra. Chương 691 cực gác chi quỷ. Chương 691 cực gác chi quỷ. Hồ tử chân chu rót trà ngon, đặt ở khổ mặt đèn trước. Không chỉ như thế, còn xuất ra một chút trái cây đồ ăn vặt. Hòa thượng béo này giúp lão bản xả giận, cái kia nhất định phải hào hào chiêu đãi. Đại sư, xin mời. Hồ thí chủ quá khách khí. Khổ đăng ngồi xuống, cười híp mắt uống hai hớp trà, mới nói tiểu Lục trưởng quỹ lần này gọi bẩn tăng tới, chắc hẳn không riêng gì nói chuyện cũng đi. Ta liền biết cái gì đều không thể gạt được Khổ đăng đại sư. Lục Phi lộ ra dáng tươi cười, ra hiệu Hổ Tử đóng cửa lại, sau đó mới xuất ra viên kia hoa sen con. Đại sư, xin giúp ta nhìn xem, đây là cái gì? Khổ đăng đặt chén trà xuống, từ Lục Phi trong tay tiếp nhận viên kia hoa sen con. Nhìn qua sau, liền thần sắc đại biến, mười phần khẩn trương nhìn về phía Lục Phi. Tiểu Lục trưởng quỹ, xin hỏi hạt giống này ngươi là từ chỗ nào có được? Lục Phi bị phản ứng của hắn giật nảy mình, cũng khẩn trương đứng lên. Khổ đăng đại sư, hạt giống này thế nào? Có vấn đề sao? Tiểu Lục trưởng quỹ, ngươi trả lời trước ta. Khổ đăng thần sắc nghiêm túc. Lục Phi nghĩ nghĩ, nếu muốn mời người hỗ trợ, hay là nói thật tương đối tốt, là từ Thanh Sơn bệnh viện có được. Cái gì? Khổ đăng càng giật mình, một đôi mắt mở giống trung đồng, nhìn Lục Phi mấy mắt, đột nhiên cười ha hả. Quả nhiên là tiểu Lục trưởng quỹ ngươi a. Trước đó tại Tử Lâu, hiệp hội người hỏi ngươi, ngươi còn làm bộ không biết. Ai nha, bần tăng kém chút cũng bị ngươi lừa gạt. Lục Phi cũng cười, đại sư chớ nên trách tội, chủ yếu là nhiều người phức tạp, loại sự tình này không tốt cho ngoại nhân biết. Chỗ nào? Tiểu Lục trưởng quỹ có thể cùng bần tăng nói, là tin được bần tăng. Khổ đăng đương nhiên sẽ không trách tội, Lục Phi có thể nói với hắn lời nói thật, hiển nhiên là coi hắn là người mình. Có thể cùng Lục Phi làm bạn tốt, hắn cao hứng còn không kịp. Như vậy, Khổ đăng đại sư hẳn phải biết đây là cái gì hạt giống đi. Đây là Hỏa Liên hạt giống, trồng ra hoa sen có thể giấy lên Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận thế gian hết thảy tội ác. Tương đương hiếm thấy, trên đời này hết thảy cũng không có mấy quả, tới đối ứng là Bạch Liên tinh khiết, có được tịnh hóa ô uế lực lượng. Khổ đăng chậm rãi nói ra. Nói như vậy, lần trước Khổ đăng đại sư cho ta có thể phân biệt ác ý cánh hoa, chính là Bạch Liên. Lục Phi cao hứng gật gật đầu. Liên biết lúc này tìm Khổ đăng là đúng. Không sai. Khổ đăng nhìn xem Hồng Liên hạt giống, trên khuôn mặt mập mạp hiện ra thật sâu tiếc hận. Nói đến, chúng ta Liên Hoa tự đã từng cũng có một đóa Hồng Liên, chỉ tiếc bị người đánh cắp, bị trộm. Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, vậy cái này Hồng Liên tử, cùng các ngươi bị trộm Hồng Liên có quan hệ sao? Không giống với. Chúng ta chùa miếu đó là một gốc Tịnh Đế Liên, cùng một khỏa trên cành cây sinh ra một đỏ một trắng hai đóa hoa, hạt giống cũng là Tịnh Đế song sinh. Khổ đăng đội vàng giải thích, ngươi cái này chỉ là đơn độc Hồng Liên hạt giống, mở ra hoa ra chỉ có màu đỏ một loại. Vậy là tốt rồi. Lục Phi thở phào một hơi, không phải vậy hoa sen này con cùng Khổ đăng chùa miếu mất đi sen hồng có quan hệ, chính mình cầm được cũng không nỡ. Hồng Liên nốt cháy tội nghiệp, Bạch Liên tịnh hóa ô uế, có Tịnh Đế Liên bảo hộ Liên Hoa tự, trong chùa nguyên bản yên tĩnh tường hòa, đáng hận, Tịnh Đế Liên thiếu một đóa, trong chùa nguyên khí đại thường, mới trở nên bây giờ cái này tinh thần xa suốt bộ dáng. Khổ đăng lắc đầu thở dài. Lục Phi kỳ quái, trọng yếu như vậy bảo vật, làm sao lại ném đi? Gia nội ta không đề cập tới cũng được. Khổ bấc đèn đau đến khoát khoát tay. Xem ra đây là Liên Hoa tự việc xấu trong nhà. Lục Phi liền không tiện hỏi nhiều, hắn liền kéo về chủ đề, "Đại sư, ta muốn thử một chút đem hạt giống này trùng đứng lên, có lẽ có thể trồng ra hoa liên, cũng không biết cần gì phân bón. Loại này linh hoa, cần nước bùn cùng phương pháp trồng trọt đều tương đối đặc thù. Nước bùn ta chùa vừa mà có, đợi bần tăng hỏi qua phương trượng, chỉ cần phương trượng cho phép liền đưa tiểu Lục trưởng quỹ một chút. Dù sao, đặt ở chỗ đó cũng là vô dụng. Này làm sao có ý tốt? Rất cảm tạ Khổ đăng đại sư." Lục Phi kinh hỉ bật phần. "Tiểu Lục trưởng quỹ khách khí, Liên Hoa tự chỉ là cung cấp một chút nước bùn, đến cùng có thể hay không trồng ra đến?" Còn cần tiểu Lục trưởng quỹ cẩn thận che chở. Khổ đăng có chút ngượng ngùng cười cười. Chỉ là, bần tăng có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Lục Phi nhìn xem hắn, sảng khoái mà nghiêm túc cười nói, chỉ cần có thể trồng ra hồng liên, định phân liên hoa tự một đóa. Liên hoa tự vô cùng cảm kích. Khổ Đăng mập mạp mặt đều giãn ra. Hồng liên mất đi, vẫn luôn là chùa miếu đau nhức. Bây giờ có cơ hội một lần nữa đạt được một đóa hồng liên, dù là không phải tịnh đế liên, cũng có thể đền bù không ít. Thế gian cơ duyên xảo hợp, thật sự là tuyệt không thể tả. Nếu không phải cùng Lục Phi giao hảo, Lục Phi coi hắn là làm bằng hữu, lấy ở đâu cơ hội như vậy đâu. Đương nhiên, việc này đối với Lục Phi tới nói cũng là như thế. Các loại bần tăng đem nước bùn cho tiểu Lục trưởng quỹ đưa tới, lại cùng nhau cáo chi chú ý hạng mục. Khổ Đăng nội tâm cũng là kích động không thôi, đem hồng liên tử còn cho Lục Phi. Vất vả đại sư. Lục Phi vui vô cùng, liên tục chào hỏi Khổ Đăng uống trà ăn điểm tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Thanh Sơn bệnh viện vì sao lại có bảo vật như vậy? Lục Phi liền đem Thanh Sơn bệnh viện tình huống, đơn giản giảng thuật một lần có người dùng hồng liên nghiệp hỏa thiết hạ trận pháp, phong ấn bệnh viện quỷ hồn hồng liên nghiệp hỏa thiêu chết quỷ hồn sau, lưu lại một hạt đỏ hạt giống, cùng cái này cùng loại xá lợi từ đồ vật. Nói xong, hắn dứt khoát lại đi khố phòng xuất ra quỷ xá lợi xin mời Khổ Đăng xem qua. Quỷ xá lợi. Khổ Đăng meo mắt lại nhìn sẽ, như có điều suy nghĩ. Bình thường, chỉ có đạt được cao tăng viên tịch sau mới có xá lợi từ quỷ này xá lợi tới tương phản, đó chính là ác đem quỷ hồn phong ấn, chẳng lẽ là tại bồi dưỡng cực ác chi quỷ? Thật đúng là nuôi quỷ. Lục Phi lập tức nghĩ tới Hồng Nguyệt Lượng Phúc Lợi Viện. Người viện trưởng kia là trời sinh phôi trùng, sát hại rất nhiều vô tội tiểu hài, không phải liền là đại ác sao? Mà Thanh Sơn bệnh viện chính hảo, hại chết nhiều người như vậy, càng thêm ác liệt. Trước bồi dưỡng ra cực ác chi quỷ, lại dùng hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, mục đích chính là quỷ này xá lợi. Lục Phi khiếp sợ đánh giá cái này than khối một dạng tảng đá nhỏ. Ta vật này đến cùng có tác dụng gì, đáng giá Đường Gia Hoa thủ bút lớn như thế? Về phần công dụng, Bần Tăng cũng không biết, dù sao Bần Tăng tu chính là Phật pháp, tà thuật biết rất ít. Bất quá đối phương bỏ ra đại giới lớn như thế, tất nhiên toan tính quá lớn. Bệnh viện phong ấn chưa giải trừ, nói rõ lúc còn chưa tới, quỷ này xá lợi hẳn là còn không phải hoàn toàn trạng thái. Khổ Đăng chăm chú nhìn xem Lục Phi. Coi như vậy, ta vật này cũng muốn coi chừng cất giữ, không được để cái kia Đường Gia biết được. Đường Gia một kẻ thương nhân, như thế nào biết được như vậy tà thuật? Phía sau tất nhiên có người chỉ điểm. Có thể sử dụng hoa sen con bực này hiếm có bảo vật thiết hạ trận pháp, người này không thể coi thường. Đại sư yên tâm, ta không đốc. Lục Phi gật đầu. Khổ Đăng nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, hỏi, Bần Tăng lần trước đưa tiểu Lục trưởng quỹ cánh hoa sen trắng, còn tại? Còn tại, chỉ bất quá biến thành đen. Không sao, quỷ này xá lợi chưa hoàn toàn thành thục, dùng cánh hoa sen trắng đem hắn bọc lại đứng lên, hẳn là có thể phòng ngừa nó khí tức tiết lộ. Lục Phi lập tức làm theo. Dùng cánh hoa đem quỷ xá lợi gói kỹ, giả bộ tiến túi bị kín, thu nhập trong túi đeo lưng của mình. Dạng này liền thần không biết, quỷ không hay. Lục Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Khổ Đăng đại sư nguyên lai là cái bảo a, luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt trợ giúp chính mình. Đại sư, hiện tại lại đến nói một câu ngươi cái kia cái cọc siêu độ suy nghĩ. Khổ Đăng nuốt xuống trong miệng đậu phộng, ngẩng đầu. Tiểu Lục trưởng quỹ cũng có hứng thú. Chương 692 khoảng không thai phương trưởng chương 692 khoảng không thai phương trưởng đại sư, ngươi trước cụ thể nói một chút tình huống như thế nào? Lục Phi cho Khổ Đăng thêm trà. Vụ sinh ý này là có người chủ động tìm tới Liên Hoa tự. Khổ Đăng suy tư nói ra, là hai cái người bên ngoài. Bọn hắn nói quê quán thôn mấy người lão nhân qua đời, bọn hắn nghĩ kỹ tốt xử lý, mời được đạo cao tăng siêu độ, để các lão nhân đi được phòng quan chút. Văn bối có hiếu tâm, cái này cũng bình thường. Bất quá Bần Tăng kỳ quái là, bọn hắn nơi khác vì sao chạy đến chúng ta Giang Thành tìm đến người? Bọn hắn giải thích nói vốn là tại Giang Thành làm việc, trong lúc vô tình đi ngang qua Liên Hoa tự, cảm thấy chùa miếu giản mua phong cách cổ xưa, tiến đến xem xét càng là Phật pháp trang nghiêm, cảm thấy Liên Hoa tự có chân chính đắc đạo cao tăng, so với cái kia tráng lệ chùa miếu mạnh. Lục Phi nghe được cái này, gật gật đầu, nhưng cũng nói được, sau đó thì sao? Hiện tại thật nhiều chùa miếu sửa sang đến cùng cảnh khu một dạng, không có nửa điểm Phật tính, thực tế chính là cái làm ăn địa phương. Bọn hắn liền đề siêu độ sự tình, thù lao mở rất phong phú, chỉ bất quá có những cái kia kỳ quái quy củ. Chỉ ít siêu độ 7 ngày, trời tối về sau bắt đầu siêu độ, đồng thời muốn đưa lưng về phía quan tài. Bọn hắn trước thanh toán một bút tiền đặt cọc, nói chỉ cần có thể kiên trì nổi, thù lao gấp bội. Lục Phi nghe được nhíu mày, đại sư, việc này nghe có chút cổ quái à, siêu độ thời gian dài thì cũng thôi đi, người bị hại lại để cho cầu người con đối với quan tài siêu độ, đây không phải là siêu độ cái tịch mình sao? Sự tính ra khác thường tất có yêu, ta cảm giác chuyện này không đơn giản. Đúng là như thế, cho nên Bần Tăng cũng đang do dự muốn hay không tiếp. Khổ Đăng trầm ngâm nói, nhưng thù lao thực sự phong phú, ánh sáng tiền đặt cọc liền 6 chữ số, là Liên Hoa tự nhiều năm như vậy, tiếp nhận lớn nhất siêu độ việc. Nếu như không đi, thực sự đáng tiếc. Vậy liền đi, ta cùng Khổ Đăng đại sư cùng nhau đi. Lục Phi sảng khoái đánh nhịp, bất quá, có một chuyện, ta muốn sớm nói rõ ràng, chớ cùng ta xét tiền. Hắn nhận Khổ Đăng lớn như vậy tình, có thể nào không báo? Làm người nên ân oán rõ ràng. Khổ Đăng đối tốt với hắn, hắn tự nhiên cũng làm gấp bội hồi báo Khổ Đăng. Nếu như làm ăn này bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ rõ ràng có vấn đề, hắn có thể nào làm như không thấy? Khổ Đăng nở nụ cười, vậy Bần Tăng cũng không cùng tiểu Lục trưởng quý khách khí. Lúc đầu hắn còn đang do dự, nhưng có Lục Phi hỗ trợ, tất nhiên làm ít công to, tiền này không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Bất quá có mấy cái người chết muốn siêu độ, Bần Tăng một người chỉ sợ bận không qua nổi, còn muốn trở về chùa một chuyến, kêu lên tiểu sư đệ cùng một chỗ, hắn cũng nên đi ra học hỏi kinh nghiệm. Không có vấn đề, đại sư đêm nay ngay tại chữ Tà Hào nghỉ, ngày mai ta để hộ tử đưa ngươi trở về tiếp tiểu sư phó. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Phi thu thập thỏa đáng, liền cùng Khổ Đăng về trước một chuyến Liên Hoa tự. Lục Phi lại góp không ít tiền dầu gừng, bổ sung công đức chén dầu thắp, sau đó gặp Lao Phương Trượng. Lao Phương Trượng già 70-80 tuổi rất gầy gò, lông mày cùng râu ria một dặm dài, trên người cà sa tắm đến trắng bệnh, còn có mảnh vá. Phương Trượng, tiểu Lục trưởng quỹ muốn cho chúng ta chùa hỗ trợ. Khổ Đăng lớn tiếng nói. Cái gì? Phương Trượng nghiêng nghiêng đầu, Vương thôn nhà heo mẹ muốn lên phòng. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau. Vị này Lao Phương Trượng pháp danh sẽ không phải gọi không hay đi. Phương Trượng, ngươi lại nghe xóa. Khổ Đăng một bộ thành thói quen bất đắc dĩ biểu lộ, xích lại gần Phương Trượng bên hai, nói Hồng Liên sự tình. Lao Phương Trượng lập tức kích động đến mắt ứa lệ, tại chỗ liền muốn trang một vạc nước bùn cho Lục Phi. Phương Trượng, văn bối cùng Khổ Đăng đại sư còn muốn đi làm việc đâu, trở về đến lại lấy cũng không muộn. Cái gì? Lao Phương Trượng đem lão thủ đặt ở bên hai. Khổ Đăng vội vàng ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng thuật lại. Tốt tốt tốt. Tiểu Lục thí chủ khi nào thuận tiện, khi nào tới lấy. Lao Phương Trượng chống tiền trượng, run run rẩy rẩy đem Lục Phi đưa đến cửa chính, còn tặng Lục Phi hai đạo từng khai quang phù bình an. Nguyện Phật chủ phù hộ tiểu Lục thí chủ bình an. Khổ Đăng, Tịnh Không, trông nom thật nhỏ Lục thí chủ. Khổ Đăng minh bạch, chuyến đi này chính là vài ngày, còn xin Phương Trượng chiếu cố tốt thân thể. Cái gì? Ai muốn ăn nhiều tương bạo móng heo? Tốt ngươi cái Tịnh Không, ngươi có phải hay không lại ăn trộm? Lão Phương Trượng giận không chỗ phát tiết, cầm lấy thiển trượng liền muốn giáo huấn Tịnh Không. Phương Trượng, hoan uổng a. Khổ Đăng thở dài, đội vàng để mặt khác sư đệ đem Phương Trượng đỡ trở về. Tiểu Lục trưởng quỹ, Phương Trượng lớn tuổi, lỗ thai có chút không tốt, làm các ngươi cười cho rồi. Chỗ nào, ta lại cảm thấy Phương Trượng thật đáng yêu. Lục Phi cùng Hổ Tử lúc này mới cười ra tiếng. Sau đó, mọi người liền lên xe, hướng phía muốn đi siêu độ thôn xuất phát. Tịnh Công tiểu hòa thượng con cái bao quần áo, tuổi không lớn lắm, nhìn mới mười mấy tuổi, lại cùng Khổ Đăng một dạng dáng dấp trắng trắng mập mập. Liên Hoa tự người xuất ra không nhiều, mà các hòa thượng đều thanh thanh xấu xấu, liền hai người bọn hắn nhấp béo. Không biết còn tưởng rằng trong chùa thức ăn đều bị hai người bọn họ ăn. Hắn là lần đầu tiên đi xa nhà, cũng rất ít ngồi xe, tròn trịa trong mắt lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn, vừa lên xe liền không nhịn được cái này sờ sờ, cái kia nhìn xem. Tịnh Không, quy củ điểm. Đây là tiểu Lục trưởng quý xe, đừng cho người ta làm bẩn. Khổ Đăng nhíu mày, đưa tay gõ xuống Tịnh Không tròn trịa đầu. Tịnh Không đội vàng nắm tay rụt về lại, túi lầu xuống. Khổ Đăng đại sư, xe chính là cái công cụ thay đi bộ, nào có người trọng yếu. Tịnh Không tiểu hòa thượng, ngươi thích gì liền nhìn cái gì, không cần gấp gáp. Lục Phi nói liền đối với tiểu hòa thượng cười cười. Tịnh Không ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Khổ Đăng. Còn không cảm ơn tiểu Lục trưởng quỹ. Khổ Đăng nhìn hắn chằm chằm. Là. Tịnh Không dựng thẳng lên thịt thịt bàn tay, nghiêm túc đối với Lục Phi cúi đầu, đa tạ tiểu Lục trưởng quỹ đông. Khổ Đăng lại gõ cửa một chút đầu của hắn. Tiểu Lục trưởng quỹ cũng là người thề. Ngươi phải gọi Lục trưởng quỹ, hoặc là Lục thi chủ đại sư, không đến mức ngươi lao đánh hải tử làm gì. Không có việc gì, hắn luyện thiết đầu công việc giã màu đen dần dần lái ra Giang Thành. Trong thành nơi nào đó biệt thự, Đường Minh Đức sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Chu chân nhân, bữa tiệc đã kết thúc, ngươi thăm dò được như thế nào? Động Thanh Sơn bệnh viện phong ấn, huyền môn hiệp hội phần lớn người đều không có thực lực này. Tại bỉ nhân xem ra, trong hiệp hội chỉ có 3 năm người có khả năng làm đến. Chu thủ chính thâu ngắn ngón tay chuyển động từ đàn chẳng hạn, trên mặt cười ha hả, không nhanh không chậm trả lời. Đứng mũi chịu sào chính là thượng quan Vô Lượng cùng Tư Bắc, thứ yếu là chuyên công trận pháp đạo trưởng Dương Thái Hư, cùng Giang Thành thứ nhất phong thủy đại sư Đoàn Thiên Quê, còn có chữ Tà Hào chuyển nhân Lục Phi. Bỉ nhân xem ra, có khả năng nhất hay là thượng quan Vô Lượng, hắn thâm cư không ra ngoài, ai cũng không biết hắn bình thường đang làm những gì. Thượng quan gia, không phải đã sớm muốn đối với Đường gia động thủ sao? Chờ chút, chữ Tà Hào tiểu tử kia. Đường Minh Đức ánh mắt híp lại, sắc bén như là diều hâu. Tiểu tử này bởi vì giết chết Tục Khan, tại hiệp hội đầu ngọn gió chính thịnh, liền kết nối lại quan Vô Lượng đều cố ý lôi kéo. Chu thủ chính khẽ nhíu mày. Hôm qua phái đi nghe lén tiểu tử kia lốt hai, thế mà gãy, thực sự để cho người ta khó chịu. Đường Minh Đức chậm chạp không lên tiếng, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Thượng quan Vô Lượng muốn lôi kéo tiểu tử kia. Không sai, chúng ta cũng có thể lôi kéo. Thượng quan gia nhìn chúng người, ta có thể nào để bọn hắn đắc thủ. Đường Minh Đức cười lạnh, lập tức tra tiểu tử kia đang làm cái gì, tìm mấy người đi tiếp xúc. Chương 693 người sắp chết, chương 693 người sắp chết. Trải qua hơn nửa ngày buôn ba, Lục Phi ba người rốt cục đuổi tới tỉnh lận cận Thải Hà thôn. Hai cái hơn 40 tuổi nam nhân trung niên tại cửa thôn nên đón. Hai người này diện mục có chút tương tự, có thể là hai huynh đệ, sắc mặt mười phần tiểu tụy, mặc xanh xám sắc polo áo, và áo vào trong quần, xe chìa khóa đeo ở hông. Cách ăn mặc này không giống nông dân, trái ngược với ở trong thành làm buôn bán nhỏ. Bọn hắn một cái gọi Hà Gia Vĩ, một cái gọi Hà Gia Nghiệp, chính là hai người bọn hắn đến Hoa Sen chùa tìm Bần Tăng. Khổ Đăng giới thiệu bên dưới, mọi người đẩy cửa xe ra xuống dưới. Vừa đi gần đôi minh đệ này hai, Lục Phi cùng Khổ Đăng liền lấy làm kinh hãi. Hai người này ấn đường đen đến có chút quá mức. Ấn đường biến thành màu đen là một người vận thế không tốt, có thể sẽ gặp được tai họa dấu hiệu. Nhưng hai người này ấn đường đen trình độ, phản phất ngay cả ngũ quan đều che lại. Đây chính là sắp chết hiện ra. Đến mức, bọn hắn mặt mặc dù đen, thân thể làn da lại không bình thường phát xanh, nhìn có điểm giống người chết màu da. Khổ Đăng đại sư, ngài cuối cùng đã tới. Hai người tự nhiên không biết mình dị thường, chỉ có người tu hành hoặc là mở âm dương mắt người mới có thể xem ra loại này khí sắc. Hai người tiến lên cùng Khổ Đăng nhiệt tình nắm tay, gạt ra dáng tươi cười. Đại sư, chúng ta đợi ngài rất lâu, còn tưởng rằng ngài không tới, chính thương lượng đi mời ngài đâu. Mới mở miệng này lộ ra miệng đầy răng vàng, một cỗ mùi thối từ trong miệng bay ra, kém chút bị cho Khổ Đăng hun một bộ nhào. Khổ Đăng ngừng thở, rõ ràng xuống cổ họng, dựng thẳng lên bàn tay lễ phép nói: "A Di Đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, Vân Tăng đã đáp ứng hai vị thí chủ, như thế nào không đến?" Nói, hắn lui lại một bước, đem sư đệ của mình đẩy lên phía trước đến. "Chỉ Toàn Không, còn không bái kiến hai vị thí chủ." "Gặp qua hai vị thí chủ." Chỉ Toàn Không cẩn thận từng ly từng tí hành lễ. "Đại sư khách khí." Sau đó, anh em nhà họ Hà nghi ngờ nhìn về phía Lục Phi cùng Hộ Tử. "Hai vị này là?" "Hà thí chủ ngươi tốt, chúng ta là Khổ Đăng đại sư trợ lý cùng lái xe, xa như vậy đường cũng không thể để đại sư đi tới đi." Lục Phi hữu hảo hướng hai người đưa tay. Khổ Đăng nghe chút lời này, không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, cảm giác vô cùng có mặt mũi. "Các ngươi tốt, các ngươi tốt." Hai người khách khí cùng Lục Phi nắm tay, Lục Phi cũng ngửi thấy cái kia cố miệng hối. Mà lại, ngày nắng to, tay của hai người đặc biệt lạnh bớt. Đại sư trên đường bất vả tiên tiến thôn nghỉ chân một chút, uống một ngụm trà. Hai người nhiệt tình dẫn mọi người vào thôn, đến trong thôn một hộ điều kiện người tốt nhà. Trên đường, Lục Phi nho nhỏ quan sát xuống, thôn này điều kiện rất phổ thông, bất tận cung giàu, phong thủy cũng không có gì vấn đề. Trước khi vào cửa, hắn cũng nhìn sơ lược nhà dưới con phong thủy, cũng không có vấn đề lớn. Xem ra vấn đề của bọn hắn xuất hiện ở địa phương khác. Lục Phi có chút tò mò. Lợi hại như vậy điểm giữ, sẽ là cái gì đưa tới đâu? Cùng tang sự siêu độ có quan hệ gì? Vào phòng liền có hai trung niên phụ nữ đi lên chấm trà, hẳn là Hà Gia Vĩ hai huynh đệ thế tử, các nàng một mặt bi thống thảm đạm, con mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như khóc qua. "Hai người các ngươi đi, nhanh đi nấu cơm đi. Đại sư xa như vậy chạy tới giúp chúng ta siêu độ, đem thức ăn ngon đều lấy ra, đừng chậm trễ đại sư." Hà Gia Vĩ nhíu mày xông hai nữ nhân quát tay, hai nữ nhân rủi mắt một cái, trầm mặc đi nhà bếp bận rộn. "Đại sư, qua đời là nhà chúng ta lão nhân, các nàng tâm tình cũng tốt, ngài chớ trách." Hà Gia Vĩ xông Khổ Đăng cười cười, lại lộ ra miệng đầy răng vàng, khó ngửi miệng thối bay ra. "A Di Đà Phật." Khổ Đăng lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy từ bi dựng thẳng lên bàn tay, thân nhân qua đời thí chủ một nhà nhất định bi thống không thôi, người xuất gia không coi trọng ăn uống, Hà thí chủ không cần phiền phức, tùy tiện chuẩn bị chút mỏng cơm liền có thể. Ban đêm còn muốn siêu độ suốt cả đêm, không có khả năng chậm trễ đại sư. "Đại sư siêu độ mấy ngày nay, cơm nhất định phải ăn được." Hà Gia Vĩ nghiêm túc nói ra. Lục Phi nghi ngờ đặt câu hỏi, "Hà thí chủ, không phải nói có mấy vị lão nhân muốn siêu độ sao?" Mạ muội hỏi một chút, "Các ngài một chút qua đời mấy vị?" "Không phải, trong thôn vừa vặn cũng có mấy lão nhân qua đời, một cái thôn nhân nhiều ít có quan hệ thân thích, liền nghĩ một khối xử lý lớn một trận." Hà Gia Vĩ gạt ra dáng tươi cười giải thích, "Linh đường liền thống nhất thiết lập tại thôn từ đường bên kia, đến lúc đó đại sư cũng là đến đó siêu độ." Đang khi nói chuyện, trận trận khó ngửi miệng tối bay ra. "Trong thôn xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao?" Lục Phi cũng lui lại một bước. Chưa thấy qua kỳ quái như thế phong tục, trong thôn thống nhất xử lý tang sự, chẳng lẽ lại người đều tại cùng một ngày chết? "Không có không có, chính là vừa vặn." "Đại sư, hai vị tiểu huynh đệ, uống trà, chúng ta đi xem một chút cơm chín rồi không có." Anh em nhà họ Hà liếc nhau, vội vàng chạy vào phòng bếp. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. "Khá lắm. Bọn hắn đây là bao nhiêu ngày không có đánh răng, cái này miệng đầy mùi vị, đánh răng số lần so ta rửa chân số lần còn thiếu đi." Hổ Tử nhỏ giọng đầu đen rau muống. "Hổ Tử ngươi khiêm tốn, so chân của ngươi hay là kém chút hỏa hậu." Lục Phi lắc đầu. "Bất quá, anh em nhà họ Hà miệng thối này cũng quá khoa trương, giống như mang theo một loại hư thối chi khí. Chẳng lẽ có cái gì thân thể tật bệnh?" Không lâu, đồ ăn chuẩn bị tốt. Đến trước bàn, Lục Phi cùng Khổ Đăng mười phần ngoài ý muốn. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, tương đương phong phú, gà vịt cá cái gì đều có, nhanh vượt qua Tết. Khổ Đăng cùng Chỉ Toàn trống không con mắt đều tỏa sáng, Chỉ Toàn không tiểu hòa thượng càng là không cho ở nuốt nước miếng. "Bất quá, nhập tòa sau, Hà Gia Vĩ đặc đem mấy đạo thức ăn chuyển tới một lớn một nhỏ hai cái hòa thượng béo trước mặt. "Đại sư, biết ngài là người xuất gia, cho ngài chuẩn bị mấy đạo thức ăn." "Hà thí chủ quá hữu tâm." Khổ Đăng vươn hướng món ăn mặn đũa bỗng nhiên dừng lại. Ăn cơm sau, Lục Phi cùng Hổ Tử ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn canh. Hai cái hòa thượng béo chỉ có thể ăn thanh đạm thức ăn, hâm mộ nhìn xem bọn hắn, lặng lẽ nuốt nước miếng. Bất quá kỳ quái là, thịnh soạn như vậy một bàn lớn đồ ăn, Hà Gia người lại không cùng bọn hắn một khối ăn, chỉ là hung hăng chào hỏi bọn hắn ăn nhiều một chút, đừng khách khí, nhất định phải ăn no. Sau đó, liền yên lặng thối lui đến một bên chờ lấy, toàn gia biểu lộ đều có chút kỳ quái. Đặc biệt là cái kia hai trung niên phụ nữ, tựa hồ thật không dám xem bọn hắn. Lục Phi cùng Khổ Đăng trao đổi ánh mắt, ai nấy đều thấy được người nhà này có gì đó quái lạ. Bất quá hai người cũng bảo trì bình thản, không nói gì. Nếu là Khổ Đăng một người tới, đụng tới cổ quái như vậy người bị hại, trong lòng của hắn sẽ còn phạm sợ hãi, nhưng bây giờ có Lục Phi cùng một chỗ, hắn đặc biệt có lực lượng. Người nhà kia không đến ăn cơm cũng tốt, không phải vậy trước kia mùi thối tung bay đi ra, tốt bao nhiêu ăn cơm đều không thơm. Đợi mọi người để đũa xuống, anh em nhà họ Hà mới tiến tới góp mặt, hỏi thăm mọi người ăn no chưa, nghe được Khổ Đăng sát thực trả lời ăn no về sau, mới triệt hạ chén dĩa. Lúc này, trời cũng sắp tối rồi. Toàn bộ thôn một mảnh mờ nhạt. "Đại sư, linh đường bên kia chuẩn bị xong, xin theo chúng ta đến." Anh em nhà họ Hà gọi điện thoại sau, mới dẫn mọi người đi hướng linh đường. Chương 694 tám cái di ảnh chương 694 tám cái di ảnh lờ mờ màn trời dưới thải Hà thôn, an tĩnh, trầm mặc. Trong thôn người ta vụn vặt lẻ kẻ sáng lên lửa đèn. Từ nhà họ Hà đi chuyến linh đường trên đường, Lục Phi cảm giác được có không ít thôn dân tại cửa sổ phía sau dùng kỳ quái mà ánh mắt tò mò, vụ trộm dò xét bọn hắn. Ánh mắt kia giống như đang xem kịch, lại hình như mang theo đồng tình cùng tiếc hận. Phảng phất bọn hắn đi quá khứ là một con đường không có lối về. Có chút thôn dân lúc đầu ngồi tại trong viện nhà mình hóng mát, vừa nhìn thấy bọn hắn trải qua, lập tức nhấc lên băng ghế trở về phòng. Chờ bọn hắn sau khi đi, mới nhỏ giọng bàn luận xôn xao cái gì. Không chỉ Hà gia, toàn bộ thôn đều rất cổ quái. Cái này không khí, đừng nói Lục Phi cùng Khổ Đăng, liền ngay cả thần kinh không ổn định Hổ Tử đều cảm giác không đúng kinh, nhưng là trở ngại người nhà họ Hà tại, hắn không có trực tiếp mở miệng hỏi. Bất quá, Tịnh Không tiểu hòa thượng ngược lại là đần độn giống như cái gì cũng không hiểu. Lục Phi tâm lý càng hiếu kỳ, hồi ức Hà gia chuẩn bị đồ ăn, không có cảm giác được mảy may dị thường. Nếu như Hà gia hạ dược, trong cơ thể hắn Bạch Tiên chi lực nhất định có thể phát giác. Có thể đồ ăn kia chẳng những không có vấn đề gì, còn mười phần mỹ vị phong phú, nhìn ra được là dùng tâm chuẩn bị. Có ý tứ. Mọi người kiềm chế lại trong lòng hiếu kỳ, trận này siêu độ có vấn đề gì, đến linh đường tự nhiên là minh bạch. Thôn không lớn, không bao lâu anh em nhà họ Hà ngay tại một chỗ phòng cũ trước dừng bước lại. Đại sư, đến. Mọi người nhao nhao trong chiều nhìn lại. Trong viện cỏ dại còn không có dọn dẹp sạch sẽ, phòng ốc trống chân không có nhân khí, nhìn ra được phòng này nguyên lai là bỏ trống bây giờ bị chuyên môn bố trí thành linh đường. Vải trắng tại dưới ánh đèn lờ mờ phiêu động, hai bên bày đầy vòng hoa, nhìn qua mười phần thê thảm. Đại sư, xin mời, tất cả mọi người ở bên trong chờ lấy. Anh em nhà họ Hà dẫn Lục Phi mấy người vào nhà. Trong phòng vậy mà gạt ra hơn 10 thôn dân, đều là đôi vợ chồng trung niên bộ dáng, mặc dù cao thấp mập ốm không đồng nhất, nhưng biểu lộ đều mười phần tiểu tụy bi thống. Vừa nhìn thấy mặt của bọn hắn, Lục Phi cùng Khổ Đăng lại an giật mình. Những thôn dân này tất cả đều ấn đường biến thành màu đen, chỉ là đen trình độ không hề giống nhau. Bọn hắn đều là qua đời nhà của ông lão thuộc. Hà Gia Vĩ giải thích: "Các vị ca tổ, hai vị này đại sư chính là chúng ta từ nơi khác mời về cao tăng, bọn hắn cho siêu độ qua đi trong nhà đi người khẳng định liền có thể nghỉ ngơi. Các vị thí chủ, nén bi thương." Khổ Đăng đè ép trong lòng kỳ quái, biểu lộ thương xót, dựng thẳng lên bàn tay đối với đám người hành lễ. Có người hướng hắn khẽ gật đầu, nhưng đại bộ phận đều là một bộ lo lắng bộ dáng. Linh đường một phân thành hai, trước mặt trên bàn thờ bày biện 8 tấm di ảnh. Bất quá quái dị chính là cái kia di ảnh lại là mặt hướng vách tường trưng bày. Bàn thờ phía sau treo thật dày vải trắng phía sau mười phần đủ ám, xuyên thấu qua vải bóc ở giữa khe hở có thể nhìn thấy bên trong đặt lấy mấy cố quan tài. Các thôn dân tiến lên, đối với những cái kia di ảnh yên lặng đốt giấy, tái đi gương mặt tại dưới ánh lửa lộ ra nhất là quỷ dị. Có mấy cái phụ nữ nhịn không được, nhỏ giọng khóc lên. Cái kia bi thống bộ dáng, tuyệt đối không phải giả vờ. Đốt xong giấy, có chút phụ nữ còn lưu luyến không rời nhìn qua linh đường phía sau, nam nhân bên cạnh nhanh lên đem các nàng lôi đi. Đại sư, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu siêu độ. Yêu cầu khác chúng ta không có, chỉ hy vọng đại sư siêu độ thời điểm đưa lưng về phía quan tài, đừng đi nhìn trên linh đường những cái kia di ảnh. Các loại những người kia đi đến, Hà Gia Vĩ nhỏ giọng đối với Khổ Đăng nói ra. Hà thí chủ, cái này không đúng sao, đưa lưng về phía quan tài, còn thế nào siêu độ? Lục Phi hỏi ra mọi người nghi vấn trong lòng. Đây là thôn chúng ta phong tục, mặc dù là siêu độ, nhưng cũng không muốn người chết bị quấy rầy, xin mời lý giải bên dưới. Tiền đặt cọc chúng ta đã trả tiền rồi, liền theo ta bọn họ nói làm là được. Nếu là nghe được cái gì âm thanh kỳ quái, đừng quản là được trên lệnh thời gian không nhiều lắm, chúng ta không quấy rầy, Thường Đồng sẽ tới đón các ngươi. Nói xong, anh em nhà họ Hà liền đội vã đóng cửa lại đi. Lớn như vậy trong linh đường, Lục Phi mấy người hai mặt nhìn nhau. Trong thôn này người rất hiếu thuận à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lão nhân qua đời, con dâu so nhi tử khóc đến còn thương tâm. Hổ Tử trước lẩm bẩm một câu. Trọng điểm là cái này sao? Lục Phi lắc đầu, một cái trong thôn, đồng thời có 8 cái lão nhân qua đời, mà lại trên linh đường thế mà không người túc trực bên linh cứu, chỉ lưu chúng ta mấy cái ngoại nhân tại cái này siêu độ. Hổ Tử hồ đồ rồi, gãi đầu một cái, vậy bọn hắn đến cùng là hiếu thuận hay là không hiếu thuận à? Đây không phải hiếu thuận không hiếu thuận vấn đề. Lục Phi đưa tay đông gõ một cái đầu của hắn, động động đầu góc của ngươi, không nhìn ra bọn hắn đang sợ sao? Lão bản, ta lại không luyện tiết đầu công. Hổ Tử ủy khuất ôm đầu. Nhỏ Lục trưởng quý nói không sai, những này ra thuộc biểu hiện mười phần mâu thuẫn, rõ ràng đối với người chết qua đời rất thương tâm, nhưng lại sợ sệt lưu tại linh đường. Khổ đang gật đầu nói, Hổ Tử não heo quá tải, càng hồ đồ rồi. Vì sao sẽ biết sợ a? Chết đến cùng là nhà mình phụ mẫu. Nếu là cha mẹ ta qua đời phi phi phi, sống lâu trăm tuổi. Hắn vội vàng đánh mấy lần miệng. Khổ Đăng nhìn về phía trên bàn thờ, cái kia mấy tấm mặt hướng bách tường trưng bày di ảnh. Điều này nói rõ, những lao nhân kia chết rất có vấn đề. Không sai. Lục Phi nheo mắt lại, chắc hẳn đại sư cũng đã nhìn ra, những cái kia ra thuộc khí sắc cũng không tốt, vừa rồi cái kia một phòng đều là người sắp chết có loại này dấu hiệu, hoặc là chính là treo chọc mối họa lớn, hoặc là chính là làm việc trái với lương tâm. Màu đen cũng ảnh, tại mờ tối ánh đến bên dưới lộ ra càng âm trầm thần bí. Thôn này khắp nơi lộ ra cổ quái, đứng tại lờ mờ âm trầm bên trong linh đường, tất cả mọi người cảm giác trong lòng có chút ma mao. Tịnh không kìm lòng không được nhích lại gần mình sư minh thân thể to lớn. Khổ Đăng nghĩ nghĩ, khẽ mỉm cười nói, mặc kệ tình huống như thế nào, trước siêu độ. Ta chính là đến làm việc này vô luận người chết có gì vấn đề, lấy bất biến ứng và biến. Dù sao có Lục Phi tại, không có gì tốt sợ sệt. Hắn để Tịnh không đem làm pháp sự dùng đồ vật lấy ra. Một lớn một nhỏ hai cái hòa thượng béo, đưa lưng về phía quan tài mặt hướng cửa lớn, ngồi xếp bằng xuống. Lục Phi cùng Hổ Tử rời hai cái bộ đoàn, ngồi ở bên cạnh ngồi tiếp. Khổ Đăng hai mắt khép hở, thần sắc bình thản mà chăm chú, nhẹ nhàng gõ mõ. Nam mô A Di Đà Bà dạ. Sĩ tha già đa dạng, run đêm hắn Tịnh không tiểu hòa thượng hít mắt, bất an nhìn một hồi bốn phía, tựa hồ bị sư minh bình tĩnh cảm xúc cảm nhiễm, mới dần dần nghiêm túc. Có tiết tấu mò âm thanh cùng thành kính tiếng tụ kinh, quanh quẩn tại âm u linh đường, ngược lại là xua tán đi không ít âm trầm, để cho người ta nội tâm bình tĩnh không ít. Hổ Tử nghe nghe, dần dần đánh lên áp. linh đường bên ngoài, anh em nhà họ Hà cùng những cái kia 10 cái thôn dân đứng ở trong bóng tối, nghe trong linh đường loáng thoáng niệm kinh âm thanh, biểu lộ khác nhau. Bọn hắn có thể siêu độ thành công sao? Thử một chút đi, cao tăng này nhìn thật lợi hại. Nếu là hoàn thành không được, chúng ta nên làm cái gì a? Đừng nói những lời nói buồn bã như thế. Đều trở về đi, sáng mai liền biết. Các thôn dân mặt ủ mày chau tản ra. Bóng đêm dần dần sâu, toàn bộ thôn một mảnh đen kịt, chỉ có linh đường vẫn sáng mở nhạt ánh sáng. Khổ Đăng Y nguyên thành kính nhớ tới vãng sinh chú, gõ mõ thiết ấu, không nhanh không chậm. Nhưng Tịnh Không Tiểu Hòa Thượng có chút không kiên trì nổi, cái mông dưới đáy giống dài quá côn trùng giống như một hồi liền quay một chút. Lục Phi nhắm mắt dưỡng thần. Hổ Tử buồn bực ngán ngẩm, đánh lên ngủ gật. Trong yên tĩnh, đột nhiên, linh đường phía sau quan tài giống như bỗng lúc đích.